Chương 781, Vạn pháp chúc phúc, cùng cộng hưởng theo, vạn pháp mật thượng. Chương 781, Vạn pháp chúc phúc, cùng cộng hưởng theo, vạn pháp mật thượng. Vạn pháp thiên môn trước, huyên áo cùng kinh thán thoáng lắng lại. Đám người ánh mắt như là bị dẫn dắt, đều hội tụ ở cái kia đạo chậm rãi đi hướng uy nga môn hộ áo trắng thân ảnh. Diệp Thiên tốc độ thong dong, không nhanh không chậm. Dường như trước mắt cũng không phải là vạn năm vừa gặp cơ duyên môn hộ, mà chỉ là chính mình hậu viện một đạo phổ thông cánh cửa. Tại phía sau hắn, Hoàng Ngự Hi, Tô Quý Liên, Tiêu Diễm chờ tùy tùng giả nhắm mắt theo đôi. Bọn hắn khí tức ngưng luyện, ánh mắt kiên định, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, thế nhưng trong lúc vô hình lộ ra cường đại tu vi cùng đối phía trước thân ảnh tuyệt đối tín nhiệm, đã làm cho người sinh ra sợ hãi. Đi tới trước cửa, Diệp Thiên ngừng chân. Hắn vẫn chưa giống cái khác người như vậy, vội vã không nhịn nổi thôi động pháp lực hoặc kích phát huyết mạch. Chỉ là yên tĩnh ngẩng lên mắt, nhìn về phía cái kia phủ văn lấp lóe, trật tự thần liên quấn quanh cổ lão môn hộ. Thâm thúy trong đôi mắt, phản chiếu lấy vạn đạo lưu chuyển huyền ảo quy tích. Sau một khắc, hắn động. Chỉ là tâm niệm vừa động, thể nội cái kia yên lặng như vực sâu hỗn độn thể chất, như là ngủ say thái cổ tổ long, bị lặng yên tỉnh lại. Ông, một cố khó nói lên lời khí thế mênh mông từ hắn thể nội lan tràn ra, mang theo một loại nhuận vật tế vô thanh thẩm tấu lực, đó là tinh thuần đến cực hạn, dường như trở về chư thiên bản nguyên hỗn độn khí tức. U ám hỗn độn khí, như là sơ khai thái sơ chi quang. Tự Diệp Thiên quanh thân lỗ chân lông lượn lờ dâng lên, cũng không ngừng ngực, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ người tâm thần. Bọn chúng như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, chậm rãi chạy xuôi, chủ động hướng về cái kia vạn pháp thiên môn quấn quanh mà đi. Mới đầu, vạn pháp thiên môn chỉ là phù văn hơi sáng, trật tự thần liên như là thường ngày giống như khẽ chấn động, tựa hồ tại xem kỹ cảm ứng. Nhưng ngay tại cái kia hỗn độn khí tức thực sự tiếp xúc đến môn hộ bản thể trong chốc lát, vang, dường như khai thiên tích địa thứ một tiếng sét nổ vang, cả tòa nguy nga rồi rào vạn pháp thiên môn đột nhiên kịch chấn lên. Trên đó cái kia ước vạn viên cổ lão phù văn không còn là theo thứ tự sáng lên, mà là tại cùng một trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa có sáng chói thần quang. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hỗn độn, vô số loại sắc thái xen lẫn dung hợp, hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa vĩnh hằng thần sáng chói. Giống, bò họ, ngao, long âm, phượng minh, kỳ lân hống, côn bằng dĩ đạo, đủ loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, đại biểu cho một loại nào đó đại đạo cực hạn tiên thiên thần thú hư ảnh. Nhưng vẫn cánh cửa kia hình trạng khắc bên trong hiện hiện ra, còn cuốn Diệp Thiên xoay quanh, khí lên, phản phất tại hướng bái chúng nó quân vương. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thể nội cái kia quần quận như hải hỗn độn khí huyết, cũng không còn cách nào ức chế, ầm vang sông lên trời không, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng, xuất hiện lên hỗn độn, dường như chống đỡ lấy thiên địa tứ cực bất hủ thần trụ. Khí huyết thần trụ cùng môn hộ bạo phát thần huy hòa lẫn, dẫn động tối tăm bên trong vạn đạo phát tắc. Thương thương thương, quấn quanh ở trên cánh cửa trật tự thần liên, phát ra vui sướng giống như vang lên. Bọn chúng như là nắm giữ linh tính, chủ động bung ra, như cùng một cái đầu dịu dàng ngoan ngoãn chân lòng, tại Diệp Thiên quanh thân vũ động. Vãi xuống lực vạn sợi ẩn chứa chí cao đạo vận pháp tắc bài phiến, càng làm cho người rung động chính là, vạn pháp thiên môn phía trên, những cái kia nguyên bản mơ hồ, tàn khuyết cổ lão hình chẳng khác, giờ phút này dường như bị rót vào linh hồn, biến đến vô cùng rõ ràng. Tiên dân tế tự thành kính, thần ma chinh chiến thảm liệt, hung thú gào thét man hoang, tinh thần diễn hóa huyền liền diệu. Vô số cổ lão thời đại hình ảnh, đạo vận, thậm chí tàn khuyết bí pháp phù văn, như là vỡ đê hồng lưu, vượt qua vạn cổ thời không, điên cuồng hướng lấy Diệp Thiên dâng chào mà đến, trực tiếp chui vào hắn mi tâm thức hải. Đây là tại chúc phúc, là vạn pháp thiên môn tự chủ dẫn động hắn góp nhặt vạn cổ bản nguyên đạo vận. Tại vì Diệp Thiên gột rửa kinh mạch, thối luyện thần hồn, nền vững chắc đạo cơ. Diệp Thiên thân thể hơi rung, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Hắn cơ thể rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, phun ra nuốt vào lấy cái kia tinh thuần vô cùng cổ lão đạo vận. Hắn khí tức, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, biến đến càng thâm thúy hơn cẩn trọng, dường như một khối ngọc thô, ngay tại kinh lịch hoàn mỹ nhất tạo hình, nội tình tại điên cuồng tăng trưởng. Chơi ạ, vạn pháp thiên môn, vậy mà tại chủ động chúc phúc, dẫn động vạn đạo cộng minh, hiển hóa tiên tiên thần thú hư ảnh, trật tự thần liên vì đó vũ động. Cái này, đây quả thực là thần tích. Hắn đến cùng làm cái gì? Hỗn độn thể lại có thần hiệu như thế. Tất cả mọi người bị cái này trước nay chưa có một màn sợ ngây người, há to miệng, phát ra vô ý thức kinh hán. Phát sinh trước mắt cảnh tượng, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Mà đúng lúc này, cái kia quang hoa vạn trượng vạn pháp thiên môn trung tâm nhất, cái kia bảy màu vòng xoáy thông đạo ngọn nguồn. Một điểm cực kỳ thuần túy, cực kỳ cổ lão, dường như ẩn chứa vạn pháp căn nguyên huyền bí sáng chói quang điểm, chậm rãi ngưng tụ hiện lên. Cái kia quang điểm mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, lại hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, dường như nó là mảnh này thiên địa duy nhất. Nó xoay chậm chậm, phun ra nuốt vào lấy môn hộ tản ra vô tận đạo vận cùng thần uy. Cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải mộc, toàn thân chạy xuôi theo hỗn độn sắc màu. Mặt ngoài khắc rõ vô số tinh mịn đến cực hạn, dường như ghi lại vũ trụ sinh diệt chí lý phủ văn chìa khóa. Chìa khóa thành hình một khắc này, một cỗ vượt lên trên vạn vật, dường như có thể mở ra hết thảy pháp tắc, hiểu rõ sở hữu huyền bí hồng đại ý chí, làm yên tràn ngập ra. Vạn pháp mật thượng. Có kiến thức uyên bác lao bối nhân vật âm thanh run rẩy, cơ hồ muốn ngạt thở, hô lên cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tên. Truyền thuyết bên trong vạn pháp mật thượng, mở ra vạn cổ đạo tàng chìa khóa. Vậy mà thật xuất hiện vạn cổ vô nhất, thật là vạn cổ vô nhất à? Tự ngộ nói rừng rậm tồn tại đến nay, theo không có người dẫn động qua vạn pháp mật thượng, lại bị hắn dẫn động. Hỗn độn thể, thần đế chi tử, đây chính là nghịch tiên yêu nghiệt đãi ngộ sao? Toàn trường sôi trào, tiếng kinh hô, hoảng sợ âm thanh, khó có thể tin tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Tất cả mọi người điên cuồng, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái viên kia lơ lửng tại Diệp Thiên trước người, xoay chậm chậm hỗn độn chìa khóa mật, tràn đầy vô tận hâm mộ, ghen ghét. Hoàng Ngực Hy, Tô Quynh Liên, Tiêu Diễm bọn người, giờ phút này càng là kích động đến khó có thể tự kiềm chế, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tràn đầy vô biên tự hào cùng sùng bái. Chủ nhân, dẫn động vạn pháp mật thượng. Hoàng Ngực Hy thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đó là cùng có thực sự tự hào cực hạn hư vấn. Truyền thuyết bên trong cơ duyên, quả nhiên chỉ có chủ nhân mới xứng nắm giữ. Tô Quynh Liên cười yếu ớt, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ha ha ha, ta liền biết. Chủ nhân vừa ra, cái gì cổ đại quái thai, cái gì thiên mệnh sở quy, hết thảy đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tiêu Diễm cất tiếng cười to, thoải mái đồng địa. Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đôi trong mắt kia, tựa hồ so trước đó càng thâm thúy hơn. Phản phất có vô số phù văn cổ xưa ở trong đó sinh diệt lắng đọng. Hắn vươn tay, cái viên kia hỗn độn sắc vạn pháp mật thực, như là về tổ nhu yến, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Xúc tu ôn nhuận, cùng hắn thể nội hỗn độn khí tức nước sữa hòa nhau. Cảm thụ được chìa khóa mật bên trong ẩn chứa rồi rào tin tức cùng mảnh kia thông hướng chưa biết dấu đại môn. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt rõ ràng độ cong. Hắn vẫn chưa nhiều lời, chỉ là tay cầm chìa khóa mật, đối với sau lưng kích động vạn phần những người theo đuổi khẽ bước cằm. Lập tức, tại vô số đạo phức tạp tới cực điểm ánh mắt nhìn soi mói, hắn bước ra một bước, tay cầm vạn pháp mật thượng, nhẹ nhàng thoải mái bước vào cái kia bảy màu vòng xoáy thông đạo. Hoàng Nhược Hy bọn người theo sát phía sau, thân ảnh cấp tốc bị thông đạo quang mang chìm ngập. Thẳng đến bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia vạn pháp tiên môn bạo phát kinh thiên dị tượng, mới giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Phù văn ảm đạm, thần liên trọng quy bình tĩnh, khôi phục trước đó nguy nga. Mọi người dư vị lấy vừa mới cái kia như là thần thoại giống như cảnh tượng, trong lòng cuồn cuộn lấy sóng to gió lớn. Chương 782, Ngộ Đạo Mật Lâm, Cổ Lão Thạch Địa, cả đời đi chép. Chương 782, Ngộ Đạo Mật Lâm, Cổ Lão Thạch Địa, cả đời đi chép. Một bước bước vào vạn pháp thiên môn, thời không dường như trong phút chốc phát sinh điên đảo cùng luân chuyển. Ngoại giới hết thể huyên náo, kinh thán, địch ý đều bị ngăn cách. Thay vào đó là một loại khó nói lên lời cổ lão, tiến tĩnh cùng cuồn cuộn. Diệp Thiên mở mắt ra, đập vào mi mắt cũng không phải là trong tưởng tượng nhỏ hẹp thông đạo, mà chính là một mảnh trông không đến cuối mênh mông thế giới. Bầu trời cũng không phải là xanh hẳm, mà chính là bày biện ra một loại hỗn độn sơ khai giống như mông mông bụi bụi sắt thái, có mỏng manh hỗn độn khí như tơ lụa giống như rủ xuống từ dưỡng phía dưới đại địa. Đại địa phía trên cũng không tầm thường bùn đất cát đá, mà chính là chảy xuôi theo pha trộn linh vụ, ẩn chứa tinh thuần vô cùng thiên địa tinh túy. Mà làm người khác chú ý nhất là cái kia trải rộng tầm mắt, liếc một chút nhìn không thấy mở. Thạch bia chi lâm, những bia đá này cao thấp mà ốm, hình thái khác nhau, như là trầm mặc binh lính đứng sừng sững ở mảnh này thương mang đại địa môi khắp nóng nách. Có cao đến ngàn trượng, như là cây cột chống trời, toàn thân phủ đầy phong xương ăn mòn dấu vết, tản ra man hoang cổ lao khí tức. Có chỉ có hơn một trượng, trong suốt như ngọc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, chảy xuôi theo mông lung đạo vận. Có tàn khuyết không chịu nổi, dường như bị cự lực vỡ nát, chỉ để lại một nửa nền móng, nhưng như cũ ngoan cường mà tản ra bất khuất ý chí. Có thì giống như lợi kiếm, trường thương, bảo tháp, thần đỉnh, dường như chủ nhân đem tự thân đắc ý nhất thần binh hình thái vĩnh hằng lạc ấn nơi này. Mỗi một tòa thạch bia phía trên đều khắc do phủ văn cổ xưa, đồ án hoặc là một loại nào đó thuần túy đại đạo dấu vết. Chỉ là đưa thân vào này, liền có thể cảm nhận được vô số loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng thâm thúy cường đại đạo vận trong không khí xen lẫn và chạm cộng minh, tạo thành một loại đặc biệt đại đạo lĩnh vực, làm cho tâm thần người không tự chủ được đắm chìm trong đó, sinh ra đủ loại ngộ đạo linh quang. Một nơi tuyệt vời ngộ đạo thánh địa. Tô Quynh Liên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục hít sâu một hơi, cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi đạo vận, chỉ cảm thấy thể nội thần lực vận chuyển đều thêm nhanh thêm mấy phần, bình cảnh ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Nơi đây đạo tắc hoàn chỉnh lại phát triển, viễn siêu ngoại giới. Tại này tu hành một ngày, chỉ sợ bù đắp được ngoại giới trăm ngày khổ công. Tiêu Diễm cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quanh thân hỏa diễm phủ văn không tự chủ được sáng lên, cùng trong không khí một loại nào đó nóng rực đạo vận sinh ra hô ứng. Hoàng Nhược Hy đối lập trầm ổn, nhưng nàng hơi hơi khép kín đôi mắt, sau lưng vượng hoàng hư ảnh tự chủ hiện hóa, phát ra réo rắt tiếng hót, hiển nhiên cũng nhận ích lợi cực lớn. Nàng nói khẽ, nơi đây thạch bia vô số, ẩn chứa văn pháp, chúng ta cần nắm chặt thời gian, tìm kiếm cùng tự thân phù hợp nhất chi đạo tiến hành lĩnh hội. Mọi người đều là gật đầu, minh bạch cơ duyên hiếm thấy, lúc này mỗi người tản ra, phóng thích thần niệm. Cảm ứng đến cùng mình đạo đồ tương hợp thạch bia khí tức, rất nhanh liền tìm được mục tiêu, không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thạch bia bên trong, bắt đầu mỗi người ngộ đạo hành trình. Mà Diệp Thiên, nhưng lại chưa giống bọn hắn như vậy vội vàng. Hắn tay nắm cái viên kia hỗn độn sắc vạn pháp mật thượng, chìa khóa mật hơi hơi phát nhiệt, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy một cái hướng khác. Cái kia hẳn là thông hướng rừng rậm chỗ sâu nhất, tòa kia truyền thuyết bên trong vạn cổ đạo tàng chỗ. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức tiến về. Hắn ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng xem kỹ, chậm rãi đảo qua cái này vô biên vô tận thạch bia chi lâm. Cùng những người khác cảm ứng đạo vẫn khác biệt, hắn chú ý lực càng nhiều rơi vào mỗi một tòa thạch bia phía trên. Những cái kia cực kỳ nhỏ, thường thường bị người sơ sót. Văn tự ghi chép. Những văn tự này cũng không phải là dùng cho trình bày đại đạo pháp tắc hoặc thần thông bí thuật, mà chính là lấy một loại cổ lão cứng cáp bút pháp. Ghi chép thạch bia chủ nhân, những cái kia viễn cổ tiên hiền một đời sự tích cùng hành động vĩ đại. Hắn dạo chơi đi đến một tòa hình dáng như đoạn kiếm thạch bia phía trước. Thạch bia còn sót lại một nửa, kiếm phong chỉ thiên, tản ra thả bị gãy chứ không chịu cong lăng lệ kiếm ý tại thạch bia nền móng không đáng chú ý nơi hẻo lánh, khắc rõ mấy hàng thật nhỏ trước cổ, tên ta Lăng Tuyệt, sinh tại không quan trọng, quật khởi tại Thảo Mãng, cả đời duy kiếm, bại tận cùng thế hệ, từng tại Bắc Hải chi nhãn, một kiếm đoạn lãng ba vạn dặm, ngăn trở hắc ám triều tịch 3 năm, bảo hộ một phương sinh linh. lúc tuổi già nói tổn hại, lưu kiếm ý ở đây, đợi người hữu duyên. Tiếp, không thể nhìn thấy kiếm đạo trung cực. Chữ viết bên trong, lộ ra một cấu ngút trời ngạo khí cùng một tia không thể viên mãn tiên lối. Diệp Thiên trầm mặc một lát, tiếp tục tiến lên. Đi vào một tòa giống như phong cách cổ xưa trường thương thạch bia phía trước. Trên thân thương, dường như còn có chưa từng vết máu khô khốc, tản ra thảm liệt sát phạt chi khí. Bên cạnh chữ cổ ghi chép: Huyết chiến, tà chi phong hảo. Sinh tại chiến loạn, chết bởi chinh phạt. Cả đời lớn nhỏ 3.6 bản chiến, chưa bại một lần. Từng độc thân giết vào hắc ám ngọn nguồn, thương khiêu bảy đại ma tôn, máu nhuộm tinh hải, cuối cùng kiệt lực mà chết. Lưu này chiến ý, nhìn kẻ đến sau, cầm ta chiến thương, lay động rõ ràng hoàn vũ. Trong câu chữ, là tư thế hào hùng, là thấy chết không sờn oanh liệt. Hắn lại đi hướng một tòa như là nữ tử nhạc hoa giống như ôn nhuận thạch địa, trên đó đạo vận an lành, lại ẩn hàm một cỗ trách trời thương dân đại từ bi. Bên cạnh văn tự xinh đẹp mà thương cảm, ta là từ hàng cảm giác chúng sinh khó khăn, lập chí nguyện, độ tận thế gian khổ ách. Hành tẩu Bắc Hải 8 vạn năm, chăm sóc người bị thương, hóa giải cửu oán, gieo rác thiện nhân. Không sai, đại kiếp hàng lâm, lực có chưa đến, mắt thấy tinh thần tịch diệt, vạn linh buồn đảo, tan nát cõi lòng thần đường. Lưu này từ bi đạo chủng, nguyện hậu thế hữu nhân tâm giả, nhận ta ý chí, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Diệp Thiên cứ như vậy chậm rãi dạo bước tại vô biên thạch địa chi lâm bên trong, như cùng một cái cô độc du khách, xuyên việt vạn cổ thời gian trường hạ. Hắn đi qua phần tiên đại đế lưu lại bất diệt đạo hỏa thạch địa, nhìn qua băng phong nữ hoàng đóng băng thời không thở dài. Đọc qua tinh thần chi chủ chắc toán vận mệnh trong nôn, cũng cảm thụ qua man tổ khai thiên tích địa phong quang. Mỗi một tòa thạch địa đều phản phất là một cái tươi sống sinh mệnh mộ chí minh, ghi chép bọn hắn ầm ầm sóng dậy một đời. Bọn hắn huy hoàng, bọn hắn tiếc nuối, bọn hắn chấp nhất, bọn hắn đường. Bọn hắn từng là một thời đại lộng triều nhân, là quát tháo phong vân tuyệt thế cường giả, là thủ hộ một phương anh hùng, là thăm dò đại đạo tiên phong. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều ngã xuống thời gian trường hà bên trong, chỉ để lại cái này từng tòa băng lãnh thạch địa, nói đã từng quá khứ. Diệp Thiên tâm thần đắm chìm trong loại này vượt qua vạn cổ trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn vẫn chưa nóng lòng đi lĩnh hội những cái kia cường đại thần thông bí pháp, mà là tại đọc những thứ này lịch sử, cảm thụ những thứ này nhân sinh. Hỗn độn thể giao phó hắn siêu việt lẽ thường nội tính, vạn hóa căn nguyên đại đạo để hắn có thể nhẹ dễ lý giải các loại đạo vật bản chất. Hắn lúc hành tẩu, những bia đá kia phía trên ghi lại đủ loại đại đạo dấu vết, cho dù hắn không đi chủ động lĩnh hội, cũng như tia nước nhỏ, một cách tự nhiên tụ hợp vào hắn thức hải, bị hỗn độn khí bao dung, phân giải hấp thu, trở thành hắn nội tình một bộ phận. Hắn khí tức tại loại này dạo bước cùng đọc bên trong, càng lộ ra phong cách cổ xưa cẩn trọng, thâm bất khả chắc. Dường như hắn trên thân cũng dần dần lắng động hạ vạn cổ tang thương cùng vô số tiên hiền đạo vận vài phiến. Không biết qua bao lâu, hắn đi tới một tòa đối lập thấp bé, toàn thân đen nhánh, dường như có thể thôn phệ hết thể quang tuyến thạch bia phía trước. Tòa này thạch bia cực kỳ không đáng chú ý, thậm chí không có tản mát ra cường đại đạo vận ba động. Nhưng Diệp Thiên trong tay vạn pháp mật thượng lại tại lúc này hơi hơi chấn động một cái. Hắn ánh mắt rơi vào thạch bia dưới đáy, cái kia cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể mấy hàng nhỏ bé văn tự phía trên, cùng với những cái khác thạch bia ghi chép cuộc đời khác biệt, phía trên này văn tự càng giống là một loại cảnh cáo, hoặc là nói là một loại tuyệt vọng hò hét. Văn tự nội dung để Diệp Thiên cái kia một mực bình tĩnh không lay động đôi mắt, rốt cục nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Kẻ đến sau, cảnh giác, chân chính hắc ám cũng không phải là đến từ ngoại giới, nguồn gốc từ chúng ta chi nội tâm. Nói đã hư đường, đã đức, chìa khóa là hy vọng, cũng là càng lớn tuyệt vọng. Đức quang văn tự tràn đầy hỗn loạn cùng một loại khó nói lên lời đại khủng bố. Diệp Thiên nhìn chăm chú tòa này đen nhánh thạch địa, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hắn cảm giác được cái này ngộ đạo mật lâm, cái này vạn cổ tiên hiển di lưu chi địa, tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà trong tay vạn pháp mật thượng, cái kia chỉ dẫn hướng rừng rậm chỗ sâu nhất cảm giác nóng rực, cũng giống như mang tới một chút không bình thường ý vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu cái kia mảnh càng thêm u ám, dường như liền hỗn độn khí đều không thể thẩm thấu khu vực. Trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra một chút chân chính hứng thú. Xem ra lần này ngộ đạo hành trình so trong tưởng tượng càng có ý tứ. Diệp Thiên tay cầm vạn pháp mật thượng, bạn có thể trực tiếp lần theo cảm ứng tiến về cái kia ẩn chứa lớn nhất đại tạo hóa vạn cổ đạo tàng. Nhưng hắn lại dường như quên đi việc này, vẫn như cũ không nhanh không chậm, như là một vị du lịch danh sơn đại xuyên văn nhân mực khách, dạo bước tại mảnh này gánh chịu vạn cổ tiên hiền nói cùng bết vô biên trong rừng rậm. Hắn ánh mắt thủy chung lưu luyến tại những bia đá kia nền móng nơi hẻo lánh, hoặc là hoa văn khe hở ở giữa một cái kia cái yếu đất rồi môi lại gánh chịu lấy trầm trọng lịch sử cổ lao văn tự. Hắn đọc đến cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng ngừng chân thật lâu, ánh mắt thâm thúy dường như xuyên thấu vạn cổ thời không, chính mắt thấy những cái kia tiên hiền quát tháo phong vân, khẳng khái bi ca một đời. Hắn đi qua tinh thần đại đế thạch địa, vị này tiên hiển từng dẫn động chu thiên tinh lực, bố trí xuống kinh thiên động địa đại trận, trấn áp qua hỏa loạn tinh hải thái cổ yêu tà, cuối cùng tự thân cũng hóa thành vĩnh hằng tinh thần, thủ hộ một phương tinh vực. Diệp Thiên ở tại bia trước đứng im, dường như cảm nhận được cái kia lấy thân hóa tinh, quang diệu vạn cổ cô độc cùng quyết tuyệt. Hắn ngừng ở một tòa giống như tàn phá cổ kính thạch địa phía trước, phía trên ghi lại một vị xưng là luân hồi tôn giả nữ tu. Nàng kinh tài tuyệt diễm, muốn tìm hiểu luân hồi bí mật, lịch chuyển sinh tử, lại cuối cùng mất phương hướng tại vô tận luân hồi bên trong mảnh vỡ, chỉ để lại một tiếng vượt qua thời không thở dài cùng đối kẻ đến sau cảnh cáo. Diệp Thiên đầu ngón tay khẽ bước qua cái kia lạnh buốt mặt kính vết tàn, giống như có thể cảm nhận được cái kia phần chấp nhất sau lưng vô tận thê lương. Hắn thậm chí ở một tòa chỉ có cao 3 thước, phủ đầy rêu xanh, cơ hồ bị cỏ dại bao phủ địa đá nhỏ trước ngồi xuống. Phía trên văn tự mơ hồ ghi lại một vị tên là Tiểu Phu tu sĩ. Cả đời chưa từng kinh thiên động địa, chỉ trong núi lớn tuổi, ngộ đạo, tại bình thường bên trong chứng kiến bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử. Cuối cùng tọa hóa tại sơn lâm, lưu lại một luồng cùng tự nhiên tương hợp thuần pháp đạo vận. Diệp Thiên nhìn đến say sương ngon lành, dường như theo cái này bình thường bên trong, nhìn thấy một loại khác đại đạo chân lý. Hắn hành động như vậy, cùng trong rừng rậm cái khác thiên kiêu tạo thành so sánh rõ ràng. Thời khắc này ngộ đạo mật lâm, mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng tiến vào bên trong thiên kiêu số lượng cũng là không ít. Chư thiên Bắc Hải bộ tộc, hoàng tộc truyền nhân, vĩnh hằng tiên vực thánh địa, thế gia tử đệ, thậm chí những cái kia khí tức cổ lão quái thai, phần lớn đều tại giành giật từng giây. Bọn hắn hoặc xếp bằng ở tản ra lăng lệ kiếm ý thạch địa phía trước, cau mày, nỗ lực bắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm đạo chân giải. Hoặc đưa thân vào liệt diễm hùng hùng hỏa đạo thạch bia bên cạnh, toàn thân mồ hôi đầm địa, thừa nhận nói lửa đốt người nỗi khổ, chỉ vì tối luyện bản thân. Hoặc đối mặt với một tòa diễn hóa chu thiên tinh thần cự địa, hai tay không ngừng kết ấn, thôi diễn tinh thần vận chuyển huyền bí. Thần quang từng đạo, dị tượng xuất hiện, mỗi người đều đem hết toàn lực, nỗ lực tại có hạn thời điểm. Theo cái kia vô số tiên hiền còn sót lại bên trong, cướp lấy chỗ tốt lớn nhất, để thăng thực lực, nền vững chắc đạo cơ. Bởi vậy, lúc có Bắc Hải bản thổ thiên tiêu, ngẫu nhiên nhìn đến Diệp Thiên vậy mà đối những cái kia ẩn chứa vô thượng diệu pháp đạo ngân, phù văn làm như không thấy. Ngược lại như cái khảo chứng học giả giống như, say sưa ngon lành đọc những cái kia ghi chép của đời. Tại bọn hắn cái nhìn không quan trọng chữ nhỏ lúc, trên mặt đều không tự chủ được lộ ra hoảng hốt, lập tức hóa thành không che giấu chút nào mỉa mai cùng cười nhạo. À, ta làm cái này Diệp gia thần tử vội vã tiến đến muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa, nguyên lai là đến xem chuyện xưa. Một vị chán sinh sừng rồng hoàng tộc truyền nhân xa xa thoáng nhìn, đối bên cạnh đồng bạn thấp giọng cười nhạo, thanh âm mặc dù không lớn, lại đủ để cho phụ cận một chút người nghe được rõ ràng. Thật sự là ngu xuẩn. Để đó vô số trực chỉ đại đạo bí pháp không lĩnh hội, lại đi quan tâm những cái kia cổ người đã chết bao nhiêu năm chuyện cũ năm xưa. Chẳng lẽ hắn coi là đọc hiểu bọn hắn cuộc đời, liền có thể kế thừa bọn hắn lực lượng hay sao? Một vị băng hoàng tộc thiên nữ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khinh thường. Đến cùng là tiên vực tới, không hiểu ta Bắc Hải tiên hiển truyền thừa tinh túy chỗ. Như thế cũng tốt, những thứ này vô thượng diệu pháp, nên do ta chờ kế thừa. Thiếu đi hắn cái này tối cường cạnh tranh giả, chúng ta cơ hội càng lớn. Có vương tộc thiên tiêu trong bóng tối mừng thầm. Xem ra cái gọi là hỗn độn thể, cũng bất quá là có tiếng không có miếng, nào tử tựa hồ không quá linh quang. Thậm chí, nói năng lô mãng, thanh âm mang theo ác ý, tại rừng rậm bên trong quanh quẩn. Những nghị luận này cùng cười nhạo, vẫn chưa tận lực dầu diếm, tự nhiên cũng truyền vào Hoàng Lực Hy, Tô Quyên Liên, Tiêu Diễm chờ ngay tại mỗi người ngộ đạo tùy tùng giả trong hai. Bọn hắn mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng gặp tự gia chủ nhân vẫn như cũ đắm chìm trong những cái kia cổ lao văn tự bên trong. Đối trung bên chảo phúng mắt điếc hai ngơ, liền cũng cương ép đè xuống hỏa khí, chuyên tâm tại chính mình cảm ngộ, chỉ là trong lòng đối chủ nhân tín nhiệm không chút nào chưa giảm. Bọn hắn biết rõ, chủ nhân làm việc tất có thâm ý, tuyệt không phải những thứ này người tầm thường có thể hiểu được. Diệp Thiên đối với bốn phía hết thảy, sắc thực bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cùng vạn cổ tiên hiền đối thoại bên trong. Hắn đọc được, không chỉ là sự tích, càng là một loại cuộc đời hoàn toàn khác. Là bọn hắn đối nói lý giải, đối thế giới nhận biết, đối sinh mệnh cảm ngộ, cùng bọn hắn cuối cùng không thể hoàn thành tiếp nối cùng chấp niệm. Hỗn độn thể cùng vạn hóa căn nguyên đại đạo đang lặng lẽ vận chuyển, những thứ này nhìn như vô dụng tin tức, như là vô số đầu nhỏ xíu dòng nước, tụ hợp vào hắn mênh mông tứ hải. Bọn chúng không có trực tiếp để thăng hắn thần lực, không có giao phó hắn mới thần thông, nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác mở rộng lấy của hắn tầm mắt, lắng động lấy hắn đạo tâm, tư dưỡng hắn đạo căn cơ. Hắn dường như thấy được vạn cổ đến nay, vô số thiên tiêu nhân kiệt tại đầu này tu hành lộ phía trên dãy rùa, huy hoàng cùng hữu quạng. Hắn thấy được từng cái đã từng sáng chói chói mắt, lại cuối cùng gây mất hoặc là đi vào lạc lối đường. Hắn cảm nhận được loại kia siêu việt thời không, đối với đại đạo trung cực cộng đồng khát vọng cùng thăm dò. Loại này tích lũy, loại này lắng động, đối với tầm thường tiên kiêu mà nói, có lẽ thật vô dụng. Bởi vì bọn hắn thọ nguyên có hạn, nóng lòng để thăng tức thời chiến lực. Nhưng đối với trí tại đỉnh phong, muốn đi ra một đầu trước nay chưa có vô địch lộ Diệp Thiên mà nói, cái này vạn cổ kinh nghiệm, lại là so bất luận cái gì duy nhất thần thông bí pháp đều càng thêm quý giá tài phú. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thiên đọc xong lại một tòa ghi lại một vị nào đó trận hoàng cả đời thôi diễn thiên địa đại trận. Cuối cùng lại bởi vì tính toán tường tận thiên cơ mà nói băng văn bia về sau, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Chiếc kia trong hơi thở, lại dường như mang theo một kia vạn cổ tang thương. Hắn dương mắt, ánh mắt lần nữa đảo qua mảnh này vô ngân thạch địa chi lầm, ánh mắt đã cùng vừa lúc đi vào có chỗ khác biệt. Thiếu đi mấy phần lúc đầu xem kỹ cùng hiếu kỳ, nhiều hơn mấy phần hiểu ra cùng thâm luận. Vạn pháp quy tông, vạn đạo đồng nguyên. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Thiên nhân chi lộ, có thể mượn dám, lại không thể phục khắc. Chỉ có đi ra thuộc về chính mình đạo, mới có thể một cách chân chính. Siêu thoát. Hắn cảm giác được, chính mình cái kia vốn là kiên cố vô cùng đạo tâm, đi qua cái này vạn cổ tiên hiển sự tích tẩy lễ, biến đến càng thêm thông thấu, càng thêm hòa hợp hoàn mỹ. Thể nội cái kia rồi rào hỗn độn thần lực, tựa hồ cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Vận chuyển ở giữa, thiếu đi mấy phần phong mang, nhiều hơn mấy phần cẩn trọng cùng tâm thúy. Thẳng đến lúc này, hắn mới lần nữa đem chú ý lực tìm đến phía ở trong tay cái viên kia một mực hơi hơi phát nhiệt, chỉ dẫn lấy phương hướng vạn pháp mặt thượng. Chân chính chính lệnh, thường thường tại nhìn không thấy địa phương, lặng yên kéo ra. Chương 783, mấy ngàn thạch bia chấn động, truyền đạo thụ nghiệp. Chương 783, mấy ngàn thạch bia chấn động, truyền đạo thụ nghiệp. 3 ngày thời gian, tại mảnh này dường như ngăn cách thời không nộ đạo mật lâm bên trong, lặng yên mà qua. Đối với cái khác tiên kiêu mà nói, cái này 3 ngày có lẽ là giành giật từng giây, hết sức lĩnh hội dạy vào cùng thu hoạch. Nhưng đối với Diệp Thiên, cái này 3 ngày lại như là một lần tâm linh đi bộ đường xa, một trận cùng bạn cổ tiên hiền im lặng đối thoại. Hắn hành tẩu ở bia lâm ở giữa, không lấy nhất pháp, không tỉnh một thuận, chỉ yên tĩnh đọc lấy những cái kia gánh chịu lấy vui buồn hợp tan, vinh diệu tiếc nuối cổ lão văn tự. Hắn cước bộ bước qua rêu xanh trải rộng tàn địa, đầu ngón tay phất qua băng lãnh cứng rắn vết khắc. Ánh mắt lướt qua những cái kia hoặc sụp sôi, hoặc bi thương, hoặc bình thản, hoặc cố chấp cuộc đời đi lại. Từ nhỏ bé trong quật khởi kiếm thần, đến thủ hộ chúng sinh nhân hoàng, theo thăm dò cấm kỵ mà nói băng trận đạo tông sư, đến bình thường chúng được nói vô danh tiểu phu. Vạn cổ tuyết nguyệt, vô số nhân sinh, như là mênh mông bức tranh, tại lòng hắn ở giữa chậm chậm triển khai, lắng đọng. Hắn dường như chính mắt thấy cái này đến cái khác thời đại cao hứng cùng kết thúc, chứng kiến một đầu lại một đầu đại đạo huy hoàng cùng tịch diệt. Loại này tích lũy, không quan hệ thần lực tăng trưởng, không quan hệ thần thông tập được, lại là tại nền vững chắc một loại càng thêm căn bản, đạo tâm cùng bố cục. Sau 3 ngày một đoạn thời khắc, chính ngừng chân tại một tòa ghi lại một vị nào đó dịch thiên kỳ thánh lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Cuối cùng lại bởi vì một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, buồn bực sầu não mà chết thạch địa phía trước Diệp Tiên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không phải là mỏi mệt, mà chính là cái kia tích lũy dòng dã 3 ngày vạn cổ phong tình, vô số tiên hiền đạo vận phải phiến, nhân sinh cảm ngộ. Rốt cục tại cái kia như là hỗn độn rong lô giống như đạo tâm cùng thể chất bên trong, đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Bắt đầu sau cùng giao dung cùng thăng hoa. Ông, một tiếng rất nhỏ lại dường như nguồn gốc từ linh hồn bản nguyên tiếng dung, tự Diệp Tiên thể nội vang lên. Mới đầu bé không thể nghe, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, oeng, như là yên lặng vạn cổ hỗn độn hoàn núi, ầm vang bạo phát. Một cố khó có thể hình dung hắn rồi rào cùng mênh mông hỗn độn khí huyết, cũng không còn cách nào ức chế. Tự Diệp Thiên thể nội phóng lên tận trời. Không còn là trước đó cái kia ngưng luyện khí huyết lang yên, mà chính là hóa thành bao phủ bát phương hỗn độn thủy triều. U ám hỗn độn khí, như là khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên sơ chi lực. Lấy Diệp Thiên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà đi. Cái này hỗn độn khí huyết, vẫn chưa mang theo hủy diệt tính sát ý ngược lại tràn đầy một loại bao dung gánh chịu, diễn hóa vạn vật mâu khí nguyên căn chi ý. Kỳ tích, ngay một khắc này phát sinh. Làm cái kia rồi rào hỗn độn khí song máu triều, chạm đến chung quanh những cái kia yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm cổ lao thạch địa lúc. Cong, keng, ông, lãnh, như là ngủ say binh lính nghe được quân vương hiệu lệnh, như là khô cạn lòng sông nên đón cam lâm tư luận. Đệ nhất tòa thạch bia sáng lên, đó là lăng tuyệt đoạn kiếm chi địa, bén nhọn kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành một đạo núi liền trời mây kiếm quang, không lại bài xích, ngược lại như là chiều bái giống như, còn cuốn Diệp Thiên nóng nóng. Ngay sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba, thứ 10 tòa, thứ 100 tòa, huyết chiến cổ thương chi địa bộc phát ra trùng thiên chiến ý cùng sát khí, huyết sát thần quang ngưng tụ thành một đạo mơ hồ cầm thương thân ảnh, đối với Diệp Thiên vị trí khẽ bước cằm. Từ hàng nhạc hoa chi địa, vẩy xuống vô tận an lành hà quang cùng từ bi đạo vận, như là mưa thuận gió hòa, tư dưỡng Diệp Thiên hỗn độn khí huyết. Tinh thần đại đế thạch địa, dẫn động chu thiên tinh lực rủ xuống, hóa thành một đầu sáng chói dòng sông ngôi sao, vờn quanh Diệp Thiên chảy xuôi. Luân hồi tôn giả tàng kính chi địa, chiết xạ ra mộng viễn phao ảnh giống như luân hồi bài phiến, chiếu rọi ra Diệp Thiên vạn pháp bất xâm hỗn độn chân thần. Tiểu phu cái kia không đáng chú ý bia đá nhỏ, rêu xanh rút đi, tách ra chất pháp tự nhiên lại cùng tự nhiên tương hợp đạo quang, như là một bụi cây giống, tại hỗn độn khí bên trong dáng dấp hiểu điệu. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo. Trong nháy mắt, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong, khoảng chừng mấy ngàn tòa hình thái khác nhau, đạo vận khác biệt cổ lao thạch địa, dường như đồng thời theo vạn cổ ngủ say bên trong thức tỉnh. Bọn chúng không trầm tĩnh nữa, không lại băng lãnh, mà chính là cùng nhau tỏa ra thuộc về bọn chúng mỗi người đặc biệt quang mang cùng đạo vận. Kiếm minh, đao giết đạo, thương âm, phủ việt lên keng, trung đỉnh cùng vang lên. Vô số loại đại đạo chi âm đan vào một chỗ, ấu vang lên một khúc vượt qua vạn cổ to lớn nhạc trương. Càng làm cho người rung động chính là mỗi một tòa bị dẫn động thạch địa phía trên, những cái kia nguyên bản thâm tàng, cần thiên tiêu nhóm hao tổn tâm thần mới có thể bắt một hai cổ lao phù văn, đại đạo vết khắc. Giờ phút này lại chủ động bóc ra mà ra, hóa thành từng mai chạy xuôi theo thần thánh quang huy phù văn, như là bị hấp dẫn tiêu thần, tranh nhau chen lấn hướng lấy Diệp Thiên hội tụ mà đi. Ngàn vạn cổ lão phù văn lóe ra khác biệt sắc thái, đại biểu cho đạo khác nhau cùng pháp, như cùng một cái đầu phù văn hồng lưu, đem Diệp Thiên tầng tầng bao khỏa. Bọn chúng vây quanh Diệp Thiên xoay quanh, bay múa, va chạm, phát ra đại đạo luân âm, phản phất tại tranh nhau chen lấn hướng hắn bày tỏ tự thân ẩn chứa áo nghĩa, đang vì đó truyền đạo, đang vì đó giải hoặc. Thời khắc này Diệp Thiên bị mấy ngàn tòa khôi phục thạch bia tán phát thần quang đạo vận chỗ bảo vệ, bị ngàn vạn cổ lão phủ văn hình thành hồng lưu chỗ vây quanh, hỗn độn khí huyết như là đế bào gia thân. Hắn đóng chặt hai con mắt, dáng vẻ trang nghiêm, như là một tôn tiếp nhận vạn đạo triều bái hỗn độn tiên vương. Tại tiếp thu lấy cái này ngộ đạo mật lâm tích lũy vạn cổ biểu tạo. Cái này, đây là cái gì? Nơi xa, một vị chính đang khổ cực lĩnh hội một tòa hỏa đạo thạch bia Bắc Hải hoàng tộc thiên kiêu bị cái này kinh thiên động địa dị tượng bừng tỉnh. Hoàng sợ nhìn lại, trong tay pháp quyết đều kém chút tán loạn, là thất thanh. Mấy ngàn thạch bia cộng minh, vạn phù hướng tông. Ta không nhìn lầm a. Một vị khác đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực Thánh địa truyền nhân bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt chừng đến như là trung đồng. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Là hắn, Diệp Thiên. Hắn làm cái gì? Không phải nói hắn chỉ là đang nhìn những cái kia vô dụng chữ nhỏ sao? Làm sao lại dẫn động như thế kinh khủng dị tượng? Hỗn độn thể. Đây chính là hỗn độn thể chân chính uy năng sao? Dung luyện văn pháp, dẫn động vạn đạo cộng minh. Sở hữu tại phụ cận ngộ đạo thiên tiêu, vô luận đến từ tiên vực vẫn là Bắc Hải, vô luận đương đại vẫn là cổ đại, tất cả đều bị cái này khoáng cổ thước kim một màn triệt để rung động. Bọn hắn cảm thụ được cái kia của tới, bao dung vạn tượng hỗn độn đạo vận, nhìn lấy cái kia mấy ngàn thạch bia đồng thời tỏa sáng thần quang, ngàn vạn phù văn tự chủ truyền đạo kỳ cảnh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần chập chờn, đạo tâm đều hứng chịu tới trước nay chưa có trùng kích. Lúc trước những cái kia trong bóng tối cười nhạo Diệp Thiên không làm việc đàng hoàng lãng phí thời gian thiên tiêu, giờ phút này càng là gương mặt nóng bỏng, như là bị bàn tay vô hình hung hăng quất, xấu hổ, chấn kinh, ghen ghét, hoảng sợ, đủ loại tâm tình xen lẫn, khó chịu tới cực điểm. Bọn hắn giờ mới hiểu được, mình cùng Diệp Thiên ở giữa chênh lệch, căn bản không phải ở chỗ có thể hay không nhiều lĩnh ngộ một môn thần thông, nhiều thu hoạch một phần truyền thừa, mà là ở đối đại đạo lý giải tầng thứ, căn bản không tại một cái duy độ phía trên. Bọn hắn là tại cầu nói, mà Diệp Thiên dường như sinh ra chính là vạn đạo quy tốt cùng quân vương. Hoàng Ngực Hy, Tô Quynh Liên, Tiêu Diễm mấy người cũng đã sớm bị bừng tỉnh, bọn hắn nhìn qua bị vạn đạo phù văn bảo vệ chủ nhân, trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp cuồng nhiệt cùng tự hào. Đây chính là bọn hắn thể chết cũng đi theo người. Hắn cường đại, vĩnh viễn vượt qua thế nhân tưởng tượng. Diệp Thiên vẫn như cũ nhắm mắt, đắm chìm trong loại cảnh giới kỳ diệu này bên trong. Ngàn vạn đại đạo phù văn dung nhập hắn hỗn độn khí huyết, bị vạn hóa căn nguyên đại đạo phân giải hấp thu. Tuy nhiên vẫn chưa để hắn lập tức nắm giữ một loại nào đó cụ thể thần thông, nhưng lại để hắn hỗn độn thể bản nguyên càng thêm hùng hậu, để hắn đạo cơ kiên cố hơn thực như bất hủ tiên kim, để hắn đối vạn pháp bản chất có càng thêm rõ ràng khắc sâu nhận biết. Đây là một loại căn cơ nền vững chắc, là một loại tiềm lực vô hạn rất cao. Không biết qua bao lâu, cái kia vờn quanh phủ văn hồng lưu dần dần lắng lại, chui vào hắn thể nội. Cái kia mấy ngàn tòa cộng minh thạch địa, thần quang cũng chậm rãi nội liễm, khôi phục bình tĩnh. Nhưng chúng nó đối Diệp Thiên tản ra loại kia thân hòa cùng công nhận đạo vận, nhưng lại chưa tiêu mất. Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt, hỗn độn khí tràn ngập, phản phất có khai thiên tích địa cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Càng thâm thúy hơn, không lường được. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng mãnh liệt, dường như có thể diễn hóa chư thiên vạn giới hỗn độn thần lực, khóe miệng gánh nếp. Vạn pháp chi nguyên, có chút ý tứ. Chương 784, dung luyện vạn đạo, dung vạn pháp tại một, về cho mình dùng. Chương 784, dung luyện vạn đạo, dung vạn pháp tại một, về cho mình dùng. Diệp Thiên chậm rãi từ cái này vạn đạo phù văn bảo vệ, mấy ngàn thạch địa cộng minh huyền diệu cảnh giới bên trong thoát ly. Một lần nữa đứng vững tại thương mang đại địa phía trên. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại chậm chậm mở ra, trong mắt chỗ sâu cái kia khai thiên tích địa hỗn độn dị tượng chậm rãi lắng đọng. Quy về một mảnh tĩnh mịch khó dò bình tĩnh. Dòng dã ba ngày, hắn đắm chìm ở vạn cổ tiên hiển nhân sinh quy tích cùng đại đạo di vết bên trong. Dù chưa tận lực tu tập bất luận cái gì một môn cụ thể thần thông bí pháp, thế nhưng loại vượt qua thời không chứng kiến cùng tê ở. Đối với hắn hỗn độn thể cùng vạn hóa căn nguyên đại đạo tập bổ, lại là bất luận cái gì duy nhất truyền thừa đều không cách nào so sánh. Hắn chứng kiến lăng tuyệt kiếm thần tha bị gãy chứ không chịu vong, cảm thụ huyết chiến thương thần thấy chết không sợ, thể hội từ hàng tiền tử trách trời thương dân. Hiểu rõ tinh thần đại đế thủ hộ ý chí, thậm chí theo tiểu phu bình thường bên trong nhìn thấy đạo pháp tự nhiên chân lý. Vô số loại nhân sinh, vô số loại đạo đồ, vô số loại đối thiên địa pháp tắc lý giải cùng vận dụng. Như là mênh mông bát ngát tin tức hồng lưu, cọ rửa hắn đạo tâm, mở rộng lấy hắn nhận biết biên giới. Cho dù hắn ngộ tính nguyên tiên, thân phụ hỗn độn thể bực này vạn pháp chi nguyên đặc thù thể chất, càng nắm giữ có thể hóa vạn pháp làm bản nguyên vạn hóa căn nguyên đại đạo, giờ phút này cũng cảm thấy tâm thần chuyển đến một tia rất nhỏ mỏi mệt. Đây không phải là lực lượng hao tổn, mà chính là phương diện tinh thần gánh chịu quá rồi rào đạo và lý về sau, một cách tự nhiên lắng động nhu cầu. Thế mà loại này mỏi mệt mang tới, lại là trước nay chưa có phong phú cùng cẩn trọng. Hắn cảm giác chính mình đạo cơ, dường như bị ước vạn tiên hiển kinh nghiệm cùng đạo vận thiên truy bách luyện, nên vững chắc đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thể nội cái kia rồi rào hỗn độn thần lực vận chuyển ở giữa, thiếu đi mấy phần lúc đầu khoa trương cùng sắc bén, nhiều hơn mấy phần bao dung thiên địa, diễn hóa vạn vật thâm trầm cùng cuộn cuộn. Cổ kim cái thế người đều có chỗ độc đáo của nó, dù cho không thể đăng lâm tuyệt đỉnh, kỳ đạo cũng như tinh hỏa, có thể chiếu con đường phía trước. Diệp Thiên trong lòng hiểu ra, những thứ này tiên hiền để lại với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là nào đó mấy loại cường đại thuật pháp, mà chính là cái kia vô số đầu đã từng bị thăm dò qua đường. Vô luận là thành công, vẫn là thất bại, đều trở thành hắn chưa đi mở mang tự thân vô địch lộ quý báu nhất tham khảo cùng nền tảng. Hắn bên này đứng yên cảm ngộ, nơi xa những cái kia bị lúc trước kinh thiên dị tượng rung động thiên kiêu nhóm, giờ phút này mới dường như tìm về hô hấp của mình, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn như cũ lưu lại khó có thể tin hoảng sợ. Hắn vừa mới đó là đem mấy ngàn thạch bia đạo vận phù văn đều hấp thu sao? Một vị Bắc Hải Vương tộc thiên kiêu thanh âm khốc khốc, cơ hồ không nói ra đầy đủ tới. Làm sao có thể? Những cái kia phù văn ẩn chứa khác biệt đại đạo, thuộc tính tương xung, pháp tác trái ngược, cưỡng ép thu nạp, sẽ chỉ đạo cơ sụp đổ, hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Hỗn độn thể, đây chính là hỗn độn thể chân chính kinh cùng sao? Dung luyện bát pháp, vạn đạo quy tông. Chúng ta hết sức lĩnh hội một tòa thạch bia đều vô cùng gian nan, hắn lại có thể dẫn động vạn bia của mình, bị động tiếp nhận truyền đạo. Cái này còn có thiên lý sao? Cùng hắn cùng chỗ một thế, là chúng ta may mắn, cũng là chúng ta lớn nhất bi ai. Một vị đến từ tiên vực thánh địa thánh tử đắng chát nói nhỏ, đạo tâm nhận lấy to lớn trùng kích. Bọn hắn nhìn qua cái kia đạo áo trắng thân ảnh, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, hoảng sợ, thậm chí một chút tuyệt vọng, đủ loại tâm tình xen lẫn. Diệp Thiên tồn tại, dường như chính là vì đánh vỡ lẽ thường, trà đạp bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tiêu tôn nghiêm mà đến. Lúc trước những cái kia trong bóng tối trào phúng Diệp Thiên không tỉnh diệu pháp, chỉ đọc sách giải trí người, giờ phút này càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trên mặt nóng bỏng, xấu hổ không chịu nổi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, mình cùng Diệp Thiên ở giữa chênh lệch, sớm đã không phải nỗ lực có thể để bù đắp. Cái kia là sinh mệnh tầng thứ cùng nói chi bản chất khoảng cách. Đối với những thứ này phân tạp ánh mắt cùng nghị luận, Diệp Thiên giống như chưa tỉnh. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, cái kia trong hơi thở lại ẩn ẩn có vạn đạo phù văn sinh diệt hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vạn pháp đã chuẩn bị, là thời điểm. Hòa vào một lò. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức không do dự nữa. Ngay tại cái này ngàn vạn thạch địa vẩn quanh chứng kiến phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Cũng không phải là tìm kiếm đặc biệt ngộ đạo chi địa. Bởi vì giờ khắc này, hắn tự thân chỗ chính là mảnh này ngộ đạo mật lâm bên trong. Đại đạo thứ nhất phát triển, đạo vận thứ nhất nồng hậu dày đặc hải tâm. Vâng. Hắn vừa mới ngồi xuống, thể nội cái kia yên tĩnh lại hỗn độn khí huyết lần nữa bị dẫn động. Nhưng lần này, cũng không phải là hướng ra phía ngoài bạo phát, mà chính là như cùng một cái không đáy hấp động, bắt đầu hướng vào phía trong điên cuồng ngưng tụ. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, cái kia ba ngày để tích lũy, đến từ ngàn vạn tiên hiền đạo vận phải phiến, nhân sinh cảm ngộ, pháp tác là ấn, bắt đầu bị vạn hóa căn nguyên đại đạo toàn lực thôi động, tiến hành trước nay chưa có trải bớt, phân giải cùng dung hợp. Hỗn độn thể làm lò luyện, vạn hóa căn nguyên làm đạo hỏa, mà cái kia mênh mông vạn cổ đạo vận cần phải bị dung luyện bằng kim. Ông, keng, lãnh, giống, đủ loại dị tượng lần nữa lấy Diệp Thiên làm trung tâm bộc phát ra. Hắn quanh thân không còn là bị động tiếp nhận phù văn vần quanh, mà chính là tự chủ diễn hóa ra đủ loại kinh người cảnh tượng. Thỉnh thoảng kiếm khí ngút trời, xé rách thương vũ, đó là lăng tuyệt kiếm đạo chân ý tại hiển hóa. Thỉnh thoảng huyết hải bốc lên, sát khí đầy đồng, đó là huyết chiến bất diệt chiến ý đang gầm thét. Thỉnh thoảng tinh thần vần quanh, ngân hà treo ngược, đó là tinh thần đại đế tinh hà đạo tắc đang chạy. Thỉnh thoảng vạn vật sinh phát, thảo một khô binh, đó là tiểu phu tự nhiên đạo vận đang lưu chuyển. Vô số loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí lẫn nhau xung đột đại đạo dị tượng, vậy mà đồng thời xuất hiện tại hắn một người quanh thân. Va chạm lẫn nhau xen lẫn, chôn bụi, lại tại cái kia hỗn độn khí bao dung cùng vạn hóa căn nguyên điều hòa lại. Khó khăn tìm kiếm lấy cùng tồn tại thăng bằng, nỗ lực hòa làm một thể. Quá trình này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm và phần. Nếu không phải Diệp Tiên nắm giữ hỗn độn thể bực này trí cao thể chất, cùng vạn hóa căn nguyên bực này lịch thiên đại đạo. Đổi lại bất kỳ người nào, cho dù là những cái kia cổ đại quái thai, dám mạnh mẽ như vậy dung luyện và pháp, sớm đã đạo cơ vỡ nát, thân tử đạo tiêu. Diệp Tiên mi đầu hơi hơi nhíu lên, thái dương thậm chí có mồ hôi mịn chảy ra. Cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm trong loại này trước nay chưa có dung đạo quá trình bên trong, tâm thần như cùng ở tại vạn trượng tơ thép ngược lên đi. Cẩn thận từng ly từng tí đem một loại lại một loại đạo vận bóc ra bề ngoài ở biểu tượng, ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên nhất pháp tắc phiến. Sau đó lấy hỗn độn làm cơ sở, nếm thử đem sự hoàn mỹ khảm vào tự thân nói chi hệ thống bên trong, là bản chất thăng hoa cùng sáng tạo. Hắn muốn đi, không phải lặp lại bất luận một vị nào tiên hiền lão lộ, mà chính là muốn hấp thu vạn pháp tinh hoa, đi vu tổ tinh, khai sáng ra độc thuộc về hắn Diệp Thiên chính mình, trước nay chưa có vô địch đạo đồ. Thời gian tại cái này kinh tâm động phách dung đạo quá trình bên trong chậm rãi trôi qua. Dương dập bên trong cái khác thiên yêu sớm đã quên đi tự thân ngộ đạo, tất cả đều nín hơi ngưng thần. Dung động nhìn qua cái kia mảnh bị vô số đại đạo dị tượng bao phủ khu vực, nhìn qua trong đó cái kia đạo như ẩn như hiện áo trắng thân ảnh, bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời, dường như áp đạo tại trường châu có đạo vận phía trên hoàn toàn mới khí tức. Ngay tại cái kia hỗn độn dung lô bên trong chậm rãi thanh nén thành hình, cái này Diệp Thiên đúng là muốn ở chỗ này dung vạn pháp tại một lò, đi ra bản thân vô địch lộ. Diệp Thiên xếp bằng ở bên ngông đạo thổ phía trên, hai mắt nhắm chặt, thể xác tinh thần triệt để chìm vào cái kia huyền diệu khó giải thích dung đạo chi cảnh. Khi tất cả người dường như cùng mảnh này cổ lao nội đạo mật lâm hòa làm một thể, trở thành vạn đạo lưu chuyển hải tâm. Ầm ầm, hắn quanh thân dị tượng chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hỗn độn khí huyết như là sôi trào hải dương, sôi trào mãnh liệt, mà tại cái kia hỗn độn thủy triều bên trong, từng đạo vô cùng rõ ràng, ẩn chứa thời đại khác nhau, khác biệt đại đạo chân ý tiên hiển hư ảnh, liên tiếp không ngừng mà hiện hiện ra. Thỉnh thoảng, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân hư ảnh gào thét, song quyền huy động ở giữa, có khai thiên tích địa chi lực bắn ra. Đó là một vị nào đó lấy lực chứng đạo viễn cổ man tổ đạo ngân tại của mình. Thỉnh thoảng, một vị áo trắng kiếm tiên hư ảnh ngưng thực, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, hư không liền bị mổ ra một đạo vĩnh hằng bất diệt kiếm ngân. Lăng lệ kiếm ý để đứng xa nhìn chúng tiên tiêu cơ thể phát lạnh, chính là lăng tuyệt kiếm thần vô thượng kiếm ý. Thỉnh thoảng, một mảnh quần quần tinh vực tại Diệp Thiên đỉnh đầu triển khai, vô số tinh thần dựa theo huyền ảo quỹ tích vận hành, tinh lực rủ xuống, hóa thành vĩnh hằng thần vọng, đó là tinh thần đại đế tinh thần đại đạo tại hiển hóa. Thỉnh thoảng lại có một gốc nhìn như bình thường cỏ tươi hư ảnh chập chờn, tại không quan trọng bên trong nở rộ sinh cơ, diễn dịch khô vinh luân hồi, đó là tiểu phu tự nhiên chi đạo một loại khác thể hiện. Vô số tiên hiền hư ảnh, dị tượng, đèn cụ giống như tại Diệp Thiên quanh thân hỗn độn khí bên trong hiện lên, va chạm, giao dung. Bọn chúng không còn là độc lập cá thể, mà là tại Diệp Thiên cái kia rồi rào hỗn độn ý chí cùng vạn hóa căn nguyên đại đạo dẫn dắt dưới, bị ép tách ra thời đại lạc ấn cùng bên ngoài lộ vẻ hình thái. Trở lại như cũ thành bản nguyên nhất pháp tắc tái phiến, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tụ hợp vào cái kia chính đang không ngừng tái tạo cùng thăng hóa hỗn độn đại đạo bên trong. Quá trình này có thể xưng kinh thế hai tụ. Phản phất có vạn cổ anh linh tại đồng thời vì hắn diễn pháp, có vô tận đạo tắc tại bị hắn cưỡng ép dung luyện. Ta thiên, hắn đến cùng đang làm cái gì? Những dị tượng này đều là thạch bia phía trên ghi lại những cái kia cổ đại tiên hiền. Bọn hắn nói, vậy mà tại bị Diệp Thiên cưỡng ép dung hợp. Hắn thì không sợ vạn đạo xung đột, cuối cùng nói hủy người vong sao? Cái này quá điên cuồng. Hỗn độn thể, đây chính là hỗn độn thể nghịch thiên chỗ sao?
dung luyện văn pháp, nạp tại bản thân. Đây là muốn khai sáng hạng gì kinh khủng đạo đồ. Nơi xa, Sở Hữu mắt thấy một màn này thiên tiêu, vô luận là chư thiên Bắc Hải Vương tộc hoàng nữ, vẫn là vĩnh hằng tiên vực thánh tử truyền nhân, hoặc là những cái kia tâm cao khí ngạo cổ đại quái thai. Giờ phút này tất cả đều hoảng sợ thất sắc, tâm thần nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mảnh kia khu vực đại đạo pháp tắc chính tại phát sinh một loại nào đó căn bản tính thay biến. Một loại áp đảo tại trường chỗ có đạo vận phía trên, hoàn toàn mới, tràn ngập vô hạn khả năng khí tức. Chính đang chậm rãi thai nghén, lớn mạnh. Cùng khiếp sợ của bọn hắn hoảng sợ so sánh, Hoàng Ngự Hi, Tô Quý Liên, Tiêu Diễm trở Diệp Thiên tùy tùng giả. Tại rung động ban đầu sau đó, trên mặt hiện ra lại là không có gì sánh kịp tự hào. Chủ nhân tư chất quốc trời, cổ kim duy nhất. Dung vạn pháp tại một lò, như thế khí phách, ai dám tranh phong? Hoàng Nhược Hy đôi mắt đẹp sáng rực, nhìn qua cái kia đạo bị vạn đạo dị tượng bảo vệ thân ảnh, trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối sùng bái. Có thể đi theo chủ nhân, chứng kiến như thế kỳ tích, là chúng ta suốt đời may mắn. Tô Quynh Liên nhàn nhạt một cười, không linh như tiên, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tiêu Diễm càng lại nết miệng cười nói, hãy chờ xem, chờ chủ nhân công thành, cái gì cổ đại quái thai, cái gì vô địch thể chất, hết thảy đều muốn bị giẫm tại dưới chân. Bọn hắn tại cái này ngộ đạo mật lâm bên trong cũng có thu hoạch riêng. Hoàng Nhược Hy tại một tòa Phượng Hoàng Niết Bàn thạch địa phía trước, lĩnh ngộ cấp độ càng sâu Phượng Hoàng bảo thuật, khí tức càng cao quý thần thánh. Tô Khuynh Liên tại một tháng hoa bao phủ địa đá phía dưới, tập được thất truyền Quảng Hàn Tiên Quyết, khí chất càng thêm thanh lãnh xuất trần. Tiêu Diễm thì theo một tòa thiêu đốt lên bất diệt đạo hỏa thạch địa bên trong, thu hoạch bộ phận phần thiên đại đế truyền thừa. Quanh thân hỏa diễm phủ văn càng thêm hừng hực huyền ảo. Thế mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái càng thêm kinh người hiện tượng. Khi bọn hắn tại ở gần Diệp Tiên Ngộ Đạo khu vực trong phạm vi nhất định tiến hành lĩnh hội lúc, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu văn bia đạo ngân, vậy mà biến đến rõ ràng rất nhiều. Dường như Diệp Thiên cái kia dung đạo quá trình bên trong tản ra hỗn độn đạo vận cùng bạn pháp cộng minh dư âm. Trong lúc vô hình gột rửa mảnh này thiên địa pháp tắc, làm đến đại đạo bản chất càng thêm dễ dàng bị cảm giác cùng lý giải. Tại chủ nhân bên cạnh nội đạo, lại có thần hiệu như thế. Tiêu Diễm vừa mừng vừa sợ. Là, chủ nhân dung luyện bạn pháp, dẫn động vạn đạo bản nguyên hiển hóa, chúng ta ở đây, như là khoảng cách gần quan sát đại đạo căn nguyên, tự nhiên làm ít công to. Tô Khuynh Liên hiểu ra nói. Hoàng Nhược Hy quyết định thật nhanh. Đã như vậy, chúng ta liền tại này vì chủ nhân hộ pháp, phòng ngừa bất luận kẻ nào quấy rầy. Đồng thời, đây cũng là chúng ta ngàn năm một thở ngộ đạo cơ duyên. Mọi người đều gật đầu nói phải. Bọn hắn cấp tốc phân tán ra đến, chiếc cứ Diệp Thiên chung quanh đếm cái phương vị. Một phương diện cảnh giác nhìn chăm chú lên nơi xa những tâm tư đó khác nhau xem chừng lấy. Một phương diện khác cũng nắm chặt cái này cơ hội khó được, khoanh chân ngồi xuống, một bên vì Diệp Thiên hộ đạo, một bên đắm chìm trong chính mình ngộ đạo bên trong. Có Diệp Thiên hỗn độn đạo vận bao phủ, bọn hắn lĩnh hội thạch bia tốc độ viễn siêu bình thường, rất nhiều trước đó không thể nào hiểu được quan hải rộng mở trong sáng. Tự thân sở học đủ loại bảo thuật, bí pháp cũng tại loại này mạnh như thác đổ đại đạo hoàn cảnh dưới, phi tốc tinh tiến, dung hợp. Trong lúc nhất thời, lấy Diệp Thiên vì hạch tâm, tạo thành một cái kỳ lạ cảnh tượng. Ở trung tâm, vạn đạo dị tượng xuất hiện, hỗn độn khí mãnh liệt, Diệp Thiên đang tiến hành xưa nay chưa từng có dung đạo hành động vĩ đại. Mà ở bên ngoài, Hoàng Nhược Hy bọn người như là trung thành nhất hộ vệ, một bên cảnh giới, một bên tắm rửa tại hỗn độn đạo vận ánh chiều tà bên trong, tu vi cùng cảm ngộ cũng đang nhanh chóng đề thăng. Bước tranh này, in dấu thật sâu khắc ở sở hữu người đứng xem trong mắt, để bọn hắn tâm tình phức tạp tới cực điểm. Đã có đối Diệp Thiên cái kiêm lịch thiên hành động vô tận rung động cùng kiếm kỵ, cũng có đối Hoàng Nhược Hy bọn người có thể thơm lây tăng lên hâm mộ ghen ghét. Một số tâm tư linh hoạt tiên tiêu, thậm chí cũng thử nghiệm lặng lẽ dựa vào gần một chút, muốn nhiễm một tia hỗn độn đạo vận ánh chiều tà, thế nhưng tràn ngập vạn đạo uy áp, cùng Hoàng Nhược Hy bọn người băng lãnh ánh mắt cảnh giác, lại làm cho bọn hắn chủ bước. Chương 785, vì đó hộ đạo, mới tinh linh ngộ, chúng cường chấn kinh. Chương 785, vì đó hộ đạo, mới tinh linh ngộ, chúng cường chấn kinh. Một ngày thời gian, tại mảnh này bị vạn cổ đạo vận bao phủ rừng rậm bên trong, dường như chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Diệp Thiên ngồi xếp bằng chi địa, đã trở thành một mảnh chân chính đạo tắc cấm khu, cũng là thần tích hiển hóa chi thổ. Quanh người hắn dị tượng chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại càng hừng hực, càng phát ra kinh khủng. Anh, một vòng thuần túy từ hỗn độn khí ngưng tụ mà thành huy hoàng đại nhật, từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Dâng lên lấy khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật bản nguyên chi quang, chiếu sáng vùng trời này mang thiên địa. Cái kia quang mang bên trong, phản phất có vô số hơi co lại thế giới đang sinh diệt. Ông Mani Ba Mễ Hồng, hư không bên trong vang lên cổ lão mà to lớn tế tự âm, dường như đến từ thái cổ tiên dân đang cầu khẩn, lại như vạn thần tại cùng kêu lên tụng kinh. Từng đạo mơ hồ lại tản ra thần thánh khí tức thân ảnh tại hỗn độn quang bên trong hiển hóa, bọn chúng hoặc mặc giáp nắm sắc nhọn, hoặc đạo bào tung bay, hoặc dáng vẻ trang nghiêm. Đó là vạn cổ đến nay, vô số đi hướng không đồng đạo đồ thánh hiển hư ảnh, giờ phút này lại như cùng triều bái quân chủ giống như. Đối với Diệp Thiên chỗ phương vị không mình hành lễ, hình thành vạn thánh triều bái kinh thiên động địa kỳ cảnh. Giống, càng thêm dọa người chính là, tại cái kia hỗn độn đại nhật cùng vạn thánh hư ảnh phía dưới, từng tôn càng thêm cổ lão, man hoàng, tản ra kinh khủng khí tức hỗn độn thần ma hư ảnh ngưng tụ mà ra. Bọn chúng có ba đầu sáu tay, có sau lưng mọc lên hai cánh, có cầm xà làm hỏa, có chân đạp hắc long. Những thứ này chỉ tồn tại ở khai thiên trong truyền thuyết tiên tiên thần ma. Giờ phút này lại cũng đối với Diệp Thiên phát ra thần phục giống như gào thét, làm ra lễ bái tư thái. Thần ma dập đầu, vạn thánh triều bái. Cái này đã siêu thoát tầm thường ngộ đạo dị tượng phạm chủ, càng giống là một loại dính đến chư thiên bản nguyên, kỷ nguyên luân hồi vô thượng đạo quả tại sơ bộ thành hình lúc, dẫn động thiên địa cộng minh, vạn đạo cộng tôn. Mà tại cái này chỗ có dị tượng trung ương nhất, Diệp Thiên sau lưng, Một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn vĩ ngạn cùng uy nghiêm pháp tướng, chính đang chậm rãi ngưng tụ, rõ ràng. Cái kia pháp tướng cao đến bạc trượng, đỉnh thiên lập địa, một nửa tỏa ra lấy vô tận thần thánh quang huy, như là thống ngự chư thiên, chấp trưởng trật tự vô thượng thần đế. Ánh mắt trong lúc đóng mở, có nhật nguyệt tinh thần sinh ra, có vạn vật sinh linh sinh sôi, tràn đầy sáng tạo cùng thủ hộ ý chí. Mà một nửa khác thì bao phủ tại thâm thủy u ám ma khí bên trong, như cùng đi tự cửu u quy khư vạn ma chi tổ. Ánh mắt lạnh lùng, thôn vệ quang tuyến, tản ra hủy diệt cùng chung kết hết thảy kinh khủng khí tức. Thần tính cùng ma tính, sáng tạo cùng hủy diệt, trật tự cùng hỗn loạn. Hai loại hoàn toàn đối lập, vốn nên như nước với lửa cực hạn lực lượng, giờ phút này vậy mà hoàn mỹ dung hợp tại cái này một tôn pháp tướng bên trong, đã đạt thành một loại thăng bằng. Một nửa vì thần, một nửa vì ma. Thần ma nhất thể, đế lâm chư thiên. Tôn này pháp tướng chỉ là hư ảnh ngưng thực, tản ra vô hình uy áp. Liên đệ nơi xa Sở Hữu ngắm nhìn tiên kiêu linh hồn run rẩy, khí máu ngưng kết, cơ hồ muốn bị sát xuống. Một số tu vi hơi yếu người, càng là trực tiếp phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch điên cuồng lùi lại, không dám nhìn nữa. Thần, thần đế pháp tướng. Không, là thần ma đế tướng. Hắn đến cùng dung luyện ra cái gì quái vật giống như đại đạo? Vậy mà có thể đồng thời dung nạp thần ma hai cực. Như thế dị tượng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sách cổ bên trong cũng không từng ghi chép. Hán đạo đã vượt ra khỏi lẽ thường. Nếu là trưởng thành, ai có thể chế? Tất cả mọi người bị cái này cuối cùng hiện hiện pháp tướng, triệt để dọa sợ, tâm thần bị vô biên sợ hãi rung động bao phủ. Bọn hắn nhìn qua tôn này bán thần bán ma kinh khủng đế tướng, lại nhìn về phía đế tướng phía dưới, cái kia đạo vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức lại dường như cùng đế tướng hòa làm một thể. Thâm bất khả chắc áo trắng thân ảnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không được, kẻ này đoạn không thể lưu, trưởng thành quá nhanh, quá mức kinh khủng. Nhất định phải đem tin tức truyền về trong tộc, Diệp gia thần tử đã thành họa lớn trong lòng. Gia vạn pháp thiên môn lập tức bẩm báo. Như thế biến số, đã không phải chúng ta thế hệ tuổi trẻ có thể xử lý. Vô số đạo thần niệm trong bóng tối điên cuồng giao lưu, tràn đầy sợ hãi cùng quyết tuyệt. Diệp Thiên biểu hiện đã vượt xa khỏi thiên kiêu phạm chủ, chạm tới một loại nào đó để bọn hắn sau lưng thế lực đều cảm thấy bất an lĩnh vực. Cũng liền tại cái này vạn đạo cộng tôn, thần ma triều bái, tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt lúc. Ở trung tâm, cái kia ngồi xếp bằng một ngày lâu Diệp Thiên, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Ngay tại hắn mở mắt mấy mắt, quanh người hắn cái kia sôi trào vạn đạo dị tượng, cái kia hiển hóa hỗn độn đại nhật, vạn thánh hư ảnh, dập đầu thần ma, cùng sau lưng tôn này bán thần bán ma kinh khủng đế tướng, dường như nhận lấy cuối cùng sắc lệnh, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành nhức vạn sợi bản nguyên nhất hỗn độn đạo tắc, như là trăm sông đổ về một biển, đều chui vào hắn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ở giữa, cái kia kinh khủng uy áp đống nhiên tiêu tán, khôi phục bình tĩnh như trước, dường như hết thảy cũng không từng phát sinh. Nhưng Diệp Thiên cũng đã hoàn toàn khác biệt, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, khuôn mặt tuấn lãng như lúc ban đầu, nhưng đôi mắt của hắn lại dường như hóa thành hai tòa sâu không thấy đáy hỗn độn vũ trụ, bình tĩnh tỏa ra ngoại giới hết thảy. Một cố khó nói lên lời viên mãn cùng duy nhất khí tức, một cách tự nhiên từ trên người hắn phát ra. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, vũ chỉ khẽ nhếch. Ông, cong, giống, ly. Trong chốc lát, tại hắn trên lòng bàn tay, đủ loại cổ xưa mà cường đại bí pháp dị tượng đồng thời hiện hóa. Có xe rách tinh hà tuyệt thế kiếm cương, có phần tận bát hoang bất diệt đạo hỏa, có đóng băng thời không cực hàn băng phách, có diễn hóa chu thiên tinh thần trận đồ, có dung chuyển luân hồi sinh tử ấn quyết, có man hoang phách liệt khai thiên quyền ý, có từ bi độ thế tịnh hóa thần quang, cũng có thôn phệ hết thể hắc ám ma văn. Những thứ này đến từ khác biệt tiên hiển, thuộc tính khác lạ, thậm chí lẫn nhau xung đột cái thế diệu pháp. Giờ phút này tại hắn trên lòng bàn tay, lại như là dịu dàng ngoan ngoãn thần dân, hài hòa cùng tồn tại, xen lẫn thành một bức bao quát và pháp, phong phú toàn diện to lớn bức tranh. Mỗi một loại bí pháp hiển hóa uy lực, đều dường như trải qua một loại nào đó bản chất thăng hoa. Viễn siêu bọn chúng nguyên bản tại thạch địa phía trên lưu lại đạo vận tầng thứ, đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Dường như hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể chấp trưởng và pháp, ngang áp cửu thiên thương cung, độc đoán vạn cổ bầu trời. Chân chính vô địch khí tượng đã đơn giản hình thức ban đầu. Chủ nhân, Hoàng Ngự Hy, Tô Quý Liên, Tiêu Diễm bọn người lập tức tiến lên, cùng kính hành lễ. Bọn hắn trên mặt tràn đầy kích động cùng kính sợ. Ngày hôm đó hộ pháp cùng khoảng cách gần cảm ngộ bên trong, bọn hắn đồng dạng lấy được chỗ ích không nhỏ, không chỉ có đem tự thân trước đó lĩnh ngộ bảo thuật đẩy đến đại thành, càng là tại Diệp Thiên cái kia hỗn độn đạo vận tẩy lễ dưới, từ đây suy ra mà biết, lĩnh ngộ nhiều loại cường đại cổ lao bí pháp, thực lực tăng vọt, quanh thân chạy xuôi theo siêu phàm thần thánh khí tức, hiển nhiên đạt được thoát thai hoán cốt giống như chỗ tốt. Diệp Thiên có chút gật đầu, ánh mắt đảo qua chính mình những người theo đuổi, đối tiến bộ của bọn hắn biểu thị tán thành. Lập tức, hắn chậm rãi đứng người lên, tôn này bán thần bán ma đế tướng hư ảnh tại phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng triệt để nội liễm. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia tuôn trào không ngừng, dường như nhất niệm liền có thể diễn hóa chư thiên, bình định lại địa thủy hỏa phong rồi dào lực lượng. Cùng cái kia dung luyện vạn pháp tinh túy về sau, biến đến càng thâm thúy hơn cuồn cuộn, không thể phá vỡ hỗn độn đại đạo. Nhất miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Lần này ngộ đạo mật lâm chuyến đi, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu không gian, rơi trong tay cái viên kia khẽ chấn động vạn pháp mật thừa phía trên. Chân chính hoạch tâm tạo hóa, cái kia ẩn chứa đại bí mật vạn cổ đạo tàng. Đi thôi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng, chủ nhân. Hoàng Nhược Hy bọn người cùng kêu lên đáp, ánh mắt nóng rực, chiến ý dâng trào. Diệp Thiên bước ra một bước, không còn lưu lại, tay cầm chìa khóa mật, hướng về ngộ đạo mật lâm cái kia cuối cùng chi địa. Chương 786, cổ đại quái thai, càng tiến một bước, ngũ đại đế tộc tiên tiêu. Chương 786, cổ đại quái thai, càng tiến một bước, ngũ đại đế tộc tiên tiêu. Diệp Thiên mang theo hắn tùy tùng giả rời đi, cái kia bao phủ thiên địa hỗn độn đạo vận cùng thần ma đế tướng uy áp cũng tiêu tan theo. Nộ đạo mật lâm dường như theo một trận to lớn đè nén trong ngộng cảnh thức tỉnh, khôi phục trước kia mênh mông cùng yên tĩnh. Thế mà, cái kia phần bởi vì Diệp Thiên dung và pháp, ngưng đế tướng, mang đến rung động cùng vô hình áp lực, lại như là lạc ấn giống như, khắc sâu vào mỗi một vị mắt thấy người trái tim. Vẫn chưa thuận theo rời đi mà giảm đi, ngược lại hóa thành một loại chịu nặng chất xúc tác, kích thích sở hữu lưu tại rừng rậm bên trong thiên tiêu. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm điên cuồng cùng nóng rực nộ đạo triều dâng. Không người nào nguyện ý tình nguyện người về sau, nhất là thấy tận mắt như thế một cái không cách nào với tới kỳ tích về sau. Một loại cảm giác cấp bách cùng không cam lòng, như là lửa rừng giống như tại nhiều thiên tiêu trong lòng lan tràn tiêu đốt. Hán Diệp Thiên có thể làm được, chúng ta thân phụ đế huyết, hoàng mạch, nhận thời cổ để lại, há có thể lạc hậu quá nhiều. Một vị đầu sinh tử kim long giác, quanh thân hoàng đạo long khí cơ hồ hóa thành thực chất đế tộc chuyển nhân gầm nhẹ. Hắn mãnh liệt ngồi xếp bằng tại một tòa giống như tổ long chiếm cứ cổ lao thạch địa trước, không lại giống trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí, mà chính là trực tiếp dẫn động thể nội bản nguyên nhất đế huyết, cưỡng ép trùng kích thạch địa chỗ sâu cái kia thứ nhất tối nghĩa long tộc tổ thuật phù văn. Ông, giống. Thạch địa kịch chấn, một đạo mơ hồ thái cổ tổ long hư ảnh tự trong địa phóng lên tận trời, phát ra rung khắp hoàn vũ long âm. Cái kia đế tộc truyền nhân toàn thân da thịt nứt ra, chảy ra màu vàng tím huyết dịch, nhưng hắn không quan tâm, hai mắt đỏ thẫm. Điên cuồng thôn phệ lấy cái kia tổ long đạo vận, hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Sau lưng ẩn ẩn có một phương chân long quốc độ đang diễn hóa. Một bên khác, vị kia cùng hung thú chém giết, lấy lực chứng đạo cổ đại quái thai lực bá mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tìm được một tòa lạc ấn lấy một vị nào đó thái cổ hám thiên man thanh chiến văn thạch địa. Hắn hồi tưởng lại bị Diệp Thiên nhất quyền đánh nổ khuất đủ, trong mắt buộc phát ra dọa người hung quang, lại trực tiếp lấy thân thể tàn phế ba chạm thạch bia mặc cho cái kia cùng bạo man thanh chiến y xé rách hắn huyết đủ, cũng muốn đem cái kia cỗ thuần túy nhất lực lượng chân y dung nhập bản thân. Giang giác, hắn thể nội truyền ra cốt cách nổ vang, thân sinh cánh tay phía trên hiện ra so trước đó càng thêm phức tạp, càng thêm cổ lão man hoang đồ đẳng, khí tức tuy nhiên vẫn như cũ bất ổn, nhưng cái kia lực lượng bản chất lại dường như phát sinh một lần niết bàn, biến đến càng thêm ngưng luyện cùng tinh khủng. Sinh huyết thương thần chỗ khu vực sát phạt chi khí đầy đồng. Hắn đem tự thân đắm chìm trong một tòa từ vô số binh khí toái phiến trồng chất mà thành binh chủng thạch địa phía trước. Cái kia thạch địa ghi lại một vị danh xưng binh chủ viễn cổ tồn tại, cả đời luyện hóa và binh, dòng binh nhập đạo pháp môn. Xích huyết thương thần lấy tự thân vô cùng thương ý làm dẫn, dẫn ra binh chủng bên trong ngàn vạn binh khí tàn niệm cùng sát khí. Lại tại sau lưng ngưng tụ ra một cái huyết hải bốc lên, thần ma thi hải chìm nổi đáng sợ dị tượng. Một cây huyết sắc thần thương hư ảnh ở trong đó chìm nổi, càng ngưng thực, phản phất muốn lộ sắc thành chân chính sát lục thánh binh. Ám dạ quân vương thì vô thanh vô tức dung nhập một tòa toàn thân đen nhánh, dường như có thể thôn vệ hết thể quang tuyến vĩnh dạ thạch bia bên trong. Hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ có mảnh kia khu vực hắc ám biến đến càng thêm nồng đậm, dường như liền thời gian cùng không gian đều bị đông cứng thôn vệ. Ngẫu nhiên có nhỏ xíu hư không vết rách ở mảnh này hắc ám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra làm người sợ hãi quy khư khí tức. Hiển nhiên, hắn tại lĩnh hội một loại cực kỳ quỷ quyệt cùng cường đại đêm tối phát tắc. Càng làm cho người ta chết mục đích là vị kia vô thượng thể chất, hắn vẫn chưa rời xa Diệp Thiên trước đó dung đạo chi địa. Phản mà liền tại mảnh kia khu vực bên ngoài ngồi xếp bằng xuống. Quanh người hắn tiên khí lưu chuyển, cùng Diệp Thiên lưu lại hỗn độn đạo vận sinh ra lấy vi diệu cộng minh cùng đối kháng. Hắn hai con mắt bên trong phù văn sinh diệt, tựa hồ tại điên cuồng thôi diễn. Phân tích lấy Diệp Thiên dung đạo quá trình bên trong hiện lộ ra đủ loại huyền bí, muốn từ đó nhìn thấy thần thể càng cao tầng thứ huyền bí. Hoàn thiện tự thân dung cổ kim chi pháp. Trung quanh hắn dị tượng mặc dù không kịp Diệp Thiên hạo lớn, lại cũng biến thành càng thêm linh động cùng thâm thúy, phản phất tại dựng dục một loại nào đó thuế biến. Không chỉ là những thứ này đỉnh phong tồn tại, cái khác chư thiên Bắc Hải vương tộc, hoàng tộc truyền nhân, vĩnh hằng tiên vực thánh tử, thánh nữ cũng đều bao đủ kình. Cùng thi triển thần thông, điên cuồng nghiền ép tự thân tiềm lực, nỗ lực theo cái kia ngàn vạn thạch địa bên trong thu hoạch càng cường lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội đạo mật lâm dị tượng xuất hiện. Tuy không Diệp Thiên như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng có thể sừng trăm hoa đua nở, muôn hình vạn trạng. Long ngâm vượng minh, man thú gào thét, kiếm khí ngút trời, Phật quang phổ chiếu, khói đen cuồn cuộn. Các loại cường đại khí tức không ngừng bạo phát, một đạo đạo thần quang đạo trụ phóng lên tận trời, quấy phong vân. Có thân phụ tinh thần thể thiên tiêu dẫn động chu thiên tinh lực, hóa thành tinh hà quán thể, sau lưng hiện lên tinh thần hư ảnh. Có cổ Phật chuyển thế giả dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh, dẫn động thạch bia bên trong một vị nào đó Phật môn đại năng xá lợi tử của mình, vẩy xuống vô tận thiên quang. Có thân phụ đặc thù độc thể vương nữ, cùng một tòa ghi lại vạn độc thật hiểu thạch bia dung hợp. Quanh thân tràn ngập ra năm màu khí độc, liền hư không đều bị ăn mòn. Càng có thiên tiêu phúc trí tâm linh, tại bình thường thạch bia bên trong nộ ra không bình thường chân ý, nhất chiều đốn ngộ. Tu vi bình cảnh, rộng mở trong sáng. Áp lực về sau bạo phát, thường thường là kinh người. Tại Diệp Thiên cái kia như là huy hoàng đại nhật giống như vô địch quang mang kích thích dưới, những thứ này vốn là thiên phú siêu quần thiên tiêu nhóm, tiềm năng bị cực đại kích phát ra. Bọn hắn không chỉ có lĩnh ngộ thạch địa phía trên cái thế bảo thuật, cổ bí thuật, càng là tại loại này cực hạn áp lực cùng cạnh tranh hoàn cảnh dưới, đối tự thân chi đạo có tiệm hiểu mới. Ao ào phá vỡ vốn có ràng buộc, thực lực tinh tiến, nâng cao một bước. Vâng. Đột nhiên, vị kia một mực yên lặng, thân phụ âm dương đạo đồ cổ đại quái thai đột nhiên mở mắt. Đỉnh đầu hắn âm dương đạo đồ đột nhiên xoay tròn, hóa thành một phương to lớn thái cực ma bàn, âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, dường như có thể mài diệt thế gian và pháp. Hắn trước đó quan sát Diệp Thiên dung đạo, tựa hồ đối với âm dương bình hành, đối lập thống vừa có càng sâu lý giải. Giờ phút này khí tức tăng vọt, bất ngờ bước vào chân thần đỉnh phong, chỉ nửa bước chạm đến thần vương lĩnh vực. Ngay sau đó, một vị khác toàn thân như lưu ly kim cương cổ Phật chuyển thế giả cũng mở ra hai con mắt, trong mắt không còn là thuần túy từ bi, tăng thêm một tia hàng yêu phục mà sắc bén. Hắn khẽ quát một tiếng, một trường vô ra, trong lòng bàn tay hiện lên một chữ vạn khổng lồ Phật ấn. Phật ấn bên trong lại ẩn ẩn có lôi đình xen lẫn, tản mát ra tịnh hóa cùng hủy diệt cùng tồn tại vô thượng uy nghiêm. Một vị, hai vị, ba vị, không ngừng có thiên tiêu tại cực hạn áp lực dưới đột phá tự mình, dị tượng kinh người, khí tức tăng vọt, dẫn tới rừng rậm bên trong kinh hô liên tục. Tuy nhiên không người có thể lại hiện ra Diệp Thiên như vậy dung bạt pháp, nhưng đế tướng có 102 kỳ cảnh. Nhưng cái này một nhóm đỉnh phong tiên kiêu tập thể đột phá cùng tinh tiến, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Bọn hắn như là bị ma luyện qua thần minh, phong mang càng tăng lên, nội tình càng dày. Có thể đoán được, làm những người này đi ra ngộ đạo mật lâm, trở về mỗi người thế lực, chắc chắn quấy càng lớn phong vân. Mà bọn hắn cùng Diệp Thiên ở giữa chính lệnh, vẫn chưa thu nhỏ. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, chỗ đó có cuối cùng tạo hóa. Cũng có vị kia đã thành vì bọn hắn trong lòng cộng đồng mục tiêu, áo trắng thân ảnh. Diệp Thiên tay cầm vạn pháp mật thượng, ánh mắt bình tĩnh, dẫn theo Hoàng Nhược Hy bọn người, đạp trên mênh mông đạo thổ. Hướng về rừng rậm chỗ sâu nhất cái kia càng u ám, dường như liền thời gian đều ngưng trệ khu vực bước đi. Chìa khóa mật chỉ dẫn càng rõ ràng nóng rực, biểu thị cái kia cuối cùng tạo hóa chi địa đã gần trong gang tấc. Thế mà, liền tại bọn hắn xuyên qua một mảnh từ vô số phá nát bia đá tạo thành hoàn hình sơn cốc, bước vào một mảnh đối lập khoáng đạt cổ lão quảng trường lúc. Ông, trong chốc lát, phong vân đột biến, toàn bộ quảng trường mặt đất đột nhiên sáng lên vô số đạo phức tạp đến cực hạn, đan xen đế đạo pháp tắc sáng chói trận văn. Kim, xanh, hắc, đỏ, vàng, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, như là năm cái chống trời thần trụ, cấu kết thiên địa. Dẫn động chu thiên tinh đấu chi lực rủ xuống, càng có một cấu nguồn gốc từ huyết mạch ngọn nguồn kinh khủng đế uy tràn ngập ra, chấn áp bát hoang lục hợp. Một tòa bao trùm toàn bộ quảng trường, tản ra bất hủ, chi cao, tài quyết khí tức kinh thiên đại trận, trong nháy mắt thành hình, đem Diệp Thiên một đoàn người triệt để bao phủ ở bên trong. Trận văn lưu chuyển ở giữa, năm đạo thân ảnh từ cái này năm cái thần quang trụ bên trong bước ra một bước, hiện hóa trên hư không. Năm người này khí tức đều là cường đại tuyệt luân, như vực sâu biển lớn, quanh thân còn cuốn nồng đậm đế đạo pháp tắc, cùng dưới chân đại trận hoàn mỹ cộng minh. Dung mạo của bọn hắn hoặc anh tuấn, hoặc lãnh diễm, hoặc uy nghiêm, hoặc bá đạo, nhưng đều không ngoại lệ, hai đầu lông mày đều mang một loại bẩm sinh cao quý cùng nhìn xuống chúng sinh hờ hững. Bên trái một người, người khoác hoàng kim long bảo, đầu đội đế quan, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân hoàng đạo long khí hóa thành chín đầu như thực chất ngũ trảo kim long xoay quanh gào thét, long uy hạo đãng. Chính là Bắc Hải chân long đế tộc cái này đệ nhất long tử Ngao Kình Thiên. Hắn chết, một vị thân mang băng lam vừa váy, dung nhan tuyệt thế nữ tử, quanh thân lượn lờ lấy vĩnh hằng băng hoàng chi khí, chỗ đứng, hư không ngưng kết ra từng mảnh đồng tuyết tuyết hoa. Dường như băng phong kỷ nguyên nữ hoàng Hàn Lâm, chính là băng hoàng đế tộc đế nữ băng vân vân. Người thứ ba, toàn thân bao phủ tại hỗn độn ma khí bên trong, song đồng đen như mực, dường như ẩn chứa thôn phệ hết thể hắc động. Khí tức quỷ quệt mà cường đại, là đến từ nguyên thủy ma tộc ma tử Nguyên Sát. Người thứ tư, thân phụ tinh thần chiến giáp, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động chu thiên tinh lực, như là một tôn hành tẩu thế gian tinh thần, chính là tinh thần đế tộc truyền nhân Tinh Vô Cực. Người cuối cùng thì là một vị người khoác âm dương đạo bào, tay cầm phất trần tuổi trẻ đạo nhân, khuôn mặt phong cách cổ xưa, ánh mắt thâm thúy, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, diễn hóa thái cực đạo đồ, tản ra huyền ảo khó lường khí tức, chính là âm dương đế tộc đạo tử Huyền Minh Tử. Năm người này đều là chư thiên Bắc Hải đứng đầu nhất đế tộc truyền nhân, huyết mạch tôn quý vô cùng, thiên phú siêu tuyệt, thực lực thâm bất khả chắc, mỗi một cái danh tiếng đều đủ để chấn động một phương tinh vực, bị cho rằng là không kém gì một số vừa mới khôi phục cổ đại quái thai tuyệt thế yêu nghiệt. Giờ phút này, bọn hắn năm người liên thủ, càng là bố trí xuống truyền thừa từ mỗi người đế tộc thủy tổ hợp kích đế trận ngũ đế tài quyết đại trận. Trận này dẫn động ngũ đại đế tộc bản nguyên đế đạo, uy lực vô cùng, truyền thuyết có thể phạt thần tôn. Diệp Thiên, Ngao Kình Thiên thanh âm như là thiên hiến, mang theo huy hoàng đế uy, vang vọng quảng trường. Người tuy là hỗn độn thể, thần đế chi tử, nhưng trung quy là ngoại lai giả. Cái này Bắc Hải tạo hóa, cái này vạn cổ đạo tàng, há lại cho ngươi nhúng chạm. Băng Vân bận môi son khẽ mở, thanh âm băng lãnh thấu xương. Ngươi tồn tại, đã nhiễu loạn Bắc Hải bố cục, uy hiếp đế tộc uy nghiêm. Hôm nay, nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Nguyên Sắt phát ra khặc khặc cười lạnh. Hỗn độn bản nguyên, thần đế chi huyết, thật là khiến người thèm nhỏ dãi tạo hóa. Giết ngươi, đoạt ngươi căn cơ, ta chi đạo, đem càng tiến một bước. Tinh Vô Cực điểm chỉ Diệp Thiên, Chu Thiên tinh thần tùy theo minh diện, thúc thủ chịu trói, có thể lưu toàn thây. Huyền Minh Tử phất trần vung khẽ, âm dương nhị khí phong tỏa hư không, thản nhiên nói, đây là thiên mệnh, nghịch thiên giả, vong. Ngũ đại đế tộc truyền nhân, khí tức nối thành một mảnh, cùng dưới chân ngũ đế tài quyết đại trận hoàn mỹ dung hợp. Kinh khủng đế uy như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn, hướng về Diệp Thiên nghiền ép xuống, muốn đem đạo tâm cùng nhục thân cùng nhau nghiền nát. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì chân thần tuyệt vọng tuyệt sát chi cục, Hoàng Ngực Hy, Tô Quý Liên, Tiêu Diệm đám người sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ khí thế, thần khí ra khỏi vỏ. Bảo thuật vận chuyển, liền muốn tiến lên cùng Diệp Thiên kề vai chiến đấu, dù là biết do không địch lại, cũng phải thể sống chết hộ chủ. Thế mà, Diệp Thiên lại hơi hơi đưa tay, ngăn lại bọn hắn. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia khí thế hung hăng, như là năm tôn thiếu niên đế quân lâm thế đối thủ. Ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh rơi trong tay vạn pháp mật thượng phía trên. Dường như cái kia chìa khóa mật, so trước mắt ngũ đại đế tộc truyền nhân càng có sức hấp dẫn. Thẳng đến cái kia dung hợp năm cố đế đạo bản nguyên kinh khủng uy áp sắp gần thể, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. ánh mắt như là đảo qua ven đường cỏ dại giống như, bình thản đảo qua Ngao Kình Thiên ngũ người, nét miệng lên một vẻ không che giấu chút nào, cực điểm kinh miệt đường cong. Chương 787, nhất lực phá vạn pháp, trong nháy mắt biểu sát, không người có thể địch. Chương 787, nhất lực phá vạn pháp, trong nháy mắt biểu sát, không người có thể địch. Diệp Tiên bước ra một bước, áo trắng không gió mà bay, tóc đen tại sau lưng của ngũ. Hắn vẫn chưa phóng xuất ra khí thế ngập trời, nhưng ngay tại bước chân hắn rơi xuống mấy mắt, toàn bộ bị ngũ đế tài quyết đại trận bao phủ cổ lão quảng trường, dường như đều không thể thừa nhận này trọng. Phát ra rất nhỏ, không chịu nổi gánh nặng long long. Ánh mắt của hắn bình thản, đảo qua cái kia như lâm đại địch, khí tức tương liên, như là năm tòa dâng lên đế đạo thần huy hỏa sơn giống như đế tộc truyền nhân, khoe miệng cái kia mạ kinh thường độ cong, càng rõ ràng. Chỉ bằng các ngươi, nhẹ nhàng lời nói, lại so bất luận cái gì gào thét gào rú, càng có lực xuyên thấu, như là vô hình thần tiên. Hung hăng quất vào Ngao Kình Thiên, Băng Vân Vận, Nguyên Sát, Tinh Vô Cực, Huyền Minh Tử năm người kiêu ngạo phía trên, để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, trong mắt nộ hỏa cùng sát ý cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra ngoài. Khởi động đại trận, chấn sát hắn. Ngao Kình Thiên nộ hống, cũng không còn cách nào chịu được loại này nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt. Năm người đồng thời bấm pháp quyết, dưới chân cái kia bao trùm toàn bộ quảng trường, từ ngũ đại đế tộc bản nguyên đế văn sen lẫn mà thành ngũ đế tài quyết đại trận ầm vang vận chuyển tới cực hạn. Kim Long, Băng Hoàng, Ma Ảnh, Tinh Thần, Âm Dương Thái Cử, năm loại đại biểu cho đế đạo cực hạn dị tượng ở trong trận điên cuồng hiển hóa, gào thét, dẫn động vạn đạo gào thét. Hội tụ thành một đạo màu sắc sặc sỡ, đủ để tài quyết thần minh, băng diệt tinh hà hủy diệt hồng lưu. Như là thiên địa ma bàn giống như, hướng về Diệp Thiên nghiền ép mà đi. Trận pháp quang mang hừng hực, che mất tầm mắt mọi người, kinh khủng uy áp để xa xa Hoàng Nhược Hy bọn người cảm thấy hô hấp khó khăn, thần lực ngưng trệ. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa đế trận rào sát, Diệp Thiên chỉ là nhàn nhạt đối với sau lưng khoát tay áo, lùi về phía sau. Một mình ta là đủ. Lời còn chưa dứt, hắn động. Đón cái kia đủ để cho thần tôn biến sắc hủy diệt hồng lưu, hướng về phía trước bước ra bước thứ hai. Vâng. Ngay tại hắn cái này bước ra một bước trong nháy mắt, cả người hắn khí chất đột nhiên nhất biến, không còn là trước đó mây trôi nước chảy, mà là một loại quân lâm thiên hạ, bá tuyệt hoàn vũ vô thượng uy nghiêm, dường như một tôn ngủ say vạn cổ hỗn độn thần vương ở nơi này thức tỉnh, muốn bình định lại địa thủy hỏa phong. Hắn nắm tay phải chậm rãi nâng lên, động tác nhìn như chậm chạp, lại dẫn dắt cả phiến tiên địa lực lượng. Giống một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng long âm, đột nhiên từ hắn nắm đấm phía trên nổ vang, rồi ra hỗn độn khí huyết mãnh liệt mà ra, không còn là mông mông bụi bụi một mảnh, mà chính là ngưng tụ diễn hóa, trong nháy mắt hóa thành một đầu lân giáp dày đặc, lộc giáp ứng trảo, sinh động như thật hỗn độn chân long, quấn quanh ở cánh tay phải của hắn phía trên. Đầu rồng vừa vặn bao trùm tại hắn quyền phong chỗ, mắt rồng trợn trừng, nhìn xuống thương sinh. Chân long bảo thuật, chân long quyền. Chỉ bất quá, cái này chân long cũng không tầm thường màu vàng kim hoặc màu xanh, mà chính là bảy biện ra hỗn độn sắc màu, ẩn chứa khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật bản nguyên long lực. Nay như thế, so tầm thường chân long bảo thuật cường đại đầu chỉ 10 lần. Quyền ra, long thiếu. Một cỗ phá toái chân không, phá diệt vạn pháp vô địch quyền ý, như là yên lặng ước vạn năm hỏa sơn ầm vang bạo phát, không có rực rỡ kỹ xảo, không có phức tạp biến hóa, chỉ có thuần túy nhất cực hạn lực lượng thể hiện. Diệp Thiên nằm đấm cuốn quanh lấy hỗn độn chân long hư ảnh, cứ như vậy vô cùng đơn giản, thẳng tắp một quyền đánh phía cái kia nghiền ép mà đến ngũ đế tại quyết hồng lưu. Đông, một quyền này cùng đế trận hồng lưu va chạm tiếng vang đột nhiên bạo phát, phản phất là hai cái cổ lão đại vũ trụ tại biên giới phát sinh mãnh liệt nhất va chạm, thanh âm siêu việt lôi đỉnh hóa thành hủy diệt tâm ba, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Va chạm trung tâm, quang mang trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Năm màu lộc lây đế trận thần quang cùng hỗn độn sắc long quyền quang huy điên cùng xen lẫn, chôn bụi. Thế mà, trong dự đoán rằng co vẫn chưa xuất hiện. Tại cái kia ẩn chứa hỗn độn bản nguyên cùng chân long cực hạn lực lượng quyền phong trước mặt, cái kia từ ngũ đại đế đạo ngưng tụ tài quyết hồng lưu, lại như cùng yếu ớt lưu ly đồng dạng, phát ra răng rắc rợn người tiếng vỡ vụn. Hỗn độn chân long gào thét, đuôi rồng đong đưa ở giữa, kim long kêu rên vỡ nát. Long chảo xé rách chỗ, băng hoàng rên rỉ nổ tung. Thân rồng nghiền ép mà qua, ngập trời ma khí như tuyết tan rã. Long tức phun ra, Chu Thiên tinh thần huyễn ảnh áo áo phá diệt. Long uy hạo đãng, Âm Dương Thái Cực đạo đồ kịch liệt và mẹo, cuối cùng ầm vang giải thể. Một quyền, chỉ là một quyền. Cái kia tập hợp ngũ đại đế tộc truyền nhân chi lực, dẫn động thủy tổ đế đạo. Uy lực có thể phạt thần tôn ngũ đế tài quyết đại trận trí cường một kích, lại bị Diệp Thiên cái này quấn quanh lấy hỗn độn chân long một quyền. Lấy lớn nhất ngang ngược bá đạo tư thái, từ đó sinh sinh đánh xuyên qua, đánh cho phân mảnh, triệt để băng diệt. Phốc, không có khả năng. Trận phá phản vệ, Ngao Kình Thiên năm người lần nữa phun máu tươi tung tóe, thân hình lảo đảo lùi lại. Trên mặt viết đầy cực hạn kinh hãi cùng bất khả tư nghị. Bọn hắn dựa vào thành danh hợp kích đế trận, thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Nhưng bọn hắn trung quy là đế tộc kiệt xuất nhất truyền nhân, đạo tâm cứng cỏi viễn siêu thường nhân. Kinh hai sau khi, một cỗ càng thêm điên cuồng suy nghĩ xông lên đầu nhục thân chém giết. Bọn hắn không tin, tập hợp 5 người chi lực, tại nhục thân lĩnh vực còn không cách nào áp chế Diệp Tiên. Hắn thần thông quỷ dị, cận chiến, nghiền nát hắn. Nguyên sát nộ hống, quanh thân ma khí bốc lên, da thịt hiện ra màu vàng sẫm ma văn, tản mát ra bất hủ ma thân khí tức. Đế huyết sôi trào, nhục thân vô địch. Ngao Kình Thiên gào thét, hoàng đạo long khí dung nhập toàn thân, cơ thể nở rộ kim quang, như là long hoàng phụ thể. Băng vân vận hóa thành một đạo băng lam cực quang, những nơi đi qua hư không đóng băng, ngọc trưởng đánh ra, ẩn chứa băng phong vạn vật cực hạn hàn ý. Tinh vô cực dẫn động tinh thần chi lực tối thể, toàn thân như tinh thần bảo ngọc, một quyền một cước đều là mang theo vẫn tinh rơi xuống chi lực. Huyền Minh Tử âm dương nhị khí lưu chuyển quanh thân, cương nhu hòa hợp, đạo thể không tì vết, phất trần như kiếm, đâm thẳng Diệp Thiên yếu hại. Ngũ đại đế tộc truyền nhân, từ bỏ trận pháp cùng viễn trình thần thông, theo năm cái phương hướng khác nhau, bộc phát ra đời này tối cường nhục thân chi lực, như là năm viên thiêu đốt lưu tinh, hướng về Diệp Thiên đánh giết mà đến. Quyền, trưởng, chỉ, thối, phất trần, các loại công kích xé rách hư không, phong tỏa Diệp Thiên sở hữu né tránh không gian, muốn cùng hắn tiến hành thảm thiết nhất trực tiếp nhục thân va chạm. Đối mặt cái này ngũ đại nhục thân siêu phàm đế tộc thiên tiêu vây công, Diệp Thiên trong mắt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt không thú vị. Kiến càng lay cây, hắn lạnh hừ một tiếng, đối mặt theo bốn phương tám hướng đánh tới kinh khủng công kích, không tránh không né, chỉ là đem cái kia vừa mới đánh nát đế trận hồng lưu nắm tay phải, lần nữa nắm chặt. Quấn quanh trên đó hỗn độn chân long hư ảnh phát ra càng cao hơn kháng long âm. Mắt rồng bên trong, phản phất có hỗn độn lôi đỉnh đang sinh diệt. Hắn động, cũng không có phức tạp chiêu thức, vẫn như cũng là đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. Nhưng một quyền này, lại dường như ẩn chứa thiên địa ở giữa căn bản nhất lực chi quy tắc. Mục tiêu của hắn, trực chỉ ngay phía trước, khí thế thịnh nhất, như là long hoàng hàng thế giống như đánh tới ngao kình thiên. Giống chân long đế quyền. Ngao kình thiên cảm nhận được cái kia khóa chặt chính mình kinh khủng quyền ý, đồng tử đột nhiên co lại. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn đem đế huyết sôi trào đến cực hạn đồng dạng một quyền đánh ra, long âm chấn thế, muốn cùng Diệp Thiên đối cứng. Đông, song quyền va chạm, như là hai viên thái cổ đại tinh đụng nhau, nhưng kết quả lại là nghiêng về một bên nghiền ép. Giang giác, chói hai tiếng xương nứt vang lên. Tại Ngao Kình Thiên khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia ẩn chứa chân long đế huyết đủ để đánh nát tinh thần nằm đấm. Tại cùng Diệp Thiên hỗn độn long quyền tiếp xúc nháy mắt, liền như là trứng gà đụng phải thần thiết, trong nháy mắt mà mẹo biến hình, cẳng tay đứt thành từng khúc. Kinh khủng quyền lực theo cánh tay của hắn lan tràn mà lên, đem hắn toàn bộ cánh tay phải gân cốt huyết nhục đều nát thành một mịn. A! Ngao Kình Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, huyết vẩy trời cao. Mà Diệp Thiên quyền thế lại không chút nào giảm, thân hình hắn như quỷ mị giống như nhất chuyển, quyền trái chẳng biết lúc nào cũng đã nắm áp sát đồng dạng quấn quanh lấy hỗn độn chân long hư ảnh. Nhìn cũng không nhìn, trở tay một quyền đánh tới hướng mặt bên đánh tới nguyên sát. Nguyên sát cái kia phủ đầy ma văn, tự tin có thể đối cứng thần binh ma thân, tại cái này một quyền phía dưới như là giấy, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, ma văn vỡ nát, miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụ ma huyết phun ra, bước Ngao Kình Thiên theo gót. Ngay sau đó, Diệp Thiên hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, hoặc khuỷu tay, thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành kinh khủng nhất vũ khí, lượn lờ lấy hỗn độn long lực, như là hổ vào bầy dê. Ầm, băng vân vận băng phong trưởng lực bị một quyền chấn vỡ, cả người bị chấn động đến bay ngược, quanh thân băng hoàng chi khí tán loạn. Với anh, tinh vô cực tinh thần bảo ngọc thể bị chỉ điểm một chút xuyên, tinh quang ảm đạm, kêu thảm rơi xuống. Suy, Huyền Minh Tử âm dương phất trần bị Diệp Thiên chập ngón tay lại như dao, sinh sinh chặt đứt liên đối hắn hộ thể âm dương nhị khí đều bị xé đứt. Đạo bào nhuốm máu, chật vật lùi lại. Động tác mau lẹ, điện quang hỏa thạch ở giữa. Ngũ đại đế tộc truyền nhân, lục thân chém giết, toàn quân bị diệt. Đều là một chiêu bại trận, trọng thương đẫm máu. Diệp Thiên thu quyền mà đứng, quanh thân hỗn độn chân long hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Hắn áo trắng vẫn như cũ trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế. Với hắn mà nói, bất quá là tiện tay quét đi mấy hạt hạt bụi. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua mặt đất dãy rủa rên rỉ, hoặc là hôn mê bất tỉnh đối thủ, lắc đầu. Đế tộc lục thân, không chịu nổi một kích. Nói xong, hắn không còn lưu lại, tay cầm bản pháp mặt thượng, quay người, hướng về rừng rậm chỗ sâu tiếp tục bước đi. Hoàng Nhược Hy bọn người nhìn qua cái kia nam đạo thê thảm thân ảnh, lại nhìn về phía trước cái kia đạo vô địch bóng lưng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng có thực sự tự hào, đội vàng đuổi theo. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng năm vị đạo tâm lục thân đều là thụ trọng thương đế tộc truyền nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây cũng là vĩnh hằng tiên vực bất bại thần thoại sao? Quả thật danh bất hư truyền. Chương 788, vạn cổ đạo tàng, bí cảnh cửa vào, thiên kiêu tề tụ. Chương 788, vạn cổ đạo tàng, bí cảnh cửa vào, thiên kiêu tề tụ. Đi thôi, vạn pháp mật thược chỉ dẫn càng thêm mãnh liệt. Diệp Tiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn tay cầm chìa khóa mật, dường như hành tẩu tại thời gian trường hà phía trên thần vương, phá vỡ sương mù dày đặc, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Chỗ đó, cổ mục che trời, mỗi một gốc lao thụ đều như cầu long bàn nằm, vỏ cây nứt ra, chảy xuôi theo tuyết nguyệt cảm giác tăng thương. Đến, tại một chỗ bị hỗn độn sương mù bao phủ lũ cốc trước, Diệp Tiên dừng bước. Vạn pháp mật được tại hắn trong tay run rẩy kịch liệt, phát ra chói mắt quang mang, trực chỉ u cốc chỗ sâu. Nơi đây chính là vạn cổ đạo tàng chỗ. Diệp Thiên hai mắt thần quang trong trẻo, khám phá hư vọng, thẳng đến bản nguyên. Tích chứa trong đó cơ duyên, đủ để kinh thiên động địa. Thế mà, ngay tại lúc này, từng đợt tiếng xé gió truyền đến, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Cái đó là vạn cổ đạo tàng lối vào. Thật là nồng nặc đại đạo khí tức, nếu là có thể tại này tu hành một ngày, bù đắp được ngoại giới trăm năm chi công. Một đạo đạo thân ảnh theo ngộ đạo thạch bia rừng bên trong lao ra, hàng lâm nơi đây. Bọn hắn từng cái tài hoa xuất chúng, khí tức cường hành, quanh thân còn cuốn sáng chói thần hoàn. Hiển nhiên đều là tại thạch bia trong rừng thu được không nhỏ tạo hóa, thực lực càng tiến một bước. Những người này chia làm phân biệt rõ ràng hai đại trận doanh. Một phương, từng cái khí tức cuồng dã, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, có sau lưng mọc lên hai cánh, có ngạch mọc một sừng, thậm chí có người bảo lưu lấy bộ phận thú khu, có vậy chi chi. Bọn hắn là chư thiên Bắc Hải bản thổ thiên tiêu, ánh mắt hung lệ, như cùng ở tại nhìn con mồi đồng dạng. Một phương khác thì là tiên khí tung bay, bảo thuật kinh người, tuy nhiên nhân số hơi thiếu, nhưng mỗi một cái đều khí vũ như ngang, người mang trọng bảo. đây là tới tự Vĩnh Hằng Tiên Vực tuổi trẻ tuấn kiệt. Hai phương nhân mã vừa thấy mặt, trong không khí trong nháy mắt tràn đầy nồng đậm hỏa dư vị, sát cơ lộ ra. Ha ha, một đám Bắc Hải côn trùng cũng dám thăm dò bực này thần tàng. Một tên đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực áo tím thanh niên cười lạnh, hắn trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy, phía trên lưu động tinh huy. Nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Muốn chết. Chư Thiên Bắc Hải trận doanh bên trong, một tên dáng người khôi ngô như tháp sắt nam tử đi ra. Hắn toàn thân mọc đầy màu đen lân phiến, trong tay dẫn theo một cái bạch cốt đại đồng, cười gần nói: "Một đám tự cho là đúng tiên nhân, từ khi các ngươi phá giới mà đến, đoạt chúng ta bao nhiêu cơ duyên. Ở bên ngoài có quy tắc áp chế, để cho các ngươi kéo dài hơi tàn, bây giờ đến cái này Vạn Pháp Tiên môn bên trong, lão tử vừa vặn đói bụng, bắt các ngươi làm đồ nhắm." Lời còn chưa dứt, cái kia khôi ngô nam tử rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát máu. Cái này một màn, để không ít Vĩnh Hằng Tiên Vực tiên tiêu hơi biến sắc mặt. Từ khi lưỡng giới quán thông, loại này thảm kịch phát sinh qua quá nhiều lần. Vĩnh Hằng Tiên Vực tiên kiêu mới đến, không quen khí hậu, lại bị Bắc Hải quy tắc áp chế, một thân thực lực thường thường chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Có không ít kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ thiên tiêu, vậy mà thật biến thành những thứ này Bắc Hải thổ dân trong miệng huyết thực, cái xác không hồn. Đây là huyết hải thâm cửu, bắt ta trở làm huyết thực. Ngươi cũng không sợ vỡ nát đầy miệng cậu nha? Tiêu Diễm bước ra một bước, hắc xích nằm lê lết, màu đỏ thám dị hỏa trong nháy mắt bao phủ mà ra, đem chúng quanh hư không đều thiêu đến bật mèo. Ai dám lên trước một bước, chết. Hừ, khẩu khí thật lớn. Bắc Hải thiên kiêu bên trong, có người hừ lạnh, đó là Kim Lân tộc một vị thiếu chủ, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Diệp Thiên bọn người, đừng tưởng rằng có người che chở thì vạn sự thuận lợi. Tại cái này Vạn Pháp Thiên môn bên trong, sinh tử chớ luận. Tuy nhiên ngoài miệng hung ác, nhưng không khí hiện trường lại lâm vào một loại quỷ dị giằng co. Bởi vì, toàn bộ người ánh mắt cuối cùng đều hội tụ đến phía trước nhất cái kia đạo áo trắng thân ảnh phía trên. Diệp Thiên, hắn đưa lưng về phía chúng sinh, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem u cốc chỗ sâu, dường như sau lưng huyên náo cùng hắn không hề quan hệ. Nhưng hắn trên người tán phát ra cái kia cố như có như không hỗn độn khí cơ, lại giống như là một tòa thái cổ thần sơn, đặt ở trong lòng của mỗi người, để người không thở nổi. Cái đó là Diệp Thiên. Có người nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo thật sâu kiêng kỵ. Thần đế Diệp Quân Lâm chi tử, hỗn độn thể. Nghe nói hắn ở bên ngoài liền chạm mấy vị đế tộc truyền nhân, liền Ngao Ngạo Thiên đều bại tại hắn trong tay. Bắc Hải một đám thiên kiêu tuy nhiên hung tàn, nhưng cũng không phải là không não. Diệp Quân Lâm cái tên này, cho dù là tại Chư Thiên Bắc Hải, cũng là một cái cấm kỵ giống như truyền thuyết. Đó là đã từng giết đến Chư Thiên Vạn Giới phiên giang đảo hải, để vô số đồ cổ đều run rẩy tồn tại. Hổ phụ không quyền tử. Huống chi, Diệp Thiên bản thân liền là cái quái vật. Hừ, Diệp Thiên lại như thế nào? Trong đám người, có người thâm trầm nói, thanh âm lơ lửng không cố định, dường như đến từ cựu lũ địa ngục. Nơi này chính là Vạn Pháp Thiên môn, không phải hắn tiên vực hậu hoa viên. Mà lại, chư vị chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nơi đây cũng không chỉ chúng ta tại trường. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người run lên. Xác thực, tại đám người biên giới, còn có mấy đạo thân ảnh, như ẩn như hiện, dường như cùng hư không hòa thành một thể. Đó là cổ đại quái thai. Có người người mặc cổ lao áo da thú, sợi tóc ở giữa nhiễm lấy không biết cái nào kỷ nguyên hạt bụi, hai mắt tang thương như lão giả. Thể nội lại ẩn nút chừng lấy vị thiên diệt địa lực lượng. Có người bàn ngồi tại trên một tảng đá, đầu gối nằm lê lết một miệng gì xét thiết kiếm, cả người như là khô mục, không có chút nào sinh mệnh ba động, nhưng người nào như dám kinh thị, chắc chắn máu phun ra năm bước. Đây đều là trong năm tháng dài đằng đẵng tự mình phong ấn chờ đợi thời cơ thành tiên tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn ẩn nặc tại đám người bên trong, không muốn hiện sơn lộ thủy, chỉ muốn tranh đoạt sau cùng tạo hóa. Mấy vị kia là trước kỷ nguyên, thậm chí là trước đó cái kỷ nguyên vương. Có người hít sâu một hơi, nhận ra một người trong đó phục sức, đó là Thiên Yêu Cung 3 vạn năm trước mất tích thần tử. Bọn hắn nhìn lấy Diệp Thiên bóng lưng, trong mắt cũng có tinh quang lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Diệp Thiên tuy mạnh, nhưng bọn hắn thân là cổ đại quái thai, cái kia một cái không phải cùng thế hệ vô địch, quét ngang thế gian tồn tại. Người nào lại sẽ thật phục người nào? Chỉ là súng bắn chim đầu đàn. Đối mặt hỗn độn thể, không có người nguyện ý người đầu tiên xuất thủ thăm dò sâu cạn. Diệp Thiên chậm rãi quay người, hắn ánh mắt bình tĩnh như thủy, đảo qua tất cả mọi người ở đây. Vô luận là Bắc Hải hung ác điên cuồng thiên tiêu, vẫn là tự cao tự đại tiên vực đồng đạo, hoặc là thâm bất khả chắc cổ đại quái thai, ở dưới ánh mắt của hắn, đều không tự giác cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái kia là như thế nào một đôi mắt ta? Trong đó phảng phất có nhật nguyệt chim nổi, có vạn vật mới sinh cảnh tượng. Ta không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Diệp Thiên mở miệng, ngữ khí bình thản, lại bá đạo vô biên. Cái này vạn cổ đạo tàng, ta muốn, không muốn chết, lan. Vẹn vẹn một câu, lại làm cho toàn trường yên tĩnh như chết. Cuồng. Thật ngông cuồng. Đối mặt Chư Thiên Bắc Hải cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực vô số thiên tiêu, thậm chí còn có cổ đại quái thai ở bên, hắn cũng dám làm cho tất cả mọi người lăn. Diệp Thiên, ngươi quá mức. Bắc Hải vị kia tay cầm bạch cốt đại đồng khôi ngô nam tử giận tí mặt, hắn chính là thôn thiên ma viên nhất tộc tuyệt thế thiên tiêu, chưa từng nhận qua bực này khinh thị. Ngươi tuy mạnh, nhưng có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy sao? Mọi người cùng nhau xông lên, trước làm thịt cái này hỗn độn thể, lại chia đường dấu. Hắn tại kích động mọi người, muốn hợp nhau tấn công. Thế mà, Diệp Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ là liếc một chút. Vâng. Hai đạo hỗn độn chùm sáng theo Diệp Thiên trong mắt bắn ra, nhanh đến mức cực hạn, dường như siêu việt thời gian trói buộc, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Phúc. Cái kia khôi ngô nam tử thậm chí không kịp kêu thảm, mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu. Cái kia không thể phá vỡ ma viên thân thể, tại hỗn độn chùm sáng phía dưới yếu ớt như là giấy. Ầm. To lớn thi thể ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần, hiện ra nguyên hình. Đúng là một đầu tựa như núi cao lớn nhỏ hắc sắc ma biên, nhưng giờ phút này đã thần hồn câu diện. T. Toàn trường hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Liếc một chút, chỉ là liếc một chút thì lườm chết một vị đủ để tại Bắc Hải bài danh hàng đầu tuổi trẻ chí tôn. Cái này cũng quá kinh khủng. Ta nói qua, ta không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, dường như vừa mới chỉ là nghiền chết một con kiến. Nhưng nếu có người một lòng muốn chết, ta liền thành toàn hắn. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn ăn thịt người Bắc Hải thiên kiêu nhóm, giờ phút này nguyên một đám câm như hến, cước bộ không tự giác mà lui lại. Những cái kia cổ đại quái thai cũng là đồng tử đột nhiên co lại, nắm binh khí kết lại gấp, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Loại này chiến lực đã siêu việt phạm vi hiểu biết của bọn họ. Hỗn độn thể dung vạn pháp về sau, thật đã vô địch sao? Tô Quynh Liên cùng Hoàng Nhược Hy đứng tại Diệp Thiên sau lưng, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái này chính là các nàng đi theo nam nhân, cái thế vô song, có ta vô địch. Liên tại đám người bị Diệp Thiên uy thế trấn trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, giống một đạo kinh thiên động địa thú hống thanh âm, đột nhiên theo cái kia u cốc chỗ sâu vạn cổ đạo tàng bên trong vang lên. Cái này thanh âm quá kinh khủng, mang theo một cỗ đến từ hồng hoang thái cổ hung lệ khí tức, như là cửu thiên kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai. Phúc, phúc, phúc. Hiện trường một số thực lực hơi yếu thiên kiêu, vậy mà trực tiếp bị một tiếng này gào thét chấn động đến miệng phun máu tươi, thần hồn run rẩy, kém chút tại chỗ ngất đi. Thi Liên Diệp Tiên cũng là hơi biến sắc mặt, thân hình chấn động mạnh một cái, quanh thân hỗn độn khí cuồn cuộn, mới triệt tiêu cái này cỗ kinh khủng sóng âm trùng kích. Ầm ầm. Đại địa rung động, u cốc chỗ sâu mê vụ kịch liệt lan lộn, phản phất có cái gì tuyệt thế hung vật đang thức tỉnh, một cố làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn run sợ cảm giác áp bách, giống như thủy triều có tới. Cái đó là thứ gì? Tiêu Diễm kinh hãi nhìn về phía chỗ sâu, trong tay huyền trọng xích đều tại hơi hơi tiếng rung. Cổ này khí tức siêu việt thân hỏa, thậm chí siêu việt chân nhất, chẳng lẽ là có còn sống thái cổ hung thú tại thủ hộ đạo tàng? Đám người trong nháy mắt đại loạn, nguyên bản nhằm vào Diệp Thiên sát cục, tại biến cố bất thình lình trước mặt trong nháy mắt tan rã. Diệp Thiên hai mắt híp lại, trong tay vạn pháp mật thực nóng hởi như lửa. Có chút ý tứ, hắn nói nhỏ, không lùi mà tiến tới, trên thân chiến ý ngược lại càng cao ngang. Chẳng lẽ là vạn cổ đạo tàng thủ hộ giả sao? Với bạn, bắt ngươi đến thử một lần ta bây giờ hỗn độn đại đạo. Chương 789, Hắc ám thanh thú, ba chiêu đấm máu, thiên tiêu không thể địch. Chương 789, Hắc ám thanh thú, ba chiêu đấm máu, thiên tiêu không thể địch. Thiên địa ở giữa, loại kia cổ lão mà thê lương tiếng thú gào chưa tuyệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Như là cửu u phía dưới ma âm, quán xuyên mỗi người mà nghĩ, thẳng đến thần hồn chỗ sâu. Vâng. Liên tại đám người kinh nghi bất định trong ánh mắt, cái kia u cốc chỗ sâu mê vụ triệt để nổ tung. Năm đạo to lớn vô biên hắc ảnh, đương theo lấy ngập trời sát khí, đột nhiên nhảy ra. Một khắc này, thương khung dường như đều bị che đậy, nhật nguyệt vô quang, chỉ còn lại có cái kia năm tôn như thái cổ thần sơn giống như nguy nga thân ảnh, đứng sừng sững giữa thiên địa. Đây là năm đầu tướng mạo khác nhau thái cổ đại hung. Ở giữa một đầu, hình dáng như thao thiết, lại sinh ra ba cái đầu, toàn thân mọc đầy màu đen gai xương, mỗi một cây gai xương lên đều treo khô cạn huyết đủ, không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Bên trái một đầu, giống như hắc kim đúc thành ma cầm, hai cánh triển khai đủ có mấy ngàn trượng, già thiên tế nhật, lông vũ như tiểu lưỡi kiếm sắc bén len ken rung động. Càng hữu hình hơn giống như thần hống, lại toàn thân chạy xuôi theo hư thối nùng huyết quái vật. Nhưng làm người ta sợ hãi nhất, không phải bọn chúng giữ tợn bên ngoài, mà chính là bọn chúng cái kia từng đôi đồng tử. Huyết hồng, yêu dị huyết hồng, không có con ngươi, chỉ có vô tận điên cuồng cùng sát lục, mà tại cái kia huyết sắc chỗ sâu, càng có từng sợi giống như là mực nước xương mù màu đen ai đang lưu chuyển. Loại khí tức kia, Diệp Thiên đứng chắp tay, nguyên bản bình tĩnh con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, con ngươi chỗ sâu có hỗn độn quang nổ tung. Hắn quá quen thuộc. Ngày xưa hắn thần du thái hư, từng cùng được ngoại hỗn độn bên trong ma thần giao thủ, những cái kia ma thần trên thân mang theo chính là loại này khí tức. Âm lãnh quỷ dị, bất tường, mang theo một loại ăn mòn bản đạo, khiến thiên địa quy tắc cũng vì đó sụp đổ sức mạnh ma quái. Là hắc ám vật chất. Diệp Thiên nói nhỏ, thanh âm bên trong nhiều một tia ngưng trọng, cái này năm đầu thái cổ đại hung, cũng không phải là nơi đây nguyên bản thủ hộ thú, mà chính là bị vực ngoại hắc ám chi lực ăn mòn sau đoạn lạc sản phẩm. Tại phía sau hắn, Hoàng Nhược Hy đôi mắt đẹp trợn lên, nàng thân là bất tử thần hoàng nhất mạch, đối loại này âm tà chi lực mẫn cảm nhất. Giờ phút này lại cảm thấy thể nội thần hoàng huyết mạch đang run sợ, phảng phất như gặp phải cả đời chi địch. Cẩn thận, thứ này sẽ hư nhân thần hồn. Tô Khuynh Liên cũng mở miệng, quanh thân liên hoa nở rộ, chống lên một chốn cực lạc, đem loại kia vô hình ác ý ngăn cách bên ngoài. Không chỉ có là bọn hắn, tại trường Đông Đảo Thiên Kiêu cũng phát hiện manh mối. Đây là cái gì quái vật? Vì sao ta cảm giác ta linh lực tại sói mòn, dường như bị mảnh này hư không thôn vệ? Bọn chúng ánh mắt, cái kia là địa ngục lối vào sao? Đám người bạo động, một cỗ tên là tâm tình sợ hãi tại lan tràn. Thế mà cũng không phải là tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Tại Chư Thiên Bắc Hải trận doanh bên trong, những cái kia đến từ vương tộc, hoàng tộc thậm chí đế tộc thiên kiêu nhóm. Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, không ít người trên mặt ngược lại hiện ra một tia khinh thường cùng tham lam. Hừ, ta coi là cái gì tuyệt thế hung vật? Một tên đầu đội tử kim quan, người khoác giao long giáp Bắc Hải hoàng tộc thiên kiêu cười lạnh, hắn hai mắt như đuốc, liếc một chút liền xuyên thủng cái kia năm đầu đại hung cảnh giới. Bất quá là chân thần cảnh giới xuất sinh thôi. Không tệ, tuy nhiên khí tức bị dị chút, nhưng cảnh giới không giả được, chân thần cảnh. Tại trường đế tộc thiên kiêu người, cái kia một cái không phải bước vào lĩnh vực này, thậm chí tại lĩnh vực này đi tới cực hạn. Một vị khác đế tộc thiên kiêu phụ họa, hắn tay cầm một cây chiến mâu, toàn thân khí huyết như long, hiển nhiên đối chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Tại bây giờ tu hành giới, nhen nhóm thần hỏa về sau, liền là chân thần. Đối với những thứ này theo ước vạn sinh linh bên trong giết ra tới tuyệt đại thiên kiêu mà nói, cùng giai chi chiến, bọn hắn chưa từng e ngại qua. Huống chi là đối phó vài đầu không để ý tới trí giác thú. Mà lại, cái này năm đầu hung thú chiếm cư ở đây, thể nội tất có thần cấp thú hạch, thậm chí khả năng dựng dục ra hắc ám chân huyết, đây chính là tối luyện thân thể vô thượng bảo dược. Tham lam chiến thắng lý trí. Có người động, muốn đoạt tại Diệp Thiên cùng những cái kia cổ đại quái thai trước đó, cầm xuống cái này năm đầu đại hung, chiếm lấy cơ duyên. Càng là vì ở trước mặt mọi người lập uy, chứng minh Bắc Hải Thiên Kiêu không kém ai. Một đám chưa khai hóa giá thú, cũng dám chặn đường. Chết đi cho ta. Quát to một tiếng, như sấm sét nổ vang. Chỉ thấy Bắc Hải trận doanh bên trong, một đạo đỏ màu đỏ thân ảnh phóng lên tận trời. Đó là một tên đến từ huyết chiến đế tộc tuổi trẻ chí tôn, tên là Chiến Cuồng. Hắn quá phi phàm, cả người vòng quanh nồng đậm huyết khí, mỗi bước ra một bước, hư không đều đang run rẩy, dường như không chịu nổi hắn nhục thân trọng lượng. Hắn người mang truyền thuyết bên trong chiến huyết một khi kích phát, chiến lực có thể thành lần được ra, tại Bắc Hải cùng thế hệ bên trong khó gặp đối thủ. Là Chiến Cuồng huynh. Hắn vậy mà tự mình xuất thủ. Ha ha, huyết chiến đế tộc lấy nhục thân chém giết nổi tiếng thiên hạ, Chiến Cuồng huynh càng là tu thành bất diệt chiến khu, con súc sinh này sợ là phải bị tay xé. Bắc Hải mọi người reo hò, dường như đã thấy Chiến Cuồng tắm rửa thú huyết hình ảnh. Chiến Cuồng mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hắn tập trung vào phía trước nhất đầu kia giống như thao thiết ba đầu đại hung. Giết. Hắn trong tay xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, đó là lấy thượng cổ dị chủng xương cốt mài mà thành, là một kiện hiếm thấy chân thần pháp khí. Một đao bổ ra, huyết hải ngập trời, đao mang dài đến ngàn trượng, trực tiếp chém về phía đầu kia đại hung trung gian đầu. Một đao kia, đủ để bổ ra một tòa vạn cổ thần sơn. Thế mà, làm cho người kinh dị một màn phát sinh. Đối mặt cái này tuyệt thế một đao, đầu kia bị hắc ám ăn mòn thao thiết đại hung, vậy mà không tránh không né. Nó chỉ là chậm rãi giơ lên cái kia phủ đầy gai đen cự trảo, động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, dường như xuyên qua không gian. Keng. Một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang rung khắp vũ cốc. Hỏa tinh văng khắp nơi, hư không sụp đổ. Mọi người kinh hãi xem đến, cái kia không gì không phá quỷ đầu đại đao, lại bị cái kia màu đen cự trảo cứ thế mà bắt lấy. Cái gì? Chiến Cuồng đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn một đao kia quán chú toàn thân thần lực, cũng là cùng giai đế tộc thiên tiêu cũng không dám đón đỡ, con súc sinh này làm sao có thể? Không đợi hắn kịp phản ứng, một cô quỷ dị hắc ám lực lượng theo thân đao điên cuồng lan tràn mà đến. Xì xì xì. Cái kia không thể phá vỡ chân thần pháp khí, vậy mà tại trong nháy mắt mục nát, dị xét. Phản phất đã trải qua ước vạn năm tuế nguyệt tan mòn, hóa thành một đống phàm thiết, sau đó vỡ nát trong hư không. Giống. Ba đầu thao thiết phát ra khiến người da đầu tê dại gào rú, trung gian cái đầu kia đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo màu đen trật tự thần liên trong nháy mắt bắn ra, giống như rắn độc quấn chặt lấy Chiến Cuồng thân thể. Mở cho ta. Chiến Cuồng nổ hống, thể nội chiến huyết sôi trào, thiếu đốt sinh mệnh tiềm năng, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, cái kiếm màu đen thần liên phía trên mang theo một loại cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực. Hắn hộ thể thần quang trong nháy mắt tan rã, vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt chiến khu như là đầu hũ yếu ớt. Đệ nhất chiêu, binh khí nát. Đệ nhị chiêu, thân thể bị trói. Đệ tam chiêu. Phúc. Đó là huyết nục bị xé nứt thanh âm. Tại mấy ngàn ánh mắt nhìn soi mói, đầu kia thao thiết đại hung mặt khác hai cái đầu đống nhiên dò ra. Một trái một phải, phân biệt cắn Chiến Cuồng bả vai cùng bắt đùi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, để người dùng mình. Chiến Cuồng, vị này người mang chiến huyết đế tộc thiên tiêu, liền cơ hội cầu cứu đều không có, liền bị cứ thế mà xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ trời cao, sau đó bị cái kia ba miệng mở lớn tham lam nuốt vào trong bụng, liền nguyên thần đều không có thể đào thoát, trực tiếp bị nhai nát nuốt xuống. Giáp băng. Giáp băng. Giận người nhấm nuốt âm thanh, tại tĩnh mịch lưu cốc trước quanh quẩn. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn săn giết hung thú Bắc Hải chúng tiên tiêu, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại vị trí hiểm yếu. Đây chính là đế tộc thiên tiêu a, là đứng tại Bắc Hải kim tự tháp đỉnh tuổi trẻ chí tôn, vậy mà xuống không qua ba chiêu. Cái này, đây không phải phổ thông chân thần cảnh. Có người hàm răng run lên, liên tiếp lui về phía sau. Đây là tu ra hắc ám pháp tắc quái vật. Nhục thể của bọn nó đi qua hắc ám vật chất tối luyện, vạn pháp bất xâm, đồng giai vô địch. Những cái kia chưa từng bước vào thần đạo lĩnh vực vương tộc, hoàng tộc thiên tiêu, lúc này càng là dọa đến hồn phi phách tán. Liên Chiến Cuồng đều bị làm thành điểm tâm ăn, bọn hắn đi lên chẳng phải là liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mà đám người chỗ sâu, một mực cẩn nặc không ra mấy vị cổ đại quái thai, giờ phút này cũng là thần sắc kỳ biến. Một vị cả người vòng quanh huyền hoàng nhị khí nam tử, ánh mắt nặng nề như núi. Hắn là sơ đại huyền hoàng thánh thể, nhục thân cái thế, có thể giờ phút này nhìn lấy cái kia năm đầu đại hung, hắn cũng cảm nhận được một cỗ chí mệnh uy hiếp. Hắc ám ăn mòn. Loại này lực lượng quá bá đạo, nếu là nhiễm phải một kia, chỉ sợ ngay cả ta bản nguyên đều muốn bị hao tổn. Huyền hoàng thánh thể nói nhỏ, nắm chặt nắm đấm. Một chỗ khác trong bóng tối, một tên người đeo cự phủ, thân thiết tháp chẳng hán, lực bá, người mang man hoang chiến huyết, chính là trước kỷ nguyên phong ấn lại quái thai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia ăn Chiến Cuồng thao thiết, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Cùng giai bên trong, lại có thể miểu sát đế tộc quái vật. Cái này vạn cổ đạo tàng, không tốt cầm a. Cho dù là cái kia giống như ưu linh đêm tối thánh thể, giờ phút này cũng đem thân hình nhận nặc đến sâu hơn. Sinh sợ làm cho cái kia năm đầu đại hung chú ý thế mà, sát lục thịnh yến vừa mới bắt đầu. Giống. Nếm đến máu tươi tư vị, năm đầu thái cổ đại hung trong mắt hồng quang càng tăng lên. Bọn chúng đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuộn cuộn, làm vỡ nát chung quanh đá lớn của mục. Sau một khắc, bọn chúng động như năm đạo màu đen tiềm điện, xông vào đám người bên trong. Trốn a, mau lui lại. Đám người lại loạn, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bạo phát. Nhưng cái này năm đầu đại hung quá nhanh, lại mang theo một loại giam cầm hư không lĩnh vực. Đầu kia hắc kim ma cầm hai cánh chấn động, mấy vạn cây hắc vũ như thần kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt đem mười mấy tên chạy trốn thiên kiêu đóng đinh tại trên mặt đất, máu me đồng địa. Đầu kia chạy xuôi nùng huyết thần hống, há mồm phun ra một mảnh độc vụ, phàm là bị người bị lây dính, trong khoảnh khắc hóa thành một vũng máu, liền mảnh xương vụn đều không còn lại. Đây là một trường giết chóc, là một trận một phương diện đi săn. Đúng lúc này, cái kia năm đầu đại hung bên trong quỷ dị nhất một đầu, mọc ra sáu con mắt, sau lưng kéo lây chín cái đuôi loại hồ hung thú, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nó cái kia sáu cái đỏ như máu ánh mắt cùng nhau chuyển động, cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng. Chỗ đó, khí huyết thịnh vượng nhất, đại đạo khí tức nồng nặc nhất. Đó là Diệp Thiên chỗ. Giống. Lục Nhãn Cửu Vĩ hung thú phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, bốn vó đạp chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Diệp Thiên đánh giết mà đến. Sau lưng nó chín cái đuôi đón gió căng phồng lên, hóa thành chín đầu màu đen giao long, mang theo xé rách hư không kinh khủng thần lực, muốn đem Diệp Thiên tính cả hắn người đứng phía sau cùng nhau rào sát. Không tốt, nó hướng về phía chủ nhân đến rồi. Tiêu Diễm kinh hô, trong tay huyền trọng xích bỗng nhiên vung lên, dị hỏa bốc lên. Chủ nhân cẩn thận. Tô Khuynh Liên cũng là biến sắc, trong tay nhiều một thanh trong suốt sáng long lanh ngọc kiếm. Thế mà đối mặt cái này đủ để miểu sát đế tộc thiên kiêu kinh khủng một kích, Diệp Thiên lại chưa từng lui lại nửa bước. Hắn áo trắng tại trong cuồng phong bay phất phới, tóc đen tung bay, cặp kia thâm thúy con mắt bên trong không có hoảng sợ, chỉ có một loại nhìn xuống vạn cổ lạnh lùng cùng bá đạo. Lui về phía sau, Diệp Thiên mở miệng chỉ có ngắn gọn hai chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn duỗi ra một cái tay ngăn cản muốn xông lên trước Hoàng Nhược Hy cùng Tiêu Diễm bọn người. Chỉ là hắc ám nghiệt xúc cũng dám tại ta trước mặt quát tháo. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Diệp Thiên trên thân khí chất biến. Nếu như nói trước đó hắn là một vùng sâu không thấy đáy đầm nước, như vậy giờ phút này hắn cũng là nộ hải cung đảo, là sắp phun trào thái cổ hỏa sơn. Ông hư không rung động, Diệp Thiên lưng bên trong phản phất có một con rồng lớn đang thức tỉnh, vô tận kim quang theo hắn thể nội bộc phát ra, chiếu sáng mảnh này mở tối thiên địa, xua tán đi đầy trời hắc ám sương mù. Chân Long Bảo Thuật, đây là thập hung bảo thuật đứng đầu, công phạt chi lực có 102. Tại Diệp Thiên sau lưng, một bộ dọa người dị tượng hiện lên đầu màu vàng kim chân long, quay quanh tại hỗn độn bên trong, râu rồng tung bay, long lân chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia một đôi mắt rồng vô cùng uy nghiêm, giống như cao cư cửu thiên thần vương, nhìn xuống tương sinh. Ngang. Một tiếng long âm, chấn động cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là chính đang chạy trốn Bắc Hải thiên kiêu, vẫn là ẩn nặc chỗ tối cổ đại quái thai, giờ phút này đều cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, phản phất muốn đối đạo kia màu vàng kim thân ảnh quỷ bái. Cái kia là đến từ huyết mạch ngọn nguồn áp chế. Đối mặt đánh giết mà đến Lục Nhãn Cửu Vĩ hung thú, Diệp Thiên không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, hắn chỉ là vô cùng đơn giản, đưa đánh một quyền. Bèn, một quyền này vung ra trong nháy mắt, thiên địa thất thanh. Diệp Thiên nắm đấm phía trên, kim quang sáng chói đến cực hạn, một viên to lớn không gì so sánh được chân long đầu tại cái kia quyền phong chi phía trên hiện lên. Sinh động như thật, miệng rồng mở lớn, tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa vật vật. Quyền ra, phát theo. Cái kia không chỉ là nhục thân lực lượng, càng là đại đạo văn minh, là chân long nhất tộc chí cao áo nghĩa diễn hóa. Ầm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, dường như hai viên tinh thần đánh vào nhau. Cái kia không ai bị nổi, hung uy ngập trời Lục Nhãn Cửu Vĩ hung thú, tại chạm đến một quyền này máy mắt, phát ra thê lương cùng cực tiêu thảm. Nó cái kia hóa thành chín đầu dao long cái đuôi, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Nó cái kia không thể phá vỡ hắc ám thân thể, tại chân long quyền ý oanh kích dưới, vậy mà như là đồ sứ giống như hiện đầy vết nứt. Ầm ầm. To lớn thú khu như là một phát pháo đạn giống như bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa trên vách núi đá, đem tòa kia nguy nga sơn phong đều đâm đến sụp đổ nửa bên, đá vụn bắn tung trời, bụi mù nổi lên một phía. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Cái kia miểu sát đế tộc như giết chó hắc ám đại hùng, lại bị Diệp Thiên chính đối mặt oanh, trực tiếp đánh lui, thậm chí trọng thương. Giờ khắc này, toàn bộ u cốc trước lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia đạo đứng ở trong sân áo trắng thân ảnh. Quanh người hắn kim quang lượn lờ, hỗn độn khí chìm nổi, chân long hư ảnh xoay quanh trên đó, giống như một tôn tuần tra chư thiên thiếu niên thiên đế, cái thế vô song, phong hoa tuyệt đại. Cái này, đây mới thật sự là vô địch sao? Góc tối bên trong, sơ đại huyền hoàng thánh thể bàn tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà Diệp Thiên chỉ là chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt lãnh đạm quét mắt phía trước bụi mù tràn ngập phế tích, nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi. Hắc ám náo động dương nhiệt, không gì hơn cái này. Chương 790, một quyền chấn hung, vạn chúng thất thanh, thiếu niên thần minh. Chương 790, một quyền chấn hung, vạn chúng thất thanh, thiếu niên thần minh. Bụi mù đầy trời, đá vụn bắn tung trời. Tòa kia bị va sụp sơn nhạc nguy nga bên cạnh, to lớn vết nứt như là giống như mạng nhện ở trên mặt đất lan tràn. Mà tại cái kia phế tích trung tâm, sáu mắt cựu bị hắc ám hung thú chính đang dãy rủa, nó cái kia thân thể cao lớn máu thịt bé bét, màu đen lân phiến chóc ra hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt tầm ù, càng có máu đen như sông nhỏ giống như chảy xuôi, ăn mòn đến mặt đất suy suy rung động. Cái này một màn, như là một bức đứng im vạn cổ bức tranh, thật sâu lạc ấn tại chẳng mỗi người trong con mắt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nguyên bản huyên náo chiến trường, giờ phút này lại liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Vô luận là đến từ chư thiên Bắc Hải bản thổ thiên kiêu, vẫn là vương tộc, hoàng tộc kiệt xuất, hoặc là những cái kia cao cao tại thượng đế tộc truyền nhân, giờ phút này đều là há to miệng, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cũng không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Thật lâu, mới có một vị đến từ Hải Vương tộc tuổi trẻ chí tôn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thanh âm khô khốc đến như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Đây chính là có thể so với thần vương chiến lực Hắc Ám đại hung a. Đám người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái này năm đầu thái cổ đại hung, tuy nhiên cảnh giới ở vào chân thần lĩnh vực, nhưng bởi vì lây dính vực ngoại Hắc Ám vật chất, nhục thân không thể phá vỡ, nguyên thần càng mang theo ăn mòn bạn đạo ma tính. Tầm thường chân thần tại bọn chúng trước mặt, liền như là con kiến hôi yếu ớt. Vừa rồi vị kia huyết chiến đế tộc chiến cường chính là ví dụ tốt nhất, ba chiêu liền bị thôn phệ, liền cặn bã đều không còn lại. Cho dù là thần vương cấp bậc cường giả đích thân tới, đối mặt bực này hung vật, sợ rằng cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám tùy tiện tranh phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Thiên, cái này đến từ tiên vực áo trắng thiếu niên, vẻn vẹn chỉ dùng một quyền, không có rực rỡ chiêu thức, không có sử dụng cực đạo đế binh, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không từng núp ních chút nào, chỉ là hơi hợt một quyền, liền đem cái kia không ai bị nổi sáu mắt cửu vĩ hung thú đánh bay, đánh cho tàn phế. Ta nhớ được, Diệp Thiên bước vào chân thần cảnh giới, tựa hồ cũng không bao lâu a. Có người nói nhỏ, trong giọng nói mang theo thật sâu cảm giác bị thất bại. Yêu nghiệt, đây mới thực là vạn cổ yêu nghiệt. Một vị đế tộc truyền nhân nắm chặt binh khí trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Liền xem như cổ đại những cái kia tại trong sử sách lưu danh thiếu niên đại đế, tại đồng giai thời điểm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên đứng chắc tay, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Quanh người hắn lượn lờ chân long hư ảnh chậm rãi tiêu tán, thế nhưng cố vô địch khí thế lại càng phát ra ngưng luyện, như là một tòa thái cổ thần địa, trấn áp tại đám người trong lòng, để người không thở nổi. Thiếu niên thần tư, có 102. Giờ khắc này, cho dù là cùng Diệp Thiên ở vào thù địch lập trường Bắc Hải Thiên Tiêu, cũng không thể không thừa nhận. Thiếu niên mặc áo trắng này phong thái, đủ để chiếu sáng cái này thời đại, để vô số cùng thế hệ ảm đạm phai mờ. Giống. Liên tại đám người rung động thời khắc, một tiếng tràn đầy oán độc cùng nổi giận tiếng gầm gừ, đột nhiên theo phế tích bên trong nổ vang. Đầu kia bị vanh bay sáu mắt cửu vĩ hung thú, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Nó cũng chưa chết. Nó vết thương trên người chỗ, vô số màu đen mầm thịt tại điên cuồng núp đích, đó là hắc ám vật chất tại chữa trị thân thể nó. Tuy nhiên khí tức rất xuống không ít, nhưng nó trong mắt hung quang lại so trước đó càng thêm hừng hực 10 lần. Đó là vô cùng nhục nhã. Làm bị hắc ám ăn mòn thái cổ đại hung, nó có thuộc tại chính mình kiêu ngạo cùng tàn bạo. Ở trong mắt nó, Diệp Thiên bất quá là một cái khí huyết một chút tràn đầy một điểm huyết tự thôi, cũng dám thương nó. Cũng dám để nó tại nhiều như vậy con kiến hôi trước mặt xấu mặt. Không thể tha thứ. Giết. 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 Cái kia sáu cái huyết con ngươi màu đỏ bên trong, phản phất có thi sơn huyết hải tại chìm nổi, nó nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong cổ họng phát ra trầm thấp như sấm rền gào rú. Vâng. Nó lần nữa động, lần này, nó thiêu đốt bản nguyên máu đen, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, hướng về Diệp Thiên điên cuồng đánh giết mà đến. Thế mà, lần này nguy cơ, xa không chỉ như thế. Tại cái kia sáu mắt cửu vi hung thú phát cuồng đồng thời, còn lại bốn đầu thái cổ đại hung thú cũng ngừng nguyên bản động tác. Bọn chúng tuy nhiên bị hắc ám ăn mòn, đánh mất bộ phận lý trí, nhưng chiến đấu bản năng lại biến đến càng thêm đáng sợ. Bọn chúng bén nhạy phát giác được, trước mắt bọn này tán loạn tu sĩ bất quá là gà đất chó sành, tiện tay có thể giết, chỉ có cái kia đạo áo trắng thân ảnh mới thật sự là uy hiếp. Nếu như không diệt trừ người này, bọn chúng hôm nay đều muốn chết ở đây. Giống. Đầu kia ba bài thao thiết xoay người qua, ba ánh mắt đồng thời bắn ra băng lanh u quang. Ly. Hắc Kim Ma cầm vũ cánh, cuốn lên đầy trời cương phong, như là một đám mây che trời, phong tỏa Diệp Thiên trên không. Còn có cái kia chạy xuôi nùng huyết thần hống, cùng một đầu khác toàn thân mọc đầy xúc tu quỷ dị hung thú, toàn bộ thay đổi đầu thương. Trong lúc nhất thời, nam đạo kinh khủng tuyệt luân khí thế, như là năm tòa thái cổ ma sơn, đồng thời áp hướng về phía Diệp Thiên một người. Chơi ạ. Bọn chúng muốn vây công Diệp Thiên. Hoàng Nhược Hy khuôn mặt trắng bệnh, lên tiếng kinh hô. Đơn đả độc đấu, Diệp Thiên có lẽ không sợ. Nhưng đây chính là năm đầu có thể so với thần vương chiến lược Hắc Ám đại hung a. Bọn chúng nếu là liên thủ, loại kia uy thế, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, đủ để quét ngang chân thần lĩnh vực hết thể địch thủ. Thiếu chủ, Tiêu Diễm cùng Tô Khuynh Liên cũng là sắc mặt đại biến, muốn xông lên phía trước trợ trận. Thế nhưng năm đầu hung thú phóng thích ra uy áp thực sự quá mạnh, tạo thành một đạo vô hình lĩnh vực, đem không gian chung quanh triệt để giam cầm, cho dù là bọn hắn loại này cấp bậc thiên tiêu, nếu là cưỡng ép xâm nhập, cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành thịt nát. Lùi về phía sau, Diệp Thiên thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, theo cái kia trung tâm phong bạo chuyển đến. Đã bọn chúng muốn cùng tiến lên, vậy liền cùng một chỗ tông táng đi. Thật cuồng, thật là khí phách. Đối mặt năm đại hắc ám hung thú vây giết, Diệp Thiên không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt chiến ý dâng cao. Hắn bước về phía trước một bước. Oeng, một bước này rơi xuống, thiên địa oanh minh. Diệp Thiên thể nội, cái kia yên lặng đã lâu hỗn độn huyết khí triệt để sôi trào. U ám hỗn độn khí, như là vỡ đê thiên hà giống như phóng lên tận trời, trong nháy mắt xé rách năm đầu đại hung thú phong tỏa khí thế. Tại đỉnh đầu của hắn, một miệng hỗn độn khí hóa thành động thiên hiện lên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, rủ xuống vạn sợi tơ, đem hắn hộ ở trong đó. Lúc này Diệp Thiên, sợi tóc trong suốt, cơ thể rực rỡ, mỗi một tấc da thịt đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Hắn không còn là cái kia ôn nhuận như ngọc thiếu niên, mà chính là một tôn theo hỗn độn bên trong đi ra chiến thần, muốn độc đoán vạn cổ, trấn áp hết thể địch. Cổ này khí tức, nơi xa, ẩn nặc trong đám người sơ đại huyền hoàng thánh thể, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén. Đây chính là hỗn độn thể sao? Chỉ là khí huyết chi lực, vậy mà liền có thể chống đỡ năm đầu đại hung uy áp. Mà tại một bên khác, người mang man hoang chiến huyết lực bá, cùng bị kia thần bí đêm tối thánh thể. Giờ phút này lại là liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ tâm lanh ý cười. Hắc hắc, trò vui mở màn. Một vị đến từ Bắc Hải đế tộc truyền nhân, tên là Ngao Liệt, chính là Long Kình nhất tộc thiếu chủ. Hắn giờ phút này sớm đã thối lui đến khu vực an toàn, hai tay ôm ngực, nét miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Diệp Thiên tuy mạnh, nhưng đây chính là năm đầu hắc ám đại hung. Hắn quá vô lễ, thật sự coi chính mình là đương thế thần đế hay sao? Còn muốn đánh năm? Ngao Liệt cười lạnh, trong mắt chỗ sâu lóe ra tính kế quan mang. Tại trung quân hắn, không ít chư thiên Bắc Hải thiên kiêu cũng đều phản ứng lại, nguyên bản thần sắc kinh khủng dần dần bị một loại cười trên nỗi đau của người khác thay thế. Cái này chính là bọn hắn muốn nhìn nhất đến cuộc diện. Diệp Thiên quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Nếu như tùy ý Diệp Thiên dạng này ngang đẩy xuống, cái này vạn cổ đạo tàng bên trong cơ duyên, nơi nào còn có phần của bọn hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Năm đầu hắc ám đại hung thú, tựa như là tới thiên tứ cho bọn hắn một cây đao. Không tệ, cái này Diệp Thiên cuồng vọng tự đại, vậy mà muốn một thân một mình đối kháng năm đại hung thú, vừa vặn làm thỏa mãn chúng ta nguyện. Trong đám người, một vị người mặc cổ lão áo da thú cổ đại quái thai mở miệng, thanh âm khàn khàn, dường như hai khối xương cốt tại ma sát. Để hắn đi liều đi, chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay, ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng nếu Diệp Thiên thắng, tất nhiên cũng là thẳng thắng, bản thân bị trọng thương, đến lúc đó. Hừ hừ, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn sợ một cái nọ mạnh hết đà Diệp Thiên? Nhưng nếu Diệp Thiên bại, bị những xuất sinh này chia ăn, cái kia càng là hạ hê lòng người. Đến lúc đó chúng ta lại liên thủ đối trận, sử dụng đế binh từng cái đánh tan những này hung thú, cái này vạn cổ đạo tàng chính là chúng ta vật trong bàn tay. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thần niệm trong hư không xen lẫn, mượn đao giết người. Đây là chư thiên vạn giới tàn khốc nhất, cũng hữu hiệu nhất pháp tắc. Bọn hắn không cần chính mình động thủ, chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Thiên cùng cái này năm đầu đại hung thú chém giết. Đợi đến song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là bọn hắn xuất thủ thu hoạch thời cơ tốt nhất. Diệp Thiên a Diệp Thiên, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng vẫn là muốn cho chúng ta làm áo cưới. Đêm tối thánh thể ẩn nặc vào hư không tường kép bên trong, trong tay vướt vướt một cái chủy thủ màu đen, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào trong sân áo trắng thân ảnh. Ngươi hỗn độn bản nguyên, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Mọi người tính kế, Diệp Thiên cũng không phải là không biết. Hắn thần giác sao mà nhạy cảm? Những cái kia tràn ngập hắc ý ánh mắt cùng thân nghiệm, tựa như là hắc ám bên trong đom đóm một dạng rõ ràng. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì chân chính cường giả, từ trước tới giờ không làm phiền cùng con kiến hôi giải thích, càng khinh thường tại đi phòng bị con kiến hôi tinh kế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu bị kế đều chẳng qua là chê cười thôi. Muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Diệp Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hắn ánh mắt đảo qua nơi xa đám kia thần sắc khác nhau thiên tiêu, sau đó mãnh liệt nhìn về phía trước đánh giết mà đến năm đầu đại hung. Cái kia cũng phải nhìn, các ngươi có hay không cái kia mệnh đi thu. Vâng. Đại chiến bạo phát. Sáu mắt cửu vị hung thú trước hết giết tới, há mồm phun ra một đạo đen nhánh quang trụ. Đó là hắc ám pháp tắc ngưng tụ mà thành hủy diệt chi quang, những nơi đi qua, hư không chôn bụi, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ba bài thao thiết thôn vệ chi lực, hắc kim ma cầm thiên kiếm chi vũ, hư thối thần hống kịch độc chi huyết. Năm loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng kinh khủng công phạt thủ đoạn, tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa hùng lưu, muốn đem Diệp Thiên bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ở vào trung tâm phong bạo Diệp Thiên, lại là không lùi mà tiến tới. Vạn pháp, quý nhất. Hắn hét lên một tiếng, hai tay huy động, diễn hóa xuất không hiểu đạo vận. Chỉ thấy phía sau hắn hỗn độn động tiên bỗng nhiên mở rộng, trong nháy mắt đem chúng quanh hư không đồng hóa. Hắn cũng không có tránh né, mà chính là trực tiếp vung năm đấm ấn, lấy lục thân đối cứng cái này năm đại sát chiêu. Hắn năm đấm phía trên, có thời gian toái phiến đang bay múa, có lục đạo luân hồi đang lưu chuyển. Ầm. Đệ nhất quyền, vỡ nát hắc ám quang trụ. Keng. Thứ hai quyền, cứ thế mà nện đứt hắc kim ma cầm một cái cánh, đầy trời hắc vũ điêu linh. Diệp Thiên như là một tôn chiến tiên, tại năm đầu quái vật khổng lồ ở giữa tung hoành trùng sát. Hắn áo trắng nhiễm lên màu đen thú huyết, nhưng hắn khí thế lại càng đánh càng cuồng, càng chiến càng mạnh. Cái này còn là người sao? Nơi xa, nguyên bản đang đánh tính toán Ngao Liệt bọn người, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Bọn hắn trong dự đoán Diệp Thiên bị xé nát, hoặc là hết sức trèo chống hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, bọn hắn nhìn đến chính là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Đánh nhau. Diệp Thiên tuy nhiên bị năm đầu hung thú vây công, nhìn như hung hiểm và phần, nhưng hắn mỗi một quyền bùng ra, tất có một đầu hung thú kêu thảm lui lại. Hắn hỗn độn thể vạn pháp bất xâm, những cái kia mang theo tính ăn mòn hắc ám vật chất rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt liền bị hỗn độn khí luyện hóa, căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Không tốt, tiểu tử này thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cổ đại quái thai lực bá sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn cảm giác mình tay đang run rẩy. Hắn không chỉ có không có kiệt lực, ngược lại đang mượn những này hung thú ma luyện quyền ý của chính mình. Không thể đợi thêm nữa. Đêm tối thánh thể cũng là thần sắc căm trầm, hắn cảm thấy một tia không ổn. Nếu như Diệp Thiên thật lấy lôi đỉnh chi thế chấn sát cái này năm đầu hung thú, mang theo đại thắng chi uy, đến lúc đó ai còn có thể cản hắn? Thế nhưng là hiện tại ai dám lên? Xông đi vào thì là chịu chết. Liên tại đám người tâm tư dị biệt, tiến tối lưỡng nan thời điểm. Chiến trường bên trong, Diệp Thiên thét dài một tiếng, toàn thân bộc phát ra ước vạn trượng quang mang, làm nóng người kết thúc. Lên đường đi. Hắn chắp tay trước ngực, sau đó đống nhiên kéo ra. Xoẹt. Một đạo sáng chói đến không cách nào hình dung kiếm quang, theo trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Đây không phải là thực thể kiếm, mà chính là từ thuần túy hỗn độn pháp tắc ngưng tụ mà thành, hỗn độn tiên kiếm. Chém. Diệp Thiên tay cầm thiên kiếm, một bước đặc không, đối với đầu kia cuồng bạo nhất sáu mắt cửu vị hung thú, lực bổ xuống. Một kiếm này, đoạn tuyệt cổ kim, dường như theo thời gian trường hà thượng du chém tới, mang theo một cỗ không cách nào kháng cự số mệnh cảm giác. Giống.
Ô.
Sáu mắt cửu vĩ hung thú cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ, nó muốn trốn, nhưng thân thể lại bị cái kia một kiếm khí thế chết khóa chặt, căn bản không thể động đậy.
Phúc.
Máu bắn tứ tung, như suối phun giống như sông lên mây xanh. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đầu kia tựa như núi cao to lớn sáu mắt cửu vĩ hung thú, lại bị một kiếm này theo ở giữa, một phân thành hai. Hai nửa thân thể tàn phế ầm vang ngã xuống đất, kích thích đầy trời hạt bụi. Một kiếm, chém chân thần đại hung. Thiên địa ở giữa, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chương 791, kiếm chém chân thần, quyền trấn bát hoang, hỗn độn hùng lô. Chương 791, kiếm chém chân thần, quyền trấn bát hoang, hỗn độn hùng lô. Gió tanh mưa máu, thiên địa rên rỉ. Đầu kia bị một kiếm chém thẳng sáu mắt cửu vĩ hung thú, hai nửa thân thể tàn phế nặng nề mà đập xuống đất, máu đen như vỡ đêm minh hà, trong nháy mắt hủ thực đại địa, dâng lên từng trận làm cho người buồn nôn khói đen. Tức cũng đã đoạn tuyệt sinh cơ, cái kia thân thể tàn phế vẫn tại kịch liệt run rẩy, tản ra làm người sợ hai hắc ám ba động, dường như nói vừa mới cái kia một kiếm kinh khủng. Giờ khắc này, u cốc trước đó, yên lặng như tờ. Còn lại bốn đầu thái cổ đại hung thú, nguyên bản bạo ngược khát máu động tác mãnh liệt cứng đờ. Bọn chúng tuy nhiên linh trí bị hắc ám vật chất ăn mòn, biến đến điên cuồng mà hỗn loạn, nhưng sinh vật hướng lợi tránh hại bản năng vẫn tồn tại như cũ. Cái kia một kiếm, quá nhanh, quá ác, quá tuyệt. Ẩn chứa trong đó hỗn độn kiếm ý, không chỉ có chặt đứt nhục thân, càng là trực tiếp chôn vùi nguyên thần bên trong cái kia một luồng bất hủ hắc ám chân linh. Đó là triệt để mạt sát, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều bị tước đoạt.
Giống.
Ba bài thao thiết phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, tam đôi huyết hồng trong con mắt, cái kia nguyên bản chiếm thượng phong điên cuồng sát ý, giờ phút này lại bị một vệt nhân tính hóa sợ hãi thay thế. Bọn chúng là bất tử quái vật, nắm giữ chân thần cấp không thể phá vỡ nhục thần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng muốn chết. Trước mặt cái này áo trắng như tuyết thiếu niên, tại bọn chúng trong mắt, giờ phút này so với cái kia hắc ám ngọn nguồn quỷ dị sinh linh còn đáng sợ hơn. Mà so với hung thú hoảng sợ, trung quanh quan chiến đông đảo thiên tiêu, càng là tâm thần đều rung động, linh hồn đều đang run sợ.
Chết rồi,
thật chết rồi. Một vị Bắc Hải Vương tộc thiên tiêu hai chân như nhũ ra, kém chút quỳ sát xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn thi thể, cảm giác thế giới quan của bản thân đều tại sụp đổ. Đây chính là nắm giữ hắc ám bất tử thân chân thần hung thú a. Cứ như vậy, giống như là cắt đậu phụ bị cắt mở rồi. Hỗn độn thể, đây chính là truyền thuyết bên trong vạn cổ đệ nhất thể chất uy năng sao? Đám người chỗ sâu, những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị âm thầm xuất thủ đế tộc truyền nhân, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Ngao Liệt trong tay long kình đâm vào run nhẹ nhẹ, hắn nguyên bản kế hoạch chờ Diệp Thiên kiệt lực thời điểm, cho nhất kích chí mệnh. Nhưng bây giờ, nhìn lấy cái kia áo trang thiếu niên mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nơi nào có kiệt lực dấu hiệu? Vừa mới cái kia một kiếm, dường như chỉ là tiện tay vung ra phạm nhân kiếm chiêu, không có chút nào khói lửa, lại có được Trảm Tiên Lục Thần vô thượng vĩ lực. Kẻ này, không thể địch. Đêm tối thánh thể ẩn nặc tại hư không tường kép bên trong, nguyên bản hung ác nham hiểm ánh mắt giờ phút này biến đến vô cùng ngưng trọng, thậm chí mang tới một tia sợ hãi. Hắn lặng yên không một tiếng động tán đi ở trong tay ngưng tụ đã lâu tất sắt thần hồng, đem cái kia một luồng nhằm vào Diệp Thiên sát cơ gắt gao dằn xuống đáy lòng, không dám tiết lộ mảy may. Đối mặt loại này quái vật, ai dám làm chim đầu đàn? Ai dám ở thời điểm này rủi ro? Cho dù là tâm cao khí ngạo cổ đại quái thai, giờ phút này cũng đều lựa chọn trầm mặc, thậm chí có người đang lặng lẽ lui lại, sợ bị Diệp Thiên hiểu lầm thành địch nhân. Chủ nhân uy vũ, thần tử vô địch, cùng ngoại giới vắng lặng một cách chết chóc khác biệt. Hoàng Nhược Hy, Tô Khuynh Liên bọn người lại là kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Hoàng Nhược Hy trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn lấy cái kia đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời tự hào. Đây chính là nàng xem chúng nam nhân, vô luận đối mặt loại nào tuyệt cảnh, chỉ cần một kiếm, liền có thể chấn áp hết thể địch. Tiêu Diễm càng là vung vẩy lấy trong tay huyền trọng xích, cười to nói: "Ha ha, cái gì thái cổ đại hung, cái gì hắc ám cấm kỵ, tại chủ nhân nhà ta trước mặt, bất quá là gà đất chó sành ngươi." Tiếng cười kia tại yên tĩnh đũ cốc trước lộ ra phá lệ chói tai, nếu là đặt ở bình thường, chắc chắn có Bắc Hải Thiên Kiêu nhảy ra quát lớn. Nhưng giờ phút này, toàn trường mấy ngàn người lại không một người dám mở miệng phản bác, bởi vì Diệp Thiên dùng thực lực đã chứng minh, hắn có tư cách xem quần hùng như cỏ rác. Chiến trường trung ương, Diệp Thiên cũng không để ý tới chung quanh mọi người phản ứng, hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như thủy, nhàn nhạt đảo qua còn lại bốn đầu hung thú. "Nếu không muốn tử, cái kia liền lấy ra toàn bộ các ngươi bản sự." Diệp Thiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại như thiên đế sắc lệnh, chấn động hư không. "Nếu không, chiêu tiếp theo, đưa các ngươi quy hư." Loại này khinh miệt, loại này không nhìn, triệt để chọc giận còn lại bốn đầu đại hung. Làm thái cổ di chủng, lại đi qua hắc ám tẩy lễ, bọn chúng thực chất bên trong có thuộc về thú vương tôn nghiêm. Bị một cái tiểu nhân tộc như thế nhục nhã, loại kia nguồn gốc từ huyết mạch bạo ngược rốt cục gáp đảo hoảng sợ.
"Giống,
giết,
nuốt hắn."
Bốn đầu đại hung thú đồng thời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, làm vỡ nát đầy trời đám mây. Bọn chúng không còn bảo lưu, ào ào thi triển ra tối cường thiên phú thần thông. Ba bài thao thiết mở ra miệng lớn, ở tại phía trước tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, đó là thôn thiên phệ địa. Liên quang tuyến đều bị thôn phệ đi vào, muốn đem Diệp Thiên tính cả phương này không gian cùng nhau nhai nát. Hắc Kim Ma Cầm toàn thân lông vũ bốc cháy lên màu đen ma hỏa, hóa thành ngàn vạn trôi hỏa diễm thần kiếm, ùn ùn kéo đến bắn xuống, mỗi một trôi đều đủ để xuyên thủng chân thần pháp khí. Chạy xuôi nùng huyết thần hống cùng cái kia xúc tu quái vật cũng đều đang liều mạng, đánh ra cấm kỵ phát tắc. Bốn cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đan vào một chỗ, hóa thành một mảnh hỗn độn phong bạo, đem Diệp Thiên triệt để bao phủ.
"Tốt,
chính là muốn dạng này. Diệp Thiên nhìn lấy cái kêu lùn kéo đến mà đến công phạt, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia thấy cái mình thích là thèm thần mang. Hắn thu hồi hỗn độn tiên kiếm. Đã các ngươi ra dạy thì béo, vậy hôm nay ta liền lấy nhục thân chi lực đánh nổ các ngươi. Diệp Thiên bước ra một bước, đại địa rung động. Thái cổ long tự quyết. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hắn thể nội huyết dịch lưu động thanh âm, vậy mà như là trưởng giang sông lớn đang lao nhanh, phát ra ầm ầm sấm sét thanh âm. Ông. Tại phía sau hắn, hư không đột nhiên nứt ra, một bộ cực kỳ trấn hám nhân tâm hình ảnh nổi lên. Bên trái, một đầu thái cổ thương long theo hỗn độn bên trong dò ra đầu, thân rồng uốn lượn vạn dặm, lân phiến như thần kim đúc kim loại. Mỗi một mảnh đều lớn như núi cao, sừng rồng cao chót vót, tản ra chí cao vô thượng hoàng đạo uy nghiêm. Phía bên phải, một đầu thái cổ thần tượng chân đạp tinh hà mà đến, vòi voi vung dậy, có thể phái nhật nguyện, bốn vó rơi xuống, có thể chấn áp chư thiên vạn giới. Đây là thái cổ thập hung bên trong chân long cùng truyền thuyết bên trong lực lượng cực hạn thần tượng kết hợp. Long ngâm tượng hống, chấn nhiếp vạn cổ. Diệp Thiên lúc này khí thế biến, nếu như nói vừa mới cầm kiếm hắn là một tôn tuyệt thế kiếm tiên, như vậy hiện tại, hắn cũng là một tôn theo man hoang thời đại đi tới lực lượng ma thần. Cái này, đây là cái gì công pháp? Thân làm lực lượng hình tuyển thủ cổ đại quái thai lực bá giờ phút này trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn người mang man hoang chiến huyết, lấy nục thân lực lượng xưng bá một thời đại, nhưng giờ phút này nhìn lấy Diệp Thiên sau lưng long tượng hư ảnh, hắn vậy mà cảm giác được chính mình thể nội chiến huyết đang run sợ, dường như gặp được lực lượng tổ tông. Long tượng chi lực, hắn vậy mà đem nục thân tu luyện đến loại này tình trạng. Đơn thuần lực lượng, chỉ sợ đã siêu việt chân thần cực hạn. Huyền Hoàng Thánh Thể cũng là hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thái cổ long tượng quyền. Diệp Thiên tóc đen bay phấp phới, đối mặt tứ đại hung thú hợp kích, hắn không có chút nào sức tưởng tượng động tác, chỉ là nắm tay, oanh ra. Ầm ầm. Cái này một quyền đánh ra, hắn sau lưng thái cổ thương long cùng thái cổ thần tượng đồng thời gào thét, hai đạo to lớn hư ảnh vậy mà trong nháy mắt dung nhập hắn quyền ấn bên trong. Đây là thuần túy lực lượng, không có pháp tắc con công lực lượng, không có kỹ xảo phức tạp biến hóa, có chỉ là cực hạn lực, đánh phá thương khung, phá toái chân không. U ám hỗn độn khí huyết, như hỏa sơn bạo phát giống như phun ra ngoài, ra chỉ tại một quyền này phía trên, để một quyền này nặng như ngàn tỷ tấn, dường như thôi động 3000 đại thế giới tại hoành hành. Ầm. Quyền ấn những nơi đi qua, ba bài thao thiết chế tạo ra thôn vệ hấp động, liền một hơi đều không chống đỡ, trực tiếp bị vành đến vỡ nát. Cái kia đủ để thôn vệ vạn vật dẫn lực trường, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt như là kính hoa thủy nguyệt. Cút cho ta. Diệp Thiên hét lớn, quyền thế không giảm, như là một viên hỗn độn lưu tinh, cứ thế mà phá tan đẩy trời ma hỏa thần kiếm, hung hăng đập vào đầu kia hắc kim ma cầm ở ngực. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang tận mây xanh. Đầu kia để phòng ngự lấy xương, toàn thân lông vũ có thể so với thần kim ma cầm, ở ngực trong nháy mắt lom đi xuống một khối lớn. Thân thể cao lớn như là như diều đứt dây, bị một quyền này đánh bay ra cách xa mấy chục dặm, đụng nát mấy ngọn núi, màu đen lông vũ đầy trời tung bay. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Diệp Thiên chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống đều có một loại kỳ dị vận luật, dường như giẫm tại thiên địa mạch đập phía trên, để còn lại hung thú khí huyết cuộn cuộn, khó chịu cùng cực. Cự tượng đạp thiên. Diệp Thiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia chạy xuôi nùng huyết thần hồng phía trên. Hắn đùi phải nâng lên, sau lưng đầu kia thái cổ thần tượng cũng theo đó làm ra động tác, to lớn tượng võ dường như che đậy thương khung, mang theo chấn áp vạn cổ cẩn trọng cảm giác, đạp thật mạnh xuống. Đông. Thần hống phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc lĩnh vực, tại cái này một chân phía dưới tan thành mây khói. To lớn tượng võ hư ảnh rơi xuống, trực tiếp đưa nó nửa người đều đã dẫm vào trong đất bùn, đại địa chấn nước, nham tương dâng trào. Thần hống xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái, giống như là một cái bị đại tượng đạp trúng quắc ghẻ, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Quá mạnh, quá tàn bạo. Cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là ngược sát, đây là trần trụi nghiền ép. Tứ đại chân thần cảnh đại hung thú tại Diệp Thiên trước mặt tựa như là còn không có lớn lên con gà con bị tiện tay nào nặn. Cái này còn là người sao? Nhục thân thành thánh? Không, cái này so nhục thân thành thánh còn kinh khủng hơn. Hắn là muốn lấy lực chứng đạo sao? Xa xa người quan chiến nhóm đã triệt để chết lặng, bọn hắn nhìn lấy cái kia trong chiến trường túng hoành bãi hạt, huyền đánh chân long, chân đạp thần tượng áo trắng thiếu niên, trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, đời này không thể cùng là địch. Liền những cái kia tâm cao khí ngạo cổ đại quái thai, giờ phút này cũng là hoàn toàn phục. Long tượng hợp nhất, hỗn độn gia trì. Loại này chiến lực, liền xem như ta tại toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không tiếp nổi hắn ba quyền. Lực ba đắng chắc lắc đầu, nắm cự phủ tiêu pha lại gấp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Diệp Thiên trước mặt, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Chiến trường bên trong, còn sót lại đầu kia xúc tu quái vật đã bị sợ vỡ mật. Nó ba đồng bạn, một chết hai phế một trọng thương, trước sau bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian. Cái này còn đánh cái gì? Đây quả thực là chịu chết. Nó hú lên quái dị, quay người liền muốn trốn về cái kia u cốc chỗ sâu. Đến đều đến, làm gì đi vội vã. Diệp Thiên thanh âm lạnh lùng tại nó bên tai vang lên, giống như tử thần tuyên án. Sau một khắc, một cái quấn quanh lấy hỗn độn khí đại thủ, vượt ngang hư không, bắt lại nó cái kia vô số cây xúc tu. Tới đây cho ta. Diệp Thiên một cánh tay phát lực, kinh khủng cự lực bạo phát, vậy mà cứ thế mà đem đầu kia giống như núi nhỏ quái vật cho túm trở về, hung hăng ném tại trên mặt đất. Oeng. Đại địa lần nữa nhiều hơn một cái hố sâu. Lúc này, tứ đại hung thú toàn bộ ngã xuống đất. Tuy nhiên đều đang dùng rằng muốn đứng lên, tuy nhiên bọn chúng thể nội hắc ám vật chất còn tại điên cuồng chữa trị thương thế. Nhưng ở Diệp Thiên cái kia bá tuyệt thiên địa khí chàng bao phủ xuống, bọn chúng đã là cái thất gỗ phía trên thịt cá. Diệp Thiên đứng ở hư không phía trên, nhìn xuống phía dưới. Hắn cũng không có vội vã hạ sát thủ, mà là khẽ nhíu mày, nhìn lấy những cái kia hung thú trên thân không ngừng toát ra hắc khí. Hắc ám vật chất, sát thực quỷ dị, sinh mệnh lực ương ngạnh làm cho người khác chán ghét. Diệp Thiên nói nhỏ, sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Đã giết không chết, vậy liền luyện. Ông. Diệp Thiên hai tay huy động, diễn hóa vô thượng đại đạo. Hắn thể nội hỗn độn khí triệt để sôi trào, hóa thành một miệng to lớn, dường như có thể trang phía dưới toàn bộ thiên địa hỗn độn hồng lô. Khẩu này hồng lô phong cách cổ xưa tăng thương, phía trên khắc đầy hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt tinh thần, càng có tiên dân tế tự, thần ma vẫn lạc cảnh tượng. Đi. Diệp Thiên một chỉ điểm ra, hỗn độn hồng lô từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia bốn đầu còn đang dãy rủa thái cổ đại hung toàn bộ chụp vào trong. Đương, đương, đương. Hồng lô bên trong truyền đến kịch liệt tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là tứ đại hung thú đang liều mạng dãy rủa, muốn xông ra lồng giam. Nhưng Diệp Thiên bàn ngồi tại hư không bên trong, thần sát trang nghiêm bảo tướng, miệng tụng chân kinh. Thiên địa vi lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng. Hỗn độn hỏa, lên. Hô hô hô. Một đoàn màu xám trắng hỏa diễm tại hồng lô phía dưới giấy lên. Đây không phải phổ thông hỏa, đây là hỗn độn chân hỏa, có thể đốt thiêu vạn vật, luyện hóa chư thiên. Tại hỗn độn chân hỏa thiêu đốt dưới, hồng lô bên trong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Mọi người kinh hãi xem đến, từng sợi màu đen khói bụi theo hồng lô trong lỗ thủng bay ra, đó là bị luyện hóa đi ra hắc ám vật chất, vừa mới tiếp xúc không khí liền tiêu tán vô hình. Diệp Thiên vậy mà tại mượn nhờ cái này bốn đầu đại hung thú, ngao luyện chính mình đạo. Hắn đang dùng hỗn độn hỏa, cưỡng ép bóc ra hắc ám vật chất, tinh luyện cái này bốn đầu thái cổ di chủng thể nội thuần túy nhất chân huyết cùng phù văn. Chơi ạ. Hắn muốn đem cái này bốn đầu chân thần hung thú cho luyện thành đại dược. Quá hung tàn. Bất quá, ta thích. Tiêu Diễm nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng tới đi thêm một mùi lửa. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, hồng lô bên trong động tĩnh hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên vất ống tay áo một cái, hỗn độn hồng lô mở ra. Cũng không có thi thể đổ ra, chỉ có bốn đoàn trong suốt sáng long lanh, tản ra sáng chói hà quang bảo huyết, cùng bốn cái tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên thủy phù cốt, lơ lửng giữa không trung. Cái kia làm cho người buồn nôn hắc ám khí tức đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm đến tan không ra thần tính tinh hoa. Bốn đầu bị hắc ám ăn mòn thái cổ đại hung, cứ như vậy bị Diệp Thiên cứ thế mà luyện hóa thành thế gian hiếm thấy thân thể đại dược. Diệp Thiên vây tay, đem cái kia bốn đoàn bảo huyết cùng phù cốt bỏ vào trong túi. Lập tức, hắn chậm rãi xoay người, cặp kia thâm thúy như tinh không con người, lại một lần nữa đảo qua tất cả mọi người ở đây. Lần này, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Vô luận là tâm hoài quỷ thai đế tộc truyền nhân, vẫn là thâm bất khả chắc cổ đại quái thai, tất cả đều cúi xuống cao quý đầu, tránh đi cái kia đạo đủ để tổn thương linh hồn ánh mắt. Diệp Thiên áo không nhuốm máu, áo trắng như tuyết, đứng chắc tay, thản nhiên nói, hiện tại còn có ai muốn chặn đường? Toàn trường tĩnh mịch, duy có tiếng gió rít gào. Đây cũng là vô địch. Chương 792, Thụy thú bạch trạch, vạn cổ đạo tàng, quần hùng bảo cuộc. Chương 792, Thụy thú bạch trạch, vạn cổ đạo tàng, quần hùng bảo cuộc. Theo hỗn độn hồng lô thu lại, cái kia làm cho người hít thở không thông hắc ám khí tức triệt để tiêu tán. Ngay sau đó, dị biến nảy sinh. Vâng. Tại cái kia u cốc chỗ sâu nhất, cũng là nguyên bản năm đại hung thú chiếm cứ thủ hộ địa phương. Một đạo thô to vô cùng quang trụ xông lên trời không, trong nháy mắt quán xuyên thương khung, xé rách vạn pháp thiên môn bên trong trung niên không rời vân vụ. Cái này quang mang quá mức sáng chói, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy màu xen lẫn, nương theo lấy nồng đậm đến tan không giá thiên vụ. Điềm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo, đem trọn mảnh mở tối thạch bia rừng rậm chiếu rọi đến như là thần giới tịnh thổ. Cái kia, đó là có người kinh hô, trong con mắt phản chiếu lấy kinh thế hãi tục hình ảnh. Tại cái kia quang trụ bên trong, có long phượng hư ảnh tại cổ minh. Chân long xoay quanh, phát ra chấn động vạn cổ long ngâm, thần hoàng dung hỏa, vẩy xuống đầy trời tường thủy lâm vũ. Ngay sau đó, đại bắt đầu chấn động, cũng không phải là hủy diệt tính động đất, mà chính là có một cỗ dồi dào địa khí đang phun trào. Từng cây màu vàng kim liên hoa, theo trong đất bùn, hư không bên trong đống dương sinh ra, mỗi một gốc đều lớn như cối xay. Cánh hoa trong suốt sáng long lanh, lưu chuyển lên đại đạo phù văn, theo nhỏ gió khẽ đung đưa. Phát ra hào 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 kinh văn đọc thanh âm, phản phất có 3000 Phật đà tại thiện sướng, lại như có chư thiên thần ma đang cầu khẩn. Địa dũng kim liên, điềm lành từ trên trời hạ xuống. Đây là thánh nhân xuất thế, vẫn là trí bảo hiện thân dấu hiệu. Thế mà, nhất làm cho người rung động còn ở phía sau. Tại cái kia khắp thiên dị tượng trung tâm, một đầu toàn thân trắng như tuyết, chân đạp tường vân thú ảnh chậm rãi hiện lên. Nó mình sư tử sừng dê, ánh mắt tràn đầy trí tuệ cùng tăng thương, dường như có thể xuyên thủng qua đi, hiện tại cùng tương lai. Nó vẫn chưa phát ra cái gì hung lệ gào thét, chỉ là yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Liên đệ người cảm thấy một loại đến từ linh hồn chỗ sâu yên tĩnh cùng an lành. Bạch Trạch, lại là thủy thú Bạch Trạch. Một vị đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực, đọc thuộc lòng sách cổ tuổi trẻ thiên kiêu thất thanh kêu to, thanh âm đều bởi vì kích động mà run rẩy, thần ma chi quái có nói, Bạch Trạch ra, thánh hiền đến, vạn pháp thông. Đây là tường thủy chi triệu, là đại cát hiện ra a. Mọi người đều biết, Bạch Trạch chính là truyền thuyết bên trong thông linh thần thú, thông hiểu thiên hạ vạn vật chi tình, biết được quỷ thần sự tình. Nó hư ảnh đã hiện lên ở này, liền mang ý nghĩa phía trước vạn cổ đạo tàng. Tuyệt không phải hung hiểm chi địa, mà chính là ẩn chứa tránh thức kinh thiên động địa vô thượng cơ duyên. Thậm chí có khả năng, bên trong cất dấu ở cái này kỷ nguyên đã đoạn tuyệt thành tiên chi pháp. Từ ngực, vô số đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng ở trong sân vang lên. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt biến. Nếu như nói trước đó năm đại hung thú để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, như vậy giờ phút này, cái này đầy trời tường thụy cùng bạch trạch hư ảnh thì triệt để đốt lên bọn hắn trong lòng tham lam chi hỏa. Trước kia tiến nhập vạn pháp thiên môn, cho dù là đế tộc tối cường truyền nhân, cũng chỉ có thể tại cái kia mênh mông rừng bia đá bên trong tìm kiếm cùng mình hữu duyên thạch địa, ngồi bất động cảm ngộ. Cái kia tuy nhiên cũng là cơ duyên, nhưng so với trước mắt cái này thật sự mở ra vạn cổ đạo tàng quả thực cũng là đom đóm cùng trăng sáng có khác. Cơ duyên, đây là nghịch tiên cải mệnh cơ duyên. Một vị già mua tán tu thiên tiêu, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra tinh quang. Hắn kẹt tại đại đế cảnh đỉnh phong đã quá lâu, đây có lẽ là hắn đời này duy nhất đột phá cơ hội. Thế mà sau một khắc, sở hữu sốt ruột ánh mắt đều giống như đụng phải lấp kín băng tường, trong nháy mắt ngồi xuống. Tiếp theo chuyển hóa làm phức tạp hơn âm lãnh tâm tình, bởi vì có một đạo áo trắng thân ảnh chính đứng bình tĩnh tại đạo kia giấu lối vào chỗ. Diệp Thiên, hắn tay cầm một cái phong cách cổ xưa chìa khóa mật, cái kia chìa khóa mật giờ phút này chính tản ra cùng phía trước nói dấu giống nhau ba động. Rất hiển nhiên, cái này vạn cổ đạo tàng chỗ lấy mở ra cũng không phải là thiên thời địa lợi, mà là bởi vì Diệp Thiên trong tay vạn pháp mật thượng, hắn là duy nhất chìa khóa người nắm giữ, cũng là duy nhất thủ môn nhân. Gió ngừng. Nguyên bản bởi vì thủy thú xuất hiện mà biến đến an lành bầu không khí, trong nháy mắt này biến đến quỷ dị lại áp lực. Một loại tên là ghen ghét cùng sát ý tâm tình trong đám người như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, chỉ có hắn có thể đi vào. Ngao Liệt nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong tay chìa khóa mật, trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn đi ra. Dựa vào cái gì? Cái này vạn pháp thiên môn chính là vô chủ chi vật, vạn cổ đạo tàng càng là thuộc tại thiên hạ tu sĩ tạo hóa, dựa vào cái gì chỉ có hắn Diệp Thiên một người có thể được hưởng? Không tệ. Trong bóng tối, đêm tối thánh thể thanh âm lơ lửng không cố định, mang theo cực mạnh kích động tính. Như thế thần tàng, nếu là bị một người độc chiếm, đạo trời khó tha thứ. Mà lại, chư vị chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy tay không mà về, nhìn lấy người khác ở bên trong chứng đạo thành thần, mà chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài uống gió tây bắc sao? Lời nói này, nói đến sở hữu nhân tâm khảm bên trong. Chư thiên và giới, vốn là mạnh được yếu thua, nghịch thiên tranh mệnh. Tại thành đạo dụ hoặc trước mặt, cái gì đạo đức, cái gì quy củ, hết thảy đều là cầu thí. Thế nhưng là, hắn quá mạnh. Có người e ngại nhìn thoáng qua mặt đất cái kia gãy thành hai đoạn lục nhãn cửu vi thi thể. Liên thái cổ đại hung đều bị hắn chém, chúng ta đi lên, không là chịu chết sao? Hừ, ngu xuẩn. Lực bá lạnh hừ một tiếng, đem trên vai cự phủ trùng điệp đống nhiên tại trên mặt đất. Vừa mới hắn độc chiến năm đại hung thú, tuy nhiên nhìn như nhẹ nhõm, nhưng các ngươi thật sự cho rằng hắn không có tiêu hao sao? Đây chính là hỗn độn thể, mỗi một lần bạo phát đều cần hao phí lượng lớn tinh khí thần. Hắn hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà, tại gượng chúng tôi. Mà lại chúng ta nhiều người như vậy, một vị khác cổ đại quái thai tên là Thiên Thủ Minh Vương lúc này cũng hiển lộ ra chân thân, sau lưng hiện ra ngàn cánh tay hư ảnh, mỗi một cánh tay đều nắm bắt khác biệt phát ấn. Hai quyền khó địch bốn tay, tốt hổ không ngăn nổi đàn sói, chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực bố trí xuống chư thiên khốn thần đại trận, dù là hắn là chân thần hạ phàm cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Tại người có quyết tâm chân ngoài dưới, cục thế trong nháy mắt biến đến dương cung bạc kiếm. Mấy ngàn tên đến từ chư thiên Bắc Hải bản thổ thiên tiêu, cùng một bộ phận hám lợi đen lòng đông tộc, hoàng tộc cường giả, bắt đầu bất động thanh sắc chuyển bước, ẩn ẩn tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Diệp Thiên khốn ở trung ương. Không khí đọc lại, dường như chỉ cần có một đố lửa, liền sẽ dẫn bạo một trận kinh thiên động địa hỗn chiến. Các ngươi muốn làm gì? Một tiếng khét kêu phá vỡ tĩnh mịch. Hoàng Nhược Hy người khoác ngũ sắc thần vũ chiến y liễu, bước ra một bước, ngăn tại Diệp Thiên trước người. Nàng đôi mi thanh tú dựng thẳng, mắt phượng ngầm uy, quanh thân thần hỏa cháy hừng hực. Muốn cướp đoạt chìa khóa mật, hỏi trước một chút ta trong tay Thiên Hoàng kiếm có đáp ứng hay không? Còn có ta. Tô Khuynh Liên áo trắng tung bay, bộ bộ sinh liên, vô số trong suốt cánh hoa tại nàng quanh thân bay múa, mỗi một mảnh đều ẩn chứa bén nhọn kiếm ý, nàng tuy nhiên khí chất thanh lãnh, nhưng giờ phút này vì bảo trì Diệp Thiên, lại cho thấy quyết tuyệt sát ý mà nó, một đám bạch nhãn lang. Tiêu Diễm càng là bạo tinh khí, trực tiếp đem huyền trọng xích ngang ở trước ngực, trên thân dị hỏa bốc lên, chỉ Ngao Liệt đám người cái mũi mang to. Vừa mới nếu không phải nhà ta thần tử xuất thủ chém giết đại hung, các ngươi đám phế vật này đã sớm biến thành quái vật kia món ăn trong bụng. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, không chỉ có không cảm ơn, ngược lại còn muốn lấy oán báo ân. Theo lấy bọn hắn động tác, phía sau, Vĩnh Hằng Tiên Vực mấy trăm tên tuổi trẻ thiên kiêu cũng ào ào tuân ra tiến lên đây. Bọn hắn tuy nhiên ngày bình thường cũng cùng Diệp Thiên có cạnh tranh, nhưng tại đối mặt chư thiên Bắc Hải bọn này ngoài đích lúc, nhưng biểu hiện ra kinh người đoàn kết, thề sống chết hộ vệ thần đế chi tử. Muốn động Diệp Thiên đạo huynh, trước theo chúng ta thi thể phía trên ngày tới. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Tiên Vực cùng chư thiên Bắc Hải hai đại trận doanh triệt để đối lập. Thần quang ngút trời, pháp bảo tranh tranh, mấy trăm cố cường đại khí tức đụng vào nhau, để mảnh này hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thế mà, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vĩnh Hằng Tiên Vực bên này ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhân số phía trên, chư thiên Bắc Hải chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đỉnh phong về mặt chiến lực, ngoại trừ Diệp Thiên Thâm bất khả chắc bên ngoài, đối phương có thể là có mấy vị ẩn nút vạn cổ tuế nguyệt cổ đại quái thai cùng tay cầm trọng bảo đế tộc truyền nhân. Một khi khai chiến, chắc chắn là một trận máu chảy thành sông thẳng thắng, thậm chí toàn quân bị diệt. Đêm tối thánh thể nết miệng lên một vệ cười tàn nhẫn ý, thân hình của hắn đã triệt để dung nhập hư không. Trong tay sơn dao găm đen lóe ra hàn mang, chỉ đợi đại chiến bạo phát một khắc này, liền cho Diệp Thiên nhất kích chí mệnh. Diệp Thiên, giao ra vạn pháp mật thượng, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lực ba bước nhanh đến phía trước, bắp thịt cả người nô lên, như là đá hoa cương giống như cứng rắn, man hoang khí tức ùn ùn kéo đến. Nếu không, hôm nay chính là ngươi cái này hỗn độn thể vẫn là ngày. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, đối mặt trùng điệp vây quanh, đối mặt cái kia sắc bạo phát kinh thiên động địa sắc cụ. Ở vào trung tâm phong bạo Diệp Thiên, lại cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cản trước người Hoàng Nhược Hy bà bay, ra hiệu nàng lui về phía sau, sau đó lại cho Tiêu Diễm cùng Tô Khuynh Liên một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó, hắn vượt qua đám người ra, một thân một mình đối mặt cái kia mấy ngàn song tràn đầy tham lam cùng sát ý ánh mắt. "Các ngươi, muốn muốn cái này?" Diệp Thiên giơ tay lên, trong tay vạn pháp mật thược tản ra ánh sáng dịu dịu thoáng, trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Mọi ánh mắt trong nháy mắt theo cái viên kia chìa khóa mật di động, như là bị nam châm hấp dẫn bụng sắt. "Cho ta, đó là của ta." Không ít người tham niệm trong lòng đã đè nén không được, hô hấp biến đến to khỏe như nhưu. Diệp Thiên nhìn lấy cái này một màn, trong mắt vẻ trào phúng càng đậm. Hắn lắc đầu, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại nhìn xuống thương sinh hờ hững. "Nguyên bản, ta còn tưởng rằng cái này Chư Thiên Bắc Hải có thể ra mấy cái giống người như vậy vật. Bây giờ xem ra, bất quá là một đám chỉ biết là tranh đoạt xương cốt chó hoang thôi. Người muốn chết?" Ngao Liệt giận dữ. "Ta vẫn chưa nói sai." Diệp Thiên đánh gây hắn, thanh âm đột nhiên đề cao, như hoàng trung đại lữ, rung khắp toàn trường. "Cơ duyên là ở chỗ này, vạn cổ đạo tàng đang ở trước mắt. Các ngươi không nghĩ như thế nào thông qua khảo nghiệm, không nghĩ như thế nào tại đại đạo phía trên tranh phong, lại chỉ muốn lây dùng loại này ti tiện thủ đoạn, đến cướp đoạt một cái chìa khóa. Đây chính là các ngươi cái gọi là đạo tâm. Đây chính là các ngươi cái gọi là vô địch chi lộ." Diệp Thiên thanh âm càng lúc càng lớn, tự tự châu ngọc, câu câu chú tâm. "Nếu là liền một viên vô địch chi tâm đều không có, coi như ta đem cái này vạn pháp mật thực tặng cho các ngươi, đem cái này đẩy trời cơ duyên đút tới các ngươi trong miệng, các ngươi cũng chung quy là một đống đỡ không nổi tưởng bùn não." Một phen, mang không ít người mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng càng nhiều người, lại là thẹn quá hóa giận. Bớt nói nhảm. Lực bá nộ hống. Được làm vua thua làm giặc, lịch sử là từ thắng lợi giả biết. Chờ ngươi chết, không có người sẽ nhớ đến ngươi nói cái gì, sẽ chỉ nhớ đến bạn cổ đạo tàng là chúng ta mở ra. Bố trận. Giết hắn. Thiên thủ Minh Vương không do dự nữa, sau lưng ngàn cánh tay cùng nhau kết ấn. Một tòa bao phủ phương viên 10 dặm kinh khủng đại trận trong nháy mắt dâng lên, vô số đạo huyết sát phù văn trên không trung xen lẫn, phong tỏa Diệp Thiên tất cả đường lui. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hoàng Nhược Hy bọn người lòng nóng như lửa đốt, đã làm tốt nhất chiến chuẩn bị. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên làm ra một cái để chúng người không tưởng tượng được, thậm chí có thể nói là cử động điên cuồng. Hắn nhìn lấy cái kia đằng đằng sát khí đại trận, nhìn lấy những cái kia khuôn mặt dữ tợn thiên tiêu, khóe miệng đột nhiên câu lên một vẻ cực kỳ giật giỡ, cực kỳ cuồng ngạo đủ cười. "Muốn bảo vạn cổ đạo tàng, tốt, ta thành toàn các ngươi." Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên bỗng nhiên tay áo hất lên. "Đi." Chỉ thấy trong tay hắn vạn pháp mật thượng, cũng không có bị hắn thu hồi, cũng không có làm vũ khí công kích, mà chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về cái kia đạo dấu vào miệng quang trụ bay đi. "Cái gì?" Đám người thất kinh thất sắc, hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Thiên đang làm gì. Sau một khắc, chìa khóa mật dung nhập quang trụ. Ầm ầm. Một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đóng chặt, dường như ngăn cách hai thế giới đạo tàng đại môn. Tại thời khắc này, vậy mà từ từ mở ra. Vô tận tiên quang từ bên trong cửa phun ra ngoài, linh khí nồng nặc hóa thành trạng thái dịch giọt mưa vẩy xuống. Thông qua đại môn, thậm chí có thể nhìn đến bên trong lơ lửng bảo thuật kinh văn, sinh trưởng thần dược tiên thảo, chảy xuôi thánh truyền thần dịch. Đây là một tòa chân chính bảo khố, không có chút nào bố trí phòng vệ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Mà lại, theo đại môn mở ra, nguyên bản loại kia bài xích ngoại nhân quy tắc chi lực, vậy mà hoàn toàn biến mất. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vô luận là Vĩnh Hằng Tiên vực tiên tiêu, vẫn là Chư Thiên Bắc Hải địch nhân, bao quát những cái kia còn tại duy trì đại trận cổ đại quái thai, cả đám đều giống như là bị sét đánh một dạng, đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn mở ra. Hắn vậy mà thật mở ra. Mà lại, nhìn như thế, không có bất kỳ cái gì hạn chế. "Chủ nhân, ngươi..." Hoàng Nhược Hy không thể tin nhìn lấy Diệp Thiên bóng lưng. Diệp Thiên xoay người, tay áo tung bay, thần sắc bằng thẳng. Hắn cũng không có nhìn về phía những cái kia kinh ngạc địch nhân, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận thương khung, thanh âm bình thản lại quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. "Ta nói qua, cái này vạn cổ đạo tàng, ta Diệp Thiên muốn. Nhưng ta Diệp Thiên muốn đổ bật, không cần dựa vào quan môn bế hộ đến độc hưởng, cũng không cần dựa vào đem các ngươi đều giết sạch đến độc chiếm." Hắn ánh mắt đảo qua tại trường tất cả mọi người, đó là một loại chân chính vô địch khí khái, một loại bao dung vạn vật nhưng lại vượt lên trên vạn vật đế giả phong phạm. "Ta buông ra quyền hạn, vô luận ngươi là Vĩnh Hằng Tiên vực người, vẫn là Chư Thiên Bắc Hải tu sĩ, hoặc là nút trong bóng tối lao thử, đều là có thể vào. Cơ duyên liền tại bên trong, có thể hay không cầm tới, đều bằng bản sự." Nói đến đây, Diệp Thiên dừng một chút, khóe miệng lộ ra một vẻ cực độ tự tin bá khí nụ cười. "Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy ở bên trong có thể đoạt đến qua ta, đều có thể tới thử. Ta Diệp Thiên, tại tu hành cuối cùng chờ các ngươi. Nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, ta cũng tu không thành cái này hỗn độn thể, càng không xứng làm thần đế chi tử." "Tĩnh." Tiến tĩnh như chết. Ngay sau đó, là một trận hít vào khí lạnh thanh âm. "Tên điên. Đây tuyệt đối là cái người điên." Nhưng cùng lúc, toàn bộ người trong lòng đều dâng lên một cỗ không cách nào ức chế tính sợ. Cái này là khí phách bực nào? Cái này là bực nào lồng ngực? Đối mặt đủ để cho huynh đệ bất hòa, phụ tử tương tàn kinh thiên động địa cơ duyên, hắn vậy mà trực tiếp hướng tất cả mọi người mở ra. Chỉ là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch, tin tưởng vững chắc chính mình có thể trong tất cả mọi người trổ hết tài năng. Như vậy cũng tốt so một vị tuyệt thế kiếm khách, tại quyết đấu trước, tự tay đem kiếm đưa cho tay không tấc sắt địch nhân, cũng nói cho hắn biết, đến, dùng kiếm giết ta. Đây là một loại đối người khác miệt thị, càng là một loại đối tự thân thực lực tuyệt đối tự phụ. "Cao minh, thật sự là cao minh." Trong đám người, có tuyệt thế thiên tiêu nhịn không được tán thưởng. Chiêu này, không chỉ có hóa giải vây giết chi cục, càng phá tất cả mọi người đạo tâm. Từ nay về sau, những người này đối mặt Diệp Tiên, trời sinh liền sẽ thấp một đầu. Bởi vì về mặt tâm cảnh, bọn hắn đã thua thất bại thảm hại. Diệp Tiên như là sấm sét, vỡ nát toàn bộ người tâm phòng. Những cái kia nguyên bản còn kêu gào lấy muốn sát nhân đoạt bảo Bắc Hải Thiên Tiêu, giờ phút này nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, binh khí trong tay cầm cũng không phải, thả cũng không xong, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Cái này giống như là ngươi hao tổn tâm cơ muốn đi trộm nhà hàng xóm 1 chén mét, kết quả hàng xóm trực tiếp đem lương thương cửa lớn mở ra, nói, muốn ăn chính mình cầm, đừng chết đói. Loại kia cảm giác nhục nhã, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng rất nhanh, loại này cảm giác nhục nhã liền bị càng dục vọng mãnh liệt thay thế. Đó là vạn cổ đạo tăng a. Đã đại môn đã mở, đã Diệp Tiên nói ai cũng có thể đi vào, vậy còn chờ gì? Xông lên a. Không biết là ai hô một câu, nguyên bản rằng có đám người trong nháy mắt sôi trào. Cơ duyên là ta. Nhanh, đừng để cho người khác vượt lên trước. Vô số đạo thân ảnh như là cá giết sang sông đồng dạng, điên cuồng hướng lấy cái kia đạo dấu đại môn phóng đi. Giờ khắc này, bọn hắn tạm thời quên đi Diệp Tiên kinh khủng, quên đi trận doanh đối lập. Trong mắt chỉ có những cái kia dâng lên mà ra bạo quang. Thân tử, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Diễm đội vã không nhịn nổi, nhìn lấy những cái kia xông đi vào người, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Cái này vốn là đều là bọn hắn đó a. Diệp Tiên lại là không nhanh không chậm, nhìn lấy những cái kia đám người điên cuồng, trong mắt lóe lên một tia thâm ý không đổi. Hắn thản nhiên nói, có nhiều thứ, không phải ai chạy nhanh chính là của người đó. Không có cái kia mệnh, đi vào cũng là chịu chết. Vạn cổ đạo tàng, nếu là thật sự dễ cầm như vậy, cũng sẽ không phủ đuổi vạn cổ. Đúng lúc này, mấy đạo cường đại khí tức theo Diệp Thiên bên người lướt qua. Đó là mấy vị cổ đại quái thai. Đêm tối thánh thể thật sâu nhìn Diệp Thiên liếc một chút, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có kiêng kỵ, có không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị xem là kiến hôi phẫn nộ. Diệp Thiên, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cuồng vọng trả giá thật lớn. Hắn ở trong lòng thề, sau đó thân hình lóe lên, chui vào đạo tàng bên trong. Lữ Bá, Thiên Thủ Minh Vương mấy người cũng ào ào xông vào. Bọn hắn tại đi qua Diệp Thiên bên người lúc, đều vô ý thức lách qua một khoảng cách, dường như Diệp Thiên trên người có cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn đầy áp người u cốc, biến đến trống rỗng. Chỉ có Diệp Thiên cùng hắn tùy tùng giả nhóm còn lưu tại nguyên chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Chân chính khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu, bên trong có lẽ có đại cơ duyên, nhưng cũng nương theo lấy đại khủng bố, theo sát ta. Đúng, thần tử. Hoàng Nhược Hi bọn người cùng kêu lên đáp, thanh âm to, tràn đầy trước nay chưa có tin cậy. Diệp Thiên bước ra một bước, áo trắng phần phật, đi vào cái kia đầy trời quang trong mưa. Chương 793, gậy ông đập lưng ông, địa cung kinh biến, hắc ám khu vực sàn bán, máu nhuộm đạo tàng. Chương 793, gậy ông đập lưng ông, địa cung kinh biến, hắc ám khu vực sàn bán, máu nhuộm đạo tàng. Kỳ quái thông đạo cuối cùng là một mảnh yên tĩnh như chết, cũng không có mọi người trong tưởng tượng tiên nhạc từng trận, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tiên ra cảnh tượng, làm không gian truyền tống cảm giác hôn mê biến mất. Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh tối tăm mà đè nén tự đại mà cung. Nơi này quá lớn, dường như móc giống toàn bộ đại địa. Đỉnh đầu phía trên là nhìn không thấy đỉnh hắc ám vách đá, dưới chân phủ lên cổ lao xám xanh bàn đá. Mỗi một khối bàn đá lên đều khắc đầy tuế nguyệt bác lốn đốn cùng không rõ ý nghĩa vết trảo. Trong không khí tràn ngập một cỗ mốc meo vị đạo, giống như là phủ bụi ức vạn năm cổ mộ bị đột nhiên mở ra. Lại xen lẫn một tia như có như không huyết tinh khí. Nơi này là vạn cổ đạo tàng nội bộ. Hoàng Nhược Hi theo sát phía sau, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh nghi. Trong tay nàng thiên hoàng kiếm phát ra rất nhỏ long cong đều, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó tiềm ẩn uy hiếp. Vì sao không nhìn thấy cái khác cơ duyên, mà lại ngao liệt những người kia đâu? Tô Khuynh Liên cùng Tiêu Diễm cũng cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trừ bọn hắn mấy người kia bởi vì theo sát Diệp Thiên, lại bị vạn pháp mật thừa khí thế che chở mà rơi vào cùng một chỗ bên ngoài. Trước đó cái kia chen chúc mà vào mấy ngàn tên tiên tiêu, vậy mà một cái đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn? Diệp Thiên đứng tại trong bóng tối, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt đường cong. Nụ cười kia tại mờ tối dưới ánh sáng, lộ ra phá lệ yêu dị, thậm chí mang theo vài phần làm người sợ hãi lanh khốc. Bọn hắn tự nhiên là đi bọn hắn nên đi địa phương. Nên đi địa phương. Tiêu Diễm gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Diệp Tiên không có trực tiếp trả lời, mà chính là giơ tay lên, trong lòng bàn tay vạn pháp mật thược giờ phút này không lại phát ra ánh sáng dịu dịu choáng, mà chính là biến đến toàn thân đen nhánh, chỉ có nơi trọng yếu lóe ra một điểm sâu kín lục quang, như là quỷ hỏa một dạng nhảy lên, trực chỉ địa cung chỗ sâu. Các ngươi thật sự cho rằng ta là loại kia công chính liên minh, nguyện ý cùng cựu địch cùng hưởng kinh thiên động địa cơ duyên thánh nhân? Diệp Tiên khép cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nhìn xuống chúng sinh hờ hững. Chư thiên vạn giới, một bước nhất kiếp, sinh tử tự phụ. Ta mở ra cánh cửa này, không phải là vì đưa bọn hắn tạo hóa, mà là vì đưa bọn hắn lên đường. Lời vừa nói ra, Tô Khuynh Liên bọn người trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này áo trắng như tuyết thiếu niên, đột nhiên cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Nguyên lai, vừa rồi tại bên ngoài cái kia một phen lời nói hùng hồn, cái kia một phen độc đoán vạn cổ khí phách, vậy mà tất cả đều là tình kế. Thế này sao lại là cho chúng người cơ hội, rõ ràng là gậy ông đập lưng ông. Thiếu chủ, chẳng lẽ cái này vạn cổ đạo tàng có vấn đề? Hoàng Nhược Hi cũng là cực kỳ người thông tuệ, trong nháy mắt phản ứng lại. Không tệ. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp hắc ám, nhìn về phía hư vô nơi xa. Ở bên ngoài lúc, ta liền đã nhận ra, cái kia tường thủy bạch trạch hư ảnh tuy nhiên không giả, đó là nơi đây còn sót lại đại đạo quy tắc hiển hóa. Nhưng chính như âm dương tương sinh, quang minh cực hạn thường thường sinh sôi xấu nhất hắc ám. cái kia năm đầu thủ hộ hung thú, tại sao lại bị hắc ám ăn mòn? Cũng không phải là bởi vì bọn hắn yếu, mà là bởi vì cái này vạn cổ đạo tàng nội bộ bản thân liền là một cái hắc ám ngọn nguồn. Nói đến đây, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ngày xưa, hắn thần du thái hư từng cùng vực ngoại hỗn độn bên trong ma thần giao thủ, loại khí tức kia ấm lãnh, sền sệt đoạn lạc, mang theo ăn mòn vạn giới bản nguyên ác độc. Làm hỗn độn thể, hắn thiên sinh thân cận đại đạo, nhưng cũng chính vì vậy, hắn đối loại này phá hư đại đạo phản vật chất, hắc ám chi lực, có viễn siêu thường nhân cảm giác bén nhạy. Tại mở ra đạo tàng trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được không phải khắp nơi trên đất hoàng kim, mà chính là thi sơn huyết hải. Nếu là không có thanh này chìa khóa mật chỉ dẫn sinh lộ, nơi đây chính là một chỗ tuyệt sát ma quật. Diệp Thiên nuốt nuốt trong tay chìa khóa mật, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Những cái kia Bắc Hải thiên tiêu đã muốn cướp, ta liền tắt thành cho bọn hắn tham lam. Chỉ là cái này lại giới, cần để mạng lại lấp. Cùng lúc đó, vạn cổ đạo tàng khu vực khác. Ha ha ha, tiến đến rồi, ta tiến đến rồi. Một vị đến từ Bắc Hải vương tộc Ngân Lân tộc thiên tiêu, tại lúc này cuồng cười ra tiếng. Hắn bị truyền đưa đến khu này cự đại mà cung khác một bên, bốn phía tuy nhiên tối tăm, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong không khí cái kia nồng đậm đến gần như hóa lỏng linh khí. Quả nhiên là đại cơ duyên. Nơi này nồng độ linh khí là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Tại này tu luyện một ngày, bù đắp được bên ngoài khổ tu một năm. Hắn tham lam hô hấp lấy, dường như đã thấy chính mình đột phá chân thần, sương bá Bắc Hải hình ảnh. Tại hắn cách đó không xa, còn có vài chục tên đến từ khác biệt chủng tộc thiên tiêu, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ao ao bắt đầu tìm kiếm truyền thuyết bên trong bảo thuật cùng thần dược. Mau nhìn, bên kia có quang. Có người chỉ về đằng trước một chỗ chỗ ngoặc kinh hô. Chỗ đó có một đoàn màu u lam quang mang đang lóe lên, mơ hồ có thể thấy được một gốc trong suốt sáng long lanh tiểu thụ. Phía trên treo mấy quả như ngôi sao trái cây, là thánh dược, tinh thần quả. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đỏ lên. Đây chính là có thể ngâm luyện nguyên thần, gia tăng ngộ tính vô thượng thánh vật a. Là ta. Cái kia Ngân Lân tộc thiên tiêu phản ứng nhanh nhất, sau lưng mọc lên hai cánh, hóa thành một đạo ngân quang vọt tới. Cái khác người cũng không cam chịu yếu thế, ào ào tế ra pháp bảo, tranh nhau chen lấn. Thế mà, ngay tại cái kia Ngân Lân tộc thiên tiêu tay sắp chạm đến gốc cây kia thánh dược trong nháy mắt, biến cố nảy sinh. Giống. Một tiếng trầm thấp, dường như tới từ địa ngục ngạ quỷ tiếng gào thét, đột ngột tại cái kia thánh dược sau lưng vang lên. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản tản ra u lam quang mang thánh dược vậy mà bỗng nhiên bắt đầu bặm mẹo. Vậy nơi nào là ngôi sao gì quả thụ? Cái kia rõ ràng là một đầu ẩn nút tại hắc ám bên trong quái vật mồi nhử. Đó là một đầu hình dáng như chi chu, lại mọc ra một tấm trắng bệnh mặt người quái vật. Nó cái kia mấy đầu xúc tu dơ lên cao cao, đỉnh đầu phát sáng, ngụy trang thành thánh dược bộ dáng. Cái gì quỷ đông tây? Ngân Lân tộc thiên tiêu quá sợ hãi, muốn lui lại, nhưng đã chậm. Phúc. Một đạo màu đen tơ nhện trong nháy mắt phun ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng hắn hộ thể cương khí, đính vào lồng ngực của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang lên. Cái kia tơ nhện phía trên mang theo cực kỳ khủng bố ăn mòn kịch độc, trong nháy mắt đem hắn huyết đục hòa tan. Cái kia nhân diện chi chủ bỗng nhiên kéo một phát, Ngân Lân tộc thiên kiêu tựa như cùng một con bị bắt lấy được con ruồi, bị cứ thế mà kéo vào hắc ám bên trong. Kéo kẹt, kéo kẹt. Giận người nhấm nuốt âm thanh truyền đến, nương theo lấy xương cốt bị cắn nát giòn vang. Cái này, đây là cái gì quái vật? Phía sau mười mấy tên thiên kiêu dọa đến hồn phi phách tán, vừa mới tham lam trong nháy mắt biến thành vô tận hoảng sợ. Cháy mau, nơi này có lừa dối. Thế mà, bọn hắn muốn chạy, lại phát hiện bốn phía hắc ám bên trong sáng lên từng đôi màu đỏ con mắt, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn. Giống. Tê. Vô số đạo hắc ảnh theo trên vách đá, kẽ đất bên trong đánh giết mà ra. Những cái này quái vật hình thái khác nhau, có sinh ra ba đầu sáu tay, có toàn thân mọc đầy lông đen, có chỉ là một bộ hư thối hài cốt. Nhưng bọn hắn trên thân đều có một cái điểm giống nhau, đó là nồng nặc tan không ra hắc ám khí tức. Mà lại, bọn hắn thực lực cực kỳ khủng bố. Chí tôn cảnh. Chơi ạ, đây là một đầu chí tôn cảnh thi sát. Không. Đó là đại đế cấp bậc khí tức. Tuy nhiên rất xuống cảnh giới, nhưng cái này nhục thân chi lực. A, đây là một trường giết chóc. Thế này sao lại là cái gì vạn cổ đạo tàng? Đây rõ ràng là một chỗ dùng để dưỡng cổ vạn cổ ma khanh. Những cái kia bị Diệp Thiên bỏ vào đến Bắc Hải thiên tiêu, giờ phút này thành những thứ này hắc ám sinh vật lớn nhất ngon huyết thực. Diệp Thiên, ngươi hại chúng ta. Có người tại trước khi chết phát ra tuyệt vọng nộ hống, thanh âm thê lương, tràn đầy oán độc. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Diệp Thiên sẽ hào phóng như vậy mở ra đại môn. Bởi vì Diệp Thiên đã sớm biết bên trong có cái gì. Hắn tại mượn đao giết người. Hắn đang dùng cái này vạn cổ đạo tàng bên trong hắc ám đại hùng đến thanh tẩy chư thiên Bắc Hải thế hệ tuổi trẻ. Không chỉ là những thứ này phổ thông vương tộc, hoàng tộc thiên tiêu, cho dù là những cái kia thực lực mạnh mẽ, át chủ bài đông đảo đế tộc truyền nhân, thậm chí cổ đại quái thai, giờ phút này cũng lâm vào khẩu chiến. Địa cung chỗ sâu, một chỗ rộng lớn tế đàn bên cạnh. Cút ngay cho ta! Quát to một tiếng như sấm sét nổ vang. Đó là cổ đại quái thai, Lửa Bá. Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, trong tay cự phủ đã vỡ ra một lỗ hổng, cái kia không thể phá vỡ man hoang chiến thể phía trên, hiện đầy sâu đủ thấy xương vết cạo. Đối diện với hắn là một đầu hình thể to lớn cửu vĩ hung thú, nhưng đầu này cửu vĩ hung thú so bên ngoài đầu kia còn kinh khủng hơn. Nó toàn thân đen nhánh, chín cái đuôi như là chín đầu màu đen thần tiên, mỗi một kích đều có thể rút vỡ hư không. Hai mắt của nó bên trong không có chút nào lý trí, chỉ có hủy diệt hết thể đến cuồng. Chân thần cảnh, đỉnh phong. Lực Bá miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vừa hạ xuống chỗ, còn chưa kịp dò xét xung quanh, con quái vật này thì bỏ ra. nếu như là phổ thông chân thần cảnh hung thú, bằng hắn cổ đại quái thai nội tình, vượt cấp mà chiến cũng không phải việc khó. Nhưng con quái vật này khác biệt, nó trên thân lượn lờ lấy loại kia quỷ dị hắc ám pháp tắc, vậy mà có thể áp chế hắn khí huyết, ăn mòn hắn thần lực. Đây chính là vạn cổ đạo tàng cơ duyên. Đây rõ ràng là tử cục. Lực ba trong lòng nổ hống. Hắn cảm giác mình giống cái tiểu xỉu, hứng thú bừng bừng nhảy vào một cái sớm đã đào xong hố to. Giống. Cửu vĩ hung thú gào thét, lần nữa đánh giết mà đến. Màu đen móng đuôi xẹt qua hư không, mang theo làm cho người hít thở không thông tinh phong. Man hoang chiến thể, mở. Lực ba nghiến răng nghiến lợi, không thể không thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Phía sau hắn hiện ra một tôn đỉnh tiên lập địa man hoang cự nhân hư ảnh, huy động cự phủ, cùng cái kia cửu vĩ hung thú đối cứng. Làm tiếng vang chấn thiên, hỏa tinh vang khắp nơi. Lực ba bị chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn bàn đá phía trên dẫm ra một cái hố sâu. Hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Mà cái kia cửu vĩ hung thú chỉ là lung lay thân thể, liền lần nữa không biết mệt mỏi bật lên. Loại này quái vật, không biết đau đớn, không biết e ngại, thậm chí nắm giữ bất tử chi thân, quả thực cũng là hoàn mỹ cố máy rất chóc. Đáng chết. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta thật sẽ chết ở chỗ này. Lực ba trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn nhớ tới Diệp Thiên cái kia đạm mạc ánh mắt, câu kia sinh tử tự phụ. Diệp Thiên, người tốt độc tâm tư. Mà tại một chỗ khác, đế tộc truyền nhân Ngao Liệt tình huống so Lực ba thảm hại hơn. Hắn gặp một đám, không sai, là một đám bị hắc ám ăn mòn vệ thần nghĩ. Những thứ này con kiến mỗi một cái đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân như lúc bằng vàng ròng, lại mọc ra màu đen ma văn. Bọn chúng tuy nhiên đơn thể thực lực chỉ có tôn giả cảnh, nhưng số lượng đủ có mấy vạn chỉ. A, cứu mạng. Ngao Liệt bên người mấy tên tùy tùng giả trong nháy mắt bị đàn kiến bao phủ, liền kêu thảm đều chỉ phát ra nửa tiếng, thì biến thành một đống mạch cốt. Ngao Liệt nổi điên tựa như tế ra trong tộc bí bảo, cái kia là một cái long kình bảo châu. Tàn mát ra mênh mông hải dương chi lực, muốn xông mở một con đường máu. Nhưng những cái kia vệ thần nghĩ thậm chí ngay cả bảo quang đều có thể thôn vệ. Không, ta là long kình nhất tộc thiếu chủ, ta tương lai muốn chứng đạo thành đế, ta sao có thể chết ở chỗ này, tử tại một đám con kiến trong tay. Ngao Liệt tuyệt vọng gào rú, nhưng đáp lại hắn, chỉ có khiến người da đầu tê dại tiếng xào xạc. Tại cái này vạn cổ đạo tàng bên trong, chúng sinh bình đẳng. Vô luận là vương tộc, hoàng tộc, vẫn là đế tộc, tại hắc ám đại khủng bố trước mặt, đều là bình đẳng đồ ăn. Cùng ngoại giới thảm liệt tu la trường hình thành so sánh rõ ràng, là Diệp Tiên bên này. Thanh thúy tiếng bước chân ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn. Diệp Tiên tay cầm vạn pháp mật thượng, đi tại phía trước nhất. Cái kia chìa khóa mật tản ra thăm thẳm lục quang, tạo thành một cái đường kính ba trượng con cháo, đem Hoàng Ngự Hy, Tô Khuynh Liên bọn người hộ ở trong đó. Thần kỳ là, chung quanh những cái kia ẩn nút tại hắc ám bên trong quỷ dị sinh linh, tại cảm nhận được cái này chìa khóa mật khí tức sau, vậy mà ảo ảo nhượng bộ lui mình, phảng phất như gặp phải thiên địch, lại phảng phất là tại kính sợ lấy một loại nào đó chí cao vô thượng hoàng quyền. Giống. Hắc ám bên trong có từng đôi tinh hồng ánh mắt dòm ngó bọn hắn, mang theo tham lam, lại dẫn sợ hãi thật sâu. Thủy Trung không dám vượt qua giới hạn. Những cái này quái vật, vậy mà đang sợ chúng ta. Tiêu Diễm nuốt nước miếng một cái, nắm huyền trọng xích trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn vừa mới rõ ràng xem đến, một đầu khí tức có thể so chân thần hắc ám ma viên, vừa định xông lên, lại bị Diệp Thiên trong tay chìa khóa mật quang mang vừa chiếu, nhất thời phát ra một tiếng gào thét, giống như là bị nóng đến linh hồn đồng dạng, cũng đuôi trốn vào chỗ sâu. Bọn chúng sợ không phải chúng ta, là cái chìa khóa này. Diệp Thiên thần sắc lạnh nhạt, đi lại thong dong. Vạn pháp mật thượng, không chỉ là mở ra đạo tàng chìa khóa, càng là trưởng khống nơi đây quy tắc đầu mối. Tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, tay cầm chìa khóa mật người, chính là chúa tể. Cái này, Hoàng Nhược Hy nhìn lấy Diệp Thiên bóng lưng, trong lòng sùng bái chi tình quả thực muốn tràn đi ra. Làm người khác tại dục huyết phân chiến, cựu tử nhất sinh thời điểm, chính mình thiếu chủ lại mang theo các nàng giống đi dạo chính mình hậu hoa viên một dạng, tại cái này nguy cơ tứ phía đại hung chi địa đi bộ nhàn nhã. Đây mới thật sự là thủ đoạn, đây mới thật sự là bày mưu tinh kế. Phía trước đến, Diệp Thiên đột nhiên dừng bước. Tại bọn hắn trước mặt, xuất hiện một tòa to lớn thanh đồng cổ điện. Tòa cổ điện này lơ lửng ở giữa không trung, bị bốn đầu thô to xiềng xích khóa lại, treo ở cung điện dưới lòng đất mái vòm phía dưới. Cổ điện sặc sỡ, phía trên khắc đầy cổ lão tế tự đồ đằng, tản ra một cô mênh mông cổ lão, mà thần thánh khí tước. Cùng chung quanh ám vũ hắc ám khác biệt, tòa này thanh đồng cổ điện vậy mà tản ra nhàn nhạt thanh huy. Phản phất là cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong duy nhất tỉnh thổ. Vạn cổ đạo tàng hải tâm. Diệp Thiên nheo mắt lại, nhìn lấy cung điện cổ kia. Chân chính cơ duyên liền ở trong đó. Đương nhiên, chân chính nguy hiểm cũng ở trong đó. Hắn có thể cảm ứng được, cái kia cổ thuần túy nhất, đáng sợ nhất hắc ám ngọn nguồn thì bị trấn áp tại tòa này thanh đồng cổ điện phía dưới. Đi thôi. Diệp Thiên một bước đặt không, hướng về thanh đồng cổ điện đi đến. Chủ nhân, những cái kia Bắc Hải Thiên Kiêu làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến bọn hắn sao? Tô Khuynh Liên nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia đen như mực thông đạo, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được mơ hồ chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt băng lãnh ý cười, không nổi. Để bọn hắn trước thay chúng ta tiêu hao một chút nơi đây lệ khí. Chờ bọn hắn bị chết không sai biệt lắm, những cái kia hắc ám hung thú ăn no rồi, chúng ta sẽ chậm chậm thu thập tàn cục. Dù sao, có thể sống sót đi tới đây, trên thân trong chữ vật giới chỉ, hẳn là cũng đựng không ít hảo đồ vật ta. Đã tới, vậy liền người mang bà bối, toàn bộ lưu lại. Thật ác độc. Tốt tuyệt. Không chỉ có muốn hô giết bọn hắn, còn muốn tại bọn hắn sau khi chết, vơ vét di vật của bọn hắn. Đây quả thực là bóc lột đến tận xương thủy, ăn tươi nuốt sống. Nhưng không thể không nói, đây chính là tu chân giới. nhân tử với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình. Diệp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, mang theo mọi người leo lên thanh đồng cổ điện bậc thang. Ầm ầm, trầm trọng thanh đồng đại môn tại vạn pháp mật thực chỉ dẫn dưới chậm rãi mở ra. Một cỗ nồng đậm đến để người cơ hồ muốn say ngã tiên linh chi khí đập vào mặt, nhưng ở cái này trong thiên khí, Diệp Thiên lại ngửi được một tia bất hủ giả khí tức. Đó là siêu việt nhân đạo lĩnh vực, thậm chí chạm đến thần đạo lĩnh vực tồn tại. Xem ra cái này vạn cổ đạo tàng bên trong mai táng không chỉ là bảo tàng, còn có thể là một tôn ngày xưa tiên. Diệp Thiên trong mắt hỗn độn khí cuồn cuộn, chiến ý đang thiêu đốt. Vô luận bên trong là cái gì, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hắn Diệp Thiên đã vào cuộc, chính là cái kia duy nhất chấp kỳ giả. Chương 794, thanh đồng đại môn, vạn pháp mật thượng, thần bí quan tài. Chương 794, thanh đồng đại môn, vạn pháp mật thượng, thần bí quan tài. Diệp Thiên tay cầm cái viên kia hỗn độn sắc vạn pháp mật thượng, đứng ở mảnh kia nguy nga rồi rào, trải rộng tuế nguyện pha tạp dấu vết thanh đồng cửa lớn trước đó. Chìa khóa mật phía trên quang mang lưu chuyển, cùng trên cửa một ít lõm cổ lão phủ văn sinh ra cộng minh, phát ra như là tim đập giống như tùng tùng tiếng vang. Tại mảnh này tĩnh mịch u ám trong khu vực, lộ ra phá lệ rõ ràng cùng trầm trọng. Ông làm cộng minh đạt tới cái nào đó đỉnh điểm, vạn pháp mật thượng đống nhiên bộc phát ra chói mắt hỗn độn thần quang, như cùng một trôi vô hình chìa khóa đâm vào thanh đồng cự trong cửa một cái mơ hồ lỗ khóa hư ảnh bên trong. Trong chốc lát, một cỗ xa so với ngộ đạo mật lâm bên trong bất luận cái gì thạch bia đều muốn cổ lao mênh ngông hồng hoang khí tức, như là ngủ say đút vạn kỷ nguyên thái cổ cự thú thức tỉnh, tự thanh đồng cửa lớn về sau ầm vang bạo phát, khí tức bao phủ ra, mang theo khai thiên tích địa hỗn độn dư vận, mang theo vạn đạo chìm nổi pháp tắc bái phiến, càng mang theo một loại làm cho người linh hồn đóng băng băng lãnh tĩnh mịch. Ầm ầm, trầm trọng, dường như thôi động vạn cổ thời gian trong tiếng nổ. Mảnh kia không biết phủ bụi bao nhiêu tuế nguyệt thanh đồng cửa lớn, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một cái khe, lập tức càng lúc càng lớn. Ngoài cửa chúng thiên tiêu, bao quát những cái kia ẩn nặc cổ đại quái thai, tất cả đều nín thở, thần lực gợn sóng. Pháp bảo treo lơ lửng giữa trời, làm xong ứng đối hết thảy đột phát tình huống chuẩn bị. Hoặc là thủ hộ hung thú đánh giết, hoặc là tuyệt thế sát trận bạo phát, hoặc là một loại nào đó không biết cấm kỵ ăn mòn. Diệp Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhưng quanh thân hỗn độn khí đã tự nhiên lưu chuyển, đem hắn cùng sau lưng Hoàng Nhược Hy bọn người bao phủ. Hắn mặc dù tự tin vô địch, nhưng xưa nay không vô lễ. Thân là thần đế chi tử, thân phụ hỗn độn thể, chí tôn cốt, trùng đồng cái này tam đại vô địch căn cơ. Hắn cái này cùng nhau đi tới, đạp trên vô số thiên tiêu cùng cường giả tiền bối thi cốt, biết rõ thế gian này hiểm ác cùng kỳ dị. Ngày xưa còn tại đại đế cảnh lúc, hắn liền có thể lực chiến thần vương mà không bại. Bây giờ trèo lên lâm chân thần vị trí, thần huyết sôi trào, hỗn độn đạo thành, càng là danh xưng thần tôn phía dưới đều vô địch. Từng có độc đấu tứ đại thần vương, cũng đem đều chém xuống huy hoàng chiến tích. Trừ phi là những cái kia sơ bộ chấp trưởng thiên địa pháp tắc, luôn xuất pháp tùy thần tôn như thế. Nếu không tại cái này chân thần lĩnh vực, hắn Diệp Thiên chính là hành tẩu cấm kỵ, không thể tranh cãi vương giả. Mà cái này vạn cổ đạo tàng, mặc dù truyền văn ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên, nhưng bị giới hạn vạn pháp thiên môn quy tắc, có thể lưu giữ lại, tối đa cũng bất quá là thần tôn cấp bậc để lại, đến mức thần tôn phía trên thần hoàng. Cho dù từng có, cũng tuyệt đối không thể tại quy tắc hạn chế phía dưới tồn tại đến nay. Diệp Thiên phỏng đoán, phía sau cửa có lẽ là một số cường đại thi hải, hoặc là lạc cấn lấy vô thượng bí pháp chuyển thừa chi vật. Thế mà làm thanh đồng cửa lớn triệt để mở rộng, phía sau cửa cảnh tượng hoàn toàn hiện ra tại trước mắt mọi người lúc, cho dù là lấy Diệp Thiên tâm cảnh, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Càng không nói đến sau người Hoàng Mực Hy, Tô Quyên Liên, Tiêu Diễm bọn người, càng là trong nháy mắt hít một hơi lanh khí, đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Không như trong tưởng tượng hung thú tàn phá bừa bãi, ma ảnh tầng tầng kinh khủng chẳng cảnh, không có trong dự liệu thần quang vạn đạo, bảo khí ngút trời hoa lệ bảo tàng. Cùng ngoài cửa cái kia mảnh bị hắc ám chi lực ăn mòn, tràn ngập hỗn loạn cùng sát lục khí tức địa vực, càng là hoàn toàn khác biệt, phản phất là hai cái hoàn toàn ngăn cách thế giới. Phía sau cửa là một mảnh vô cùng trống trải, yên tĩnh vô cùng quần quần không gian. Bầu trời mông mông bụi bụi, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng hỗn độn sắc ánh sáng nhạt bao phủ. Đại địa vương bước, bày biện ra một loại ám trầm màu đồng xanh, dường như cùng mảnh kia cửa lớn là cùng một loại chất liệu. Mà tại mảnh này trống trải đại địa trung ương, làm người khác chú ý nhất là cái kia sắp hàng chỉnh tề mấy chục tòa quan tài. Những thứ này quan tài cũng không tầm thường chất gỗ hoặc bằng đá, mà chính là toàn thân bày biện ra một loại màu vàng sậm, phản phất là từ một loại nào đó bất hủ thần kim đúc thành, mặt ngoài hiện đầy càng thêm cổ lão, càng thêm phức tạp, càng thêm khó có thể lý giải được hồng hoang phù văn. Những cái kia phù văn như cùng sống vật giống như tại quan tài mặt ngoài chậm rãi chạy xuôi, tản ra yếu ớt lại kiên định không thay đổi qua mang, dường như như nói một loại nào đó vượt qua vạn cổ thủ vững. Mỗi một tòa quan tài đều to lớn vô cùng, dài đến mấy chục trượng, tiên tính đứng sừng sững ở đó, như là từng vị ngủ say thái cổ thần ma, tản ra khí tức trầm trọng đến làm cho mảnh này không gian pháp tắc đều tựa hồ đọc lại. Tĩnh mịch, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tầng thứ, vạn cổ trường tồn tĩnh mịch. Diệp Thiên Mi đầu cao lại, hắn hỗn độn thể cảm giác viễn siêu thường nhân, trung đồng bên trong càng là có nhỏ xíu hỗn độn quang lưu chuyển, khám phá hư vọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, theo cái kia mấy chục tòa ám kim quan tài bên trong, tràn ngập ra khí tức, cuồn cuộn như tinh hải, uy nghiêm như thiên hiến, tĩnh mịch bên trong lại ẩn chứa đã từng dung chuyển chư thiên vô thượng đạo vận. Những khí tức này, yếu nhất, đều vượt rất xa chân thần lĩnh vực, đạt đến một cái lệnh hắn bây giờ đều cảm thấy một tia cảm giác gáp bách tầng thứ, đó là thần tôn khí tức, mà lại tuyệt không phải sơ nhập thần tôn phổ thông tồn tại, trong đó không ít quan tài tản ra đạo vận tối nghĩa thâm thúy, dường như chạm tới thần tôn lĩnh vực cái nào đó cực hạn, thậm chí khả năng chỉ nửa bước bước vào tầng thứ cao hơn. hơn 10 vị thần tôn, thậm chí khả năng càng cường. Cái này sao có thể? Vạn pháp thiên môn quy tắc, làm sao có thể cho phép nhiều như vậy thần tôn di hải tồn lưu? Hoặc là nói, bọn hắn cũng không phải là di hải. Thấy lạnh cả người, không tự chủ được theo sở hữu mắt thấy cảnh này tiên tiêu đáy lòng dâng lên. Cái này vạn cổ đạo tàng, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Diệp Thiên trầm mặc một lát, cất bước hướng về phía trước, đi hướng cách hắn gần nhất một tòa quan tài. Hoàng Nhược Hy bọn người cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, theo sát phía sau, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Đến gần quan tài, càng có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt hồng hoang khí tức cùng trầm trọng uy áp. Quan tài phía trên phủ văn càng thêm rõ ràng, đó là một loại chưa từng thấy qua cổ lão văn tự cùng đồ án kết hợp. Tràn đầy man hoang cùng thần bí vị đạo, dường như ghi lại cái nào đó thất lạc kỷ nguyên sử thi. Diệp Thiên rỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia băng lãnh ám kim quan tài mặt ngoài. Đầu ngón tay chuyển đến, cũng không phải là tử vật lạnh bước, ngược lại có một loại cực kỳ yếu ớt, dường như ngủ say vào cổ. Sinh mệnh mạch động, cùng một loại khó nói lên lời bi tráng cùng không cam lòng, thông qua đầu ngón tay, ẩn ẩn truyền vào trái tim của hắn. Hắn trùng đồng bên trong, phản chiếu ra quan tài phía trên những cái kia chạy xôi phù văn, nỗ lực phân tích hắn ẩn chứa tin tức. "Chủ nhân, những thứ này quan tài." Hoàng Nhược Hy thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trước mắt cái này một màn quá mức dọa người. Diệp Thiên thu tay lại chỉ, ánh mắt đảo qua cái này mấy chục tòa như là trầm mặc quân trận giống như quan tài, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy. "Xem ra, cái này vạn cổ đạo tàng bí mật, xa so với chúng ta tưởng tượng, muốn kinh người được nhiều." Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng đã sáng tỏ, cái này tuyệt không đơn giản truyền thừa chi địa. Cái này hơn 10 vị ít nhất là thần tôn cấp bậc tồn tại, tại sao lại lấy loại hình thức này, tề tụ nơi này? Bọn hắn là tại ngủ say? Vẫn là tại trấn áp cái gì? Cái kia thanh đồng cửa lớn bên ngoài hắc ám ăn mòn, cùng trong môn những thứ này quan tài, lại có lấy như thế nào liên hệ? Vạn pháp mật thược chỉ dẫn hắn tới đây, chân chính mục đích lại là cái gì? Hết thảy đáp án, tựa hồ cũng giấu ở những thứ này cổ lão quan tài, cùng cái kia chạy xuôi hồng hoàng phủ văn bên trong. Ngay tại Diệp Thiên tại thanh đồng môn bên trong, đối mặt cái kia mấy chục tòa thần tôn quan tài, lâm vào thâm trầm suy tư lúc, thanh đồng cửa lớn bên ngoài, cái kia mảnh bị nồng đậm hắc ám chi lực ăn mòn u ám địa vực, sớm đã hóa thành huyết tinh cùng sát lục luyện ngục. Cùng trong môn cái kia tĩnh mịch mà trang nghiêm cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, cửa ngoại thế giới, ma ảnh lay động, thú hống chấn thiên. Giống. Ngao. Xoẹt. Vô số hình thái dữ tợn, quanh thân quấn quanh lấy sền sệt hắc vụ hắc ám hung thú, giống như nước thủy triều theo rừng rậm chỗ sâu tuôn ra. Bọn chúng hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy bạo lệ cùng hủy diệt dục vọng, răng nanh móng vuốt lóe ra u quang, tùy tiện liền có thể xé rách thần lực hộ thuẫn, xuyên thủng thiên, tiêu bảo thể. Những này hung thú cũng không tầm thường sinh linh, mà chính là bị nơi đây lắng đọng vạn cổ hắc ám bản nguyên chi lực ăn mòn, dị hóa mà thành kinh khủng tồn tại. Hắn thực lực yếu nhất cũng có thể so chân thần, trong đó không thiếu khí tức đạt tới chân thần đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến thần tôn biên giới đáng sợ thú vương. Kết trận, nhanh kết trận, ngăn trở bọn chúng. A, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, thần lực va chạm tiếng nổ mạnh, cốt cách tiếng vỡ vụn, xen lẫn thành một khúc tuyệt vọng tử vong nhạc trương. Chư thiên bắc hải bản thổ vương tộc thiên kiêu nhóm, giờ phút này sớm đã mất đi trước kia kiêu ngạo cùng phong thái, biến đến chật vật không chịu nổi. Bọn hắn tạo thành chiến trận tại thú triều trùng kích vào như là giấy giống như yếu ớt, không ngừng có vương tộc thiên kiêu bị hung thú bổ nhào, hộ thể thần quang trong nháy mắt chôn bụi. Ngay sau đó chính là làm cho người dùng mình sẽ rách âm thanh cùng nhấm nuốt âm thanh, máu tươi nhuộm đỏ hắc ám thổ địa. Bất quá thời gian qua một lát, mấy chi vương tộc đội ngũ đã toàn quân bị diệt, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích những cái kia hắc ám hung thú càng thêm cuồng bạo. Cho dù là huyết mạch càng cao quý hơn hoàng tộc thiên kiêu, giờ phút này cũng chỉ có thể bằng vào cường đại thể chất huyết mạch cùng truyền thừa bảo thuật miễn cưỡng trèo chống. Một vị thân phụ băng hoàng huyết mạch hoàng nữ, quanh thân băng hoàng hư ảnh đã ảm đạm, hoa lệ vũ dực phía trên dính đầy máu đen cùng thịt nát. Nàng huy động đông tuyết trường kiếm, chém ra từng đạo đóng băng hư không hàn lưu, đem đánh tới mấy cái đầu hung thú băng vòng, nhưng càng nhiều hung thú lập tức điền vào chống chỗ. Nàng thở gấp liên tục, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Một vị khác cổ man hoàng tộc truyền nhân, giống giận đem một đầu hung thú sinh sinh xé rách. Nhưng hắn cái kia có thể so với thần kim khỏe mạnh trên người, cũng hiện đầy sâu đủ thấy xương vết cào, dòng máu màu vàng sậm không ngừng chảy, khí tức kịch liệt chập trùng. Chỉ có những cái kia thân phụ đế huyết, nội tình thâm hậu đế tộc thiên tiêu, cùng những cái kia ngủ say bạc cổ, thủ đoạn khó lường cổ đại quái thai. Tại đối mặt cái này dường như bóng tối vô cùng vô tận thú chiều lúc, còn có thể bảo trì nhất định chiến lực, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới nhẹ nhõm. Sinh huyết thi thiên, sinh huyết thương thần nổ hống, trong tay một cây từ sát khí ngưng tụ huyết sắc trường thương tung hoành chém. Mũi thương chỗ qua, liên miên hung thú bị xoắn thành huyết vụ, nhưng quanh người hắn huyết sắc lĩnh vực cũng tại bị hắc ám chi lực không ngừng ăn mòn, áp xúc. Ám dạ quân vương hóa thân lũ ảnh, tại trong bầy thú xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, hung thú vô thanh vô tức ngã xuống. Sinh cơ bị tổn vệ, nhưng hắn cái gì vĩnh hằng đêm tối tựa hồ cũng nhận nơi đây hắc ám quá nhiều, biến đến không lại thuần túy. Vị kia sơ đại cái thế thần thể, quanh thân hỗn độn khí diễn hóa và pháp, thỉnh thoảng hóa thành thiên đao chém xuống, thỉnh thoảng hóa thành thần nhạc chân áp, đem đến gần hung thú gào gào đánh lui. Nhưng lông mày của hắn cũng hơi hơi nhíu lên, hiển nhiên kéo dài chiến đấu đối với hắn tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp. Những thứ này quỷ đông tây giết chi không hết. Một vị đế tộc truyền nhân huy quyền chấn vỡ một đầu đánh tới thu vương, đối với cách đó không xa ra sức chém giết ngao kình thiên chờ người giống to. Ngao Kình Tiên giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, trước đó bị Diệp Thiên trọng thương thương thế cũng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, chiến đấu càng là bó tay bó chân, nhất định phải tìm tới đường ra, hoặc là tiến nhập cánh cửa kia. Một vị khác cổ đại quái thai thanh âm băng lãnh, ánh mắt liếc nhìn nơi xa mảnh kia nguy nga đứng sừng sững, tại hắc ám bên trong tản ra yêu ớt thanh đồng lộng lẫy cửa lớn. Đề nghị này lập tức đạt được không ít đỉnh phong thiên tiêu hưởng ứng. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, bắt đầu có ý thức hướng thanh đồng cửa lớn phương hướng dựa sát vào. Thế mà khi bọn hắn tránh thức tiếp cận thanh đồng cửa lớn lúc, lại tuyệt vọng phát hiện, mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động thần lực công kích đại môn, cánh cửa kia đều không nhúc nhích tí nào. Trên cửa cổ lão phủ văn lưu truyền, đem hết thể lực lượng tùy tiện hóa giải hấp thu. Thậm chí có đế tộc tiên kiêu vận dụng đế huyết bí pháp, nỗ lực cưỡng ép mở ra, lại bị một cô càng cường đại hơn lực phản chấn chấn động đến thổ huyết bay ngược. Đáng chết, cái này đại môn có cấm chế, căn bản mở không ra, cần chìa khóa, nhất định cần đặc biệt chìa khóa. Vạn pháp mật thượng là nhất định là Diệp Tiên. Hắn tay cầm vạn pháp mật thượng, định nhưng đã tiến vào. Ngao Kình Tiên lau đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt âm trầm vô cùng, nghĩ đến cái kia để hắn đạo tâm bị long đong áo trắng thân ảnh. Liên tại đám người bởi vì không cách nào tiến nhập thanh đồng môn mà lòng sinh tuyệt vọng, bị ép tiếp tục cùng vô cùng thú triều huyết chiến, thương vong tiếp tục ra tăng lúc. Ầm ầm, một trận nặng nề mà xa xăm, dường như nguồn gốc từ vạn cổ trước đó tiếng oanh minh. Từ cái này một mực đóng chặt thanh đồng cửa lớn phương hướng, rõ ràng chuyển tới. Sở Hữu chính tại chém giết thiên tiêu, vô luận là hết sức trèo chống hoàng tộc, vẫn là ra sức chém giết đế tộc cùng cổ đại quái thai, động tác cũng không khỏi đến trì trệ. Ao ào kinh nghi bất định nhìn về phía thanh đồng cửa lớn, chỉ thấy mảnh kia nguy nga cửa lớn, giờ phút này vậy mà chính đang chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trong khe cửa mơ hồ có càng thêm cổ lão mênh mông khí tức bộc lộ mà ra, cùng ngoài cửa tàn phá bừa bãi hắc ám chi lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cửa mở, là ai mở cửa? Nhất định là Diệp Tiên, chỉ có hắn tay cầm vạn pháp mật thượng. Hắn tiến vào, bên trong tất nhiên là vạn cổ đạo tàng, là vô thượng cơ duyên. Trong tuyệt vọng nhìn đến một tia ánh dạng đông, Châu có thiên kiều ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng rực cùng tham lam. Thì liền những cái tia hắc ám hung thú, tựa hồ cũng đối mảnh kia mở ra môn hộ cùng phía sau cửa toát ra khí tức sinh ra một tia bản năng kiêng kỵ, thế công hơi chậm. Ngao Kình Tiên, Sinh Huyết Thương Thần, Ám Dạ Quân Vương, Sơ Đại Thần Thể chờ đỉnh phong tồn tại liếc mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được đồng dạng suy nghĩ. Nhân cơ hội này, xông đi bảo. Vô luận phía sau cửa là cơ duyên, vẫn là nguy hiểm lớn hơn nữa, dù sao cũng so lưu tại nơi này bị những thứ này giết không bao giờ hết hắc ám hung thú tươi sống mãi chết muốn tưởng. Mà lại Diệp Thiên đã ở bên trong, tuyệt không thể để cơ duyên bị hắn một người chiếm. Hướng, không biết là ai dẫn đầu giống lên một tiếng, may mắn còn sống sót các phương thiên tiêu, như là bắt lấy sau cùng một quặng cỏ cứu mạng, bộc phát ra còn lại toàn bộ thần lực, liều lĩnh hướng về kia phiến chính đang chậm rãi mở ra thanh đồng cửa lớn phóng đi. Hắc ám thú triều tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, lại một lần nữa mãnh liệt nào tới, cùng phóng tới đại môn thiên tiêu nhóm hung hăng đụng vào nhau, bạo phát càng thêm thảm liệt hỗn chiến. Chương 795, Hắc ám thú triều, kịch liệt đại chiến, bóp chết hẳn giống. Chương 795, Hắc ám thú triều, kịch liệt đại chiến, bóp chết hẳn giống. Thanh đồng cửa lớn mở ra dị động, như cùng ở tại tuyệt vọng hắc ám bên trong bỏ ra một luồng ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt đốt lên sở hữu may mắn còn sống sót thiên kiêu trong lòng sau cùng điên cuồng cùng cầu sinh dục. Cơ mở, xông đi bảo. Cơ duyên thì ở sau cửa, ngăn trở những xúc sinh này. Giết. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, thần lực tiêu đốt tiếng oanh minh. Cùng hắc ám hung thú cái kia bạo lệ gào rú đan vào một chỗ, đem mảnh này u ám địa vực hóa làm thảm thiết nhất say thịt chiến trường. Đối mặt lần nữa mãnh liệt đánh tới kinh khủng thú triều, những cái kia đế tộc tiền kiêu cùng cổ đại quái thai nhóm cũng không còn cách nào giữ lại, hào hào vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn, sống chết trước mắt, tiềm năng bị nghiền ép đến cực hạn. Đế Long cửu biến, phần tiên trừ hải. Ngao Kình Tiên mặc dù bị thương chưa lành, nhưng giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cưỡng ép thôi động chân long đế huyết, sau lưng chín đầu kim long hư ảnh hợp nhất, hóa thành một đầu già thiên tế nhật tử kim đế long, miệng rồng mở ra, phun ra ra đốt tận vạn vật đế long chân hỏa, đem phía trước mấy chục con hung thú trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Vang vân vận quát một tiếng, sau lưng băng hoàng pháp tướng triệt để ngưng thực, hai cánh triển khai, vẩy xuống vô tận độ không tuyệt đối băng hàn đạo tác. Những nơi đi qua, liền hư không cùng hắc ám chi lực đều bị đông cứng, liên miên hung thú hóa thành sinh động như thật tượng băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên sát quanh thân ma khí hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa thái cổ ma thần hư ảnh, ma thần ba đầu sáu tay, tay cầm các loại ma binh, quét ngang mà ra, ma uy ngập trời, đem đến gần hung thú xé thành mảnh nhỏ, thôn vệ hắn hắc ám bản nguyên, khí tức lại ẩn ẩn có chỗ khôi phục. Tinh vô cực dẫn động chu thiên tinh lực, hóa thành một mảnh cỡ nhỏ tinh vực bao phủ tự thân, trong tinh vực, tinh thần sinh diệt, dẫn lực và mèo. Bất luận cái gì xâm nhập hung thú đều bị cái kia kinh khủng tinh thần chi lực xé nghiền thành một biển. Huyền Minh Tử đỉnh đầu âm dương đạo đồ xoay tròn cấp tốc, hóa thành một phương to lớn thái cực ma bàn. Âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, ma diệt và pháp, đến gần hung thú như là bị đầu nhập ma bàn bên trong hạt đậu, ào ào bị nghiền nát, phân giải thành tối nguyên thủy năng lượng. Sinh huyết thương thần nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo kéo nước thiên địa huyết sắc tiềm điện, tại trong bầy thú xuyên thẳng qua. Thương xuất như long, tất có mảng lớn huyết hoa nở rộ. Ám Dạ Quân Vương thân hình triệt để dung nhập tâm ảnh, dường như hóa thân sứ giả của tử vong, mỗi một lần theo trong bóng tối hiện lên, tất có một đầu cường đại thú vương vô thanh vô tức ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Sơ đại thần thể càng là bá đạo, hỗn độn khí bao phủ, diễn hóa địa thủy hỏa phong, thỉnh thoảng hóa thành khai thiên cự phủ đánh rớt, thỉnh thoảng hóa thành hỗn độn trường hà cọ rửa, đem có can đảm đến gần hung thú đều chìm ngập, đồng hóa. Cái khác đế tộc truyền nhân, cổ đại quái thai cũng đều phát triển thần thông, hoặc là triệu hoán tổ tiên chiến hồn, hoặc là thi triển bí thuật cấm kỵ, hoặc là tế gia truyền thừa đế khí. Trong lúc nhất thời, thần thông quang mang rực rỡ chói mắt, cái thế bảo thuật xuất hiện, khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ tứ phương, lại thật đem mãnh liệt thú triều tạm thời ngăn chặn, thậm chí đẩy ngược trở về. Mảng lớn hắc ám hung thú tại kêu rên bên trong hóa thành cho bụi. Cái này ngắn ngủi bạo phát, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, dường như đem tại Diệp Thiên chỗ đó bị biệt khuất cùng tại thú triều bên trong tích lũy hoảng sợ, đều chút xuống đi ra. Thế mà, bạo phát sau đó, chính là càng sâu suy yếu cùng mọi bệnh. Chúng nhân khí tức kịch liệt chập trùng, thần lực tiêu hao rất lớn, không ít người bản thân bị trọng thương, đến vết cảm đạm. Cũng đúng lúc này, một loại bị lường gạt mãnh liệt phẫn nộ, như là độc hỏa giống như tại bọn hắn trong lòng cháy hừng hực lên. Diệp Thiên, là Diệp Thiên người kia. Một vị đế tộc thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, hắn hồi tưởng lại trước đó Diệp Thiên hào phóng không có ngăn cản bọn hắn đi theo, thậm chí chỉ dẫn bọn hắn phương hướng. Bây giờ xem ra, rõ ràng là đã sớm biết nơi đây có như thế kinh khủng hắc ám thú triều. Hắn tất nhiên biết được nơi đây nguy hiểm, lại cố ý dẫn chúng ta đến đây, thay hắn chia sẻ áp lực, thậm chí mượn đao giết người. Một vị khác cổ đại quái thai thanh âm băng lãnh, sát ý lâm liệt. Hảo ngoan độc tâm nghĩ, mặt ngoài dị tượng an lành, chính là ngộ đạo thánh địa, ai có thể nghĩ tới chỗ sâu lại ẩn núp lấy nhiều như vậy hắc ám hung thú. Liên thần vương cấp bậc đều tồn tại. Ngao Kình Tiên sắc mặt tái xanh, hắn trước đó còn nghi hoặc Diệp Thiên vì sao không ngăn trở bọn hắn, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Thú này không báo, thế không làm người. Nguyên Sát nghe răng cười, trong mắt ma quang lấp lóe. Bọn hắn lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị Diệp Thiên tinh kế. Cái kia vạn pháp mật thực chỉ dẫn cái gọi là đạo tàng căn bản chính là một cái to lớn bẫy dập, hoặc là nói, là một cái đang cần dùng người mệnh đi lấp hiểm địa. Diệp Thiên sử dụng bọn hắn đối cơ duyên tham lam, đem bọn hắn trở thành hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Chính mình thì yên ổn tiến nhập khu vực hạch tâm nhất. Vừa nghĩ tới bọn hắn tại bên ngoài cùng hung thú liều chết chém giết, thương vong thảm trọng, mà Diệp Thiên lại khả năng ở sau cửa yên ổn thu hoạch lớn nhất tạo hóa, tất cả mọi người phổi đều muốn tức điên. Giống Ngao, Ly, liên tại bọn hắn phẫn hận khó bình thời khắc, rừng rậm chỗ sâu, càng nhiều hắc ám hung thú bị nơi đây năng lượng ba động cùng mùi máu tươi hấp dẫn, như là nước thủy triều đen kịt giống như lần nữa vào tới, trong đó mấy cái đạo khí tức bất ngờ đạt đến thần vương cấp bậc, như là di động sơn nhạc, tản ra làm người tuyệt vọng uy áp. Không tốt, càng nhiều hung thú đến rồi, còn có thần vương, không thể lại lưu ở nơi đây. Tiên tiến thanh đồng môn tạm lánh, khôi phục nguyên khí, lại tìm Diệp Tiên tính sổ sách. Mọi người sắc mặt kỳ biến, lại cũng không nói hoài tới chửi mắng, bản năng cầu sinh chiếm cứ thượng phong. Thanh ra một con đường đến, xông vào thanh đồng môn. Xích huyết thương thần hét lớn, huyết sát trường thương chỉ hướng đại môn phương hướng. Liên thủ, người nào giấu giếm nữa, mọi người cùng nhau chết. Ám dạ quân vương thanh âm tại mọi người náo hải bên trong vang lên. Giờ phút này, cầu sinh dục vọng áp đảo hết thể tư nhân đơn đoán. Còn lại đế tộc thiên kiêu cùng cổ đại quái thai nhóm lần nữa cưỡng ép nhấc lên thần lực, bộc phát ra sau cùng sáng chói, các loại thần thông bảo thuật như là không cần tiền giống như đánh tới hướng cản đường thú triều. Cứ thế mà tại bóng tối vô cùng vô tận trong bầy thú, vỡ ra một đầu ngắn ngủi huyết lộ. Đi. Không biết người nào hô một tiếng, sở hữu may mắn còn sống sót thiên tiêu, hóa thành một đạo đạo lưu quang. Liều lĩnh phóng tới mảnh kia đã mở rộng thanh đồng cửa lớn. Sau lưng là càng thêm cuồng bạo cùng tức giận thú triều truy kích, cùng cái kia mấy cái tôn thần vương cấp hắc ám hung thú chấn tiên động địa gào thét. Xông lên phía trước nhất Ngao Kình Thiên, Xích Huyết Thương Thần bọn người, bước đầu tiên bước vào thanh đồng đại môn bên trong. Tại tiến nhập mấy mắt, bọn hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa cái kia như là như địa ngục chẳng cảnh, cùng nơi xa cái kia mảnh yên lặng quan tài khu vực, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Cùng đối Diệp Thiên cái kia khắc cốt minh tâm sát ý. Diệp Thiên, ngươi tốt nhất đã chết tại bên trong. Nếu không, Ngao Kình Thiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Đối lại chúng ta khôi phục, tất bố trí xuống thiên la địa võng, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đoạt ngươi hết thể tạo hóa. Nguyên Sắt liếm môi một cái, ma đồng bên trong lóe ra tàn nhẫn quang mang. Vĩnh Hằng Tiên vực hy vọng hạt giống. Hừ, nhất định chết yểu ở này. Băng Vân vận thanh âm băng hàn. Những thứ này chư thiên Bắc Hải đứng đầu nhất tuổi trẻ các bá chủ, chật vật bước vào thanh đồng môn sau thế giới. Chương 796, thanh đồng môn sau, cấm kỵ chi tức, hữu cực đạo nguyên. Chương 796, thanh đồng môn sau, cấm kỵ chi tức, hữu cực đạo nguyên. Trong cổ điện, là một mảnh làm người sợ hãi yên tĩnh. Nơi này trống trải, thâm thúy, dường như cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một mảnh vũ trụ cô quạnh. Tại cổ điện trung ương, đứng sừng sững lấy mấy chục tòa vô cùng to lớn màu đen bằng đá quan tài. Bọn chúng tạo hình phong cách cổ xưa, lộ ra một cố vạn cổ bất hủ băng lãnh khí tức. Mỗi một tòa quan tài đều như cùng một cái cỡ nhỏ sân phòng, yên tĩnh sừng sững tại địa cung bên trong. Tản ra một loại làm cho người khó có thể hô hấp cảm giác đè nén. Mấy chục tòa thần quan, lâm lập như địa. Cái này, Hoàng Nhược Hy bọn người triệt để chấn kinh. Các nàng nguyên bản làm xong nên đón một trận kinh thiên ác chiến chuẩn bị, thậm chí tưởng tượng qua đối mặt thần vương cấp hung thú tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng, nhìn đến lại là tình cảnh như vậy. Là lăng mộ sao? Tiêu Diễm nhịn không được thấp giọng hỏi, thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong lộ ra phá lệ bất ngờ. Diệp Thiên không có trả lời, hắn nện bước chân trầm ổn, chậm rãi đi hướng những cái kia quan tài. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia cổ áp lực cảm giác cũng càng phát ra trầm trọng, như là ước vạn tinh thần trọng lượng đặt ở đám người trong lòng. Diệp Thiên quanh thân, hỗn độn khí lưu chuyển, chủ động bảo vệ lấy hắn thần hồn, ngăn cách lấy cái kia cô đến từ viễn cổ uy áp. Cái kia song trọng đồng tử lóe ra làm người sợ hãi quan mang, xuyên thủng hư không, nhìn thẳng những cái kia quan tài nội bộ. Sau đó, Diệp Thiên sắc mặt rốt cuộc biến. Hắn thần sắc không có kinh sợ, nhưng lại mang theo một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Dường như thấy được liền hắn đều không thể tùy tiện ứng đối cấm kỵ tồn tại. Làm sao có thể? Diệp Thiên nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác thanh âm rung động. Thiếu chủ, ngài phát hiện cái gì? Hoàng Nhược Hy phát giác được Diệp Thiên thần sắc biến hóa, lập tức hỏi, trong giọng nói tràn đầy bất an. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bình phục thể nội quần quần thần đế chi huyết, chậm rãi mở miệng. Nói ra lời nói, lại như là cựu thiên lôi đình giống như, trong nháy mắt đánh nát mọi người tất cả nhận biết cùng đẳng phách. Ta trước đó phỏng đoán, thủ vạn pháp thiên môn quy tắc đã đề ra, nơi đây lưu lại tối cao chiến lực, chỉ có thể là thần vương cấp di hải. Nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi. Diệp Thiên chỉ cái kia mấy chục tòa lâm lập quan tài, trong mắt hỗn độn quang càng phát ra hừng hực. Các ngươi cảm nhận được, chỉ là bọn chúng ngủ say sau dư bi. Mà ta lấy hỗn độn chi thể cùng trùng đồng cảm giác chân chính khí tức là, những thứ này quan tài bên trong, chôn giấu lấy, đều là thần đạo lĩnh vực phía trên vô địch giả. Trong đó yếu nhất, đều là vô thượng thần tôn. Cái gì? Tiêu Diễm chân phía dưới một cái lão đạo, kém chút té ngã trên đất. Thần tôn, đó là truyền thuyết bên trong đứng tại thần đạo chi đỉnh có thể nhất niệm sinh diệt tinh hải, uy hiếp vạn cổ kỳ nguyên chí cao tồn tại. Cho dù là Diệp Tiên, dám xưng thần tôn phía dưới vô địch, cũng đủ để chứng minh thần tôn cường đại, đó là siêu việt thần vương đến cấp độ cấm kỵ tồn tại. Mà trước mắt, lại có mấy chục tòa quan tài, mai táng đều là cái này cấp bậc cường giả. Điều đó không có khả năng. Tô Khuynh Liên lên tiếng kinh hô. Vạn pháp thiên môn quy tắc cường đại cỡ nào? Cho dù là thần tôn, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận tuế nguyệt ăn mòn, càng không khả năng tại phương này thiên địa bên trong còn sống sót. Không tệ, bọn hắn không có hoàn toàn tồn tại. Diệp Thiên chậm rãi đi đến một tòa quan tài bên cạnh, cái kia quan tài băng lãnh cùng cực, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn ý, bọn hắn là đang ngủ say, hoặc là tại tiến hành một loại nào đó dài dằng dặc niết bàn. Lại hoặc là nói, là bị một loại cấm kỵ lực lượng cưỡng ép tồn tại xuống dưới. Diệp Thiên sắc mặt băng hàn. Cái này hơn 10 vị thần tôn ngủ say, đã triệt để phá vỡ vạn pháp thiên môn bản thân thăng bằng. Khó trách bên ngoài sẽ xuất hiện bị hắc ám chi lực ăn mòn hung thú, bởi vì cổ này lực lượng chính là bọn này thần tôn ngủ say đưa tới bất tượng. Những thứ này thần tôn lực lượng, cho dù chỉ có một phần bạn tràn ra, cũng đủ để trấn áp hiện nay vũ trụ toàn bộ sinh linh. Cái này vạn cổ đạo tàng, không phải cơ duyên chi địa, mà chính là một tòa thần tôn mộ địa, càng là một chỗ đại đạo cấm khu. Đối mặt cái này đủ để cho toàn bộ sinh linh tuyệt vọng cấm kỵ lực lượng, Diệp Tiên không có lùi bước, ngược lại trong mắt hiện ra một loại gần như chiến ý điên cuồng. Hán, thần đế chi tử, tu hỗn độn chi đạo, tự nhiên nghịch thiên mà đi. Hán giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến cái kia băng lãnh quan tài. Cái kia quan tài từ một loại Diệp Tiên chưa từng thấy qua cổ lão kim loại đúc thành, cứng rắn vô cùng, lộ ra một cỗ so thời gian còn phải xa xưa hơn khí tức. Làm đầu ngón tay cùng quan tài tiếp xúc, phát ra kim thiết giao kích giòn vang. Thế nhưng quan tài lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí không có để lại mảy may dấu vết. Sau đó, Diệp Tiên đem chú ý lực tập trung vào quan tài mặt ngoài. Chỉ thấy cái kia to lớn quan tài phía trên, lít nha lít nhít khắc đầy vô số cổ lão đường vân. Những đường vân này cũng không phải là đơn giản vết khắc, mà là chân chính hồng hoàng phù văn. Thật lâu dài phù văn. Diệp Tiên trong mắt trùng đồng đóng mở, bắn ra hai đạo hỗn độn vàng, nỗ lực phân tích những phù văn này huyền bí. Những phù văn này, phong cách cổ xưa, thô kệch, thơ mạo. Bọn chúng không thuộc về cái này kỷ nguyên, thậm chí không thuộc về Diệp Tiên biết được bất kỳ một cái nào cổ lão thời đại. Bọn chúng phảng phất là khai thiên tích địa mới bắt đầu, đại đạo quy tắc tại vật chất phía trên trực tiếp nhất hình chiếu. Những phù văn này, ẩn chứa bất hủ khí tức. Hoàng Nhược Hy mặc dù không cách nào giống Diệp Thiên như thế trực tiếp thấy rõ hắn bản chất, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, những phù văn này lưu chuyển lên một loại tuyên cổ bất diệt đạo vận, dường như chỉ cần nhìn lên một cái, linh hồn liền bị hút vào trong đó. Diệp Thiên nhìn chăm chú những phù văn này, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là phong ấn chi thuật, cũng là hiến tế chi thuật. Hắn đã nhìn ra, những thứ này hồng hoang phù văn cũng không phải là trang sức, mà chính là một tòa cực kỳ phức tạp bất hủ đại trận. Bọn chúng đem quan tài bên trong thần tôn gắt gao phong ấn tại trong đó, phòng ngừa bọn hắn thức tỉnh. Nhưng cùng lúc, cũng tại lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị, hấp thu ngoại giới lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng lấy những thứ này thần tôn ngủ say. Khó trách bên ngoài sẽ có hắc ám đại hung, khó trách cái này vạn cổ đạo tàng sẽ mở ra. Đây hết thảy cũng là vì hiến tế. Những cái kia bị Diệp Thiên bỏ vào đến mấy ngàn tên tiên tiêu, những cái kia bị hắc ám hung thú đổ sát Bắc Hải tinh anh, bọn hắn chạy xuôi tinh huyết cùng thần hồn, đều bị cái này đại trận vô thanh vô tức hấp thu, cuối cùng hóa thành cung cấp nuôi dưỡng những thứ này thần tôn chất dinh dưỡng. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, cái này vạn cổ đạo tàng là một cái bãi săn, mà chúng ta đều là con mồi. Thế mà dù là đối mặt bực này đủ để lịch chuyển càn khôn đại khủng bố, Diệp Thiên cũng không có chút nào thoái ý, bởi vì tại những thứ này quan tài trung ương, tại nồng đậm đến cực hạn thần tôn khí tức bao phủ phía dưới, có một vật chính đang phát tán ra yêu đất quan mang. Đó là một khối toàn thân trong suốt, nội bộ lại chảy xuôi theo 9 loại trí cao đại đạo quy tắc tinh thể. Nó không có chút nào thần lực ba động, lại tản ra một loại siêu thoát tại vạn cổ quy tắc bên ngoài huyền diệu khí tức, dường như có thể chấn áp cái này mấy chục tòa thần tôn hòm quan tài. Đó là cái gì? Hoàng Nhược Hy đôi mắt đẹp trở lên. Diệp Thiên trùng đồng trong nháy mắt khóa chặt khối kia tinh thể. Cái đó là Cửu Cực Đạo Nguyên. Đây là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong trí cao bảo vật. Chỉ có tại thần đạo lĩnh vực tuyệt thế cường giả hoàn toàn chết đi về sau, mới có thể ngưng tụ ra một tia bản nguyên. Nó có thể gánh chịu thế gian hết thảy đại đạo phù văn, nếu là đem luyện hóa, liền mang ý nghĩa có thể đem 9 loại trí cao quy tắc dung nhập bản thân, vì tương lai chứng đạo thần vương, đánh xuống lớn nhất không thể phá vỡ căn cơ. Hơn 10 vị thần tôn liên thủ chấn thủ lấy khối này đạo nguyên. Diệp Thiên Minh chợt nhìn, những thứ này thần tôn chỗ lấy ngủ say ở đây, cũng không phải là vì phục sinh, mà là vì thủ hộ khối này đạo nguyên chờ đợi lấy cái nào đó kỳ nguyên, cái nào đó đặc thù sinh linh đến đây. Có lẽ bọn hắn muốn đem cái này đạo nguyên truyền thừa tiếp, lại có lẽ bọn hắn muốn đem cái này đạo nguyên thôn phệ, đến hoàn thành chính mình cuối cùng niết bàn. Nhưng vô luận mục đích như thế nào, đối với Diệp Thiên mà nói, đây chính là hắn chuyến này lớn nhất cơ duyên. Thần tôn lại như thế nào? Cấm kỵ lại như thế nào? Diệp Thiên trên mặt lần nữa hiện ra loại kia tự tin đến cực hạn nụ cười kia bên trong mang theo hỗn độn đặc hữu bá đạo cùng cuồng ngạo. Cựu cực đạo nguyên, nên vì ta hỗn độn chi thể đoạt được. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước kia, như là đạp vỡ cổ kim và cổ, trực tiếp tiến nhập mảnh này thần tôn ngủ say cấm khu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là các ngươi bọn này ngủ say lão bất tử trước tỉnh lại, vẫn là ta trước một bước, đem cái này đạo nguyên lấy đi. Diệp Thiên tiếng nói vừa ra, quanh thân hỗn độn khí huyết triệt để bạo phát, chủ động đi áp chế những cái kia thần tôn còn sót lại khí tức. Chí tôn cốt phát ra bất hủ long ngọng, trùng đồng khóa chặt đạo nguyên. Chương 797, nhuốm máu sinh lộ, tàn phá quân hùng, thần tàng hiện thế, tham nghiệm lại nổi lên. Chương 797, nhuốm máu sinh lộ, tàn phá quân hùng, thần tàng hiện thế, tham nghiệm lại nổi lên. Ngay tại Diệp Thiên đầu ngón tay sắp chạm đến khối kia chạy xuôi theo chín loại chí cao quy tắc cựu cực đạo nguyên ngay mắt. Ầm ầm. Mảnh kia vừa mới mở ra không lâu thanh đồng đại môn lối vào, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó là một cỗ nồng đậm đến tan không ra huyết tinh khí, như là cuồng phong bạo vũ giống như tràn vào mảnh này tĩnh mịch thần tôn mộ địa. Nguyên bản chống trải u lãnh cổ điện, trong nháy mắt biến đến ồn ào lên. Từng đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, lảo đảo bập vào. Trên người mỗi một người bọn hắn đều mang làm cho người nhìn thấy mà giật mình thương thế, có tóc hai bù xù, có thiếu cánh tay thiếu chân, có nửa người đều sắp bị một loại nào đó manh thu xé rách, lộ ra bạch cốt âm u máu tươi như rót, nhuộm đỏ dưới chân thanh đồng mặt đất. Chính là trước kia xông vào vạn cổ đạo tàng, tao ngộ hắc ám đại khủng bố chư thiên Bắc Hải đế tộc tiên tiêu, cùng những cái kia không ai bị nổi cổ đại quái thai. Xông lên phía trước nhất là một tôn toàn thân bao trùm lấy phá toái long lân cao lớn thân ảnh, đế tộc Long Kình nhất tộc thiếu chủ Ngao Kình Thiên. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần trước đó hăng hái, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt long giáp sớm đã vỡ nát hơn phân nửa, chỗ ngực có một cái trước sau trong suốt lỗ máu, phía trên còn lưu lại hắc ám pháp tắc ăn mòn chi lực, chính xì xì rung động, khói đen bốc lên. Tại bên cạnh hắn là người mang thần thể đế tộc thần nữ Vang Vân Vận. Vị này ngày bình thường cao lạnh như quảng hàn tiên tử tuyệt đại giai nhân, giờ phút này váy dài nhuốm máu, nguyên bản trong suốt sáng long lanh băng cơ ngọc cốt phía trên hiện đầy màu đen vết trào, khí tức bể bài, hiển nhiên là thiêu đốt bản nguyên mới miễn cưỡng trốn được một mạng. Càng khốc liệt hơn chính là vị kia người mang man hoang chiến huyết cổ đại quái thai Lửa Bá. Vị này lấy đục thân lực lượng lấy xương cử hán, cánh tay trái sóng vai mà đứt, trong tay chuôi này đủ để bổ ra sơn nhạc cự phủ chỉ còn lại có một nửa cán phủ. Hán toàn thân đẫm máu, như là theo tu la trường bên trong bỏ ra tới ác quỷ, mỗi thở một cái, trong miệng mũi đều phun ra hôn tạp nội tạng khối vụn máu. Còn có sơ đại huyền hoàng thánh thể, đỉnh đầu hắn huyền hoàng mẫu khí đỉnh đã bị đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, quang mang ảm đạm. Vị kia hành tung quỷ bí ám dạ quân vương, giờ phút này cũng là thân hình lay động, hiển nhiên thần hồn bị thương nặng. Quá thảm rồi. Đây chính là tham lam đại giới. Mấy ngàn tên tràn vào thiên tiêu, cuối cùng có thể sống sông phá hắc ám phong tỏa, đi tới nơi này thanh đồng cổ điện trước, vậy mà không đủ trăm người. Còn lại vương tộc, hoàng tộc kiệt xuất, cùng những cái kia thực lực hơi yếu đế tộc tử đệ, sớm đã hóa thành bên ngoài đám kia hắc ám hung thú trong bụng huyết thực, cái xác không hồn, vĩnh viễn lưu tại mảnh này bị nguyền rủa thổ địa bên trên. Diệp Thiên, một tiếng tràn đầy vô tận oán độc cùng tức giận gào rú, theo Ngao Kình Thiên cổ họng chỗ sâu bộc phát ra. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm đứng tại cổ điện trung ương, áo trắng không nhiễm trần thế Diệp Thiên, loại kia mãnh liệt so sánh, để hắn trong lòng nộ hỏa trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn ở bên ngoài cựu tử nhất sinh, đồng bạn chết hết, như chó bị đuổi cho chạy trốn từ phía. Mà cái này kẻ đầu têu, cái này lừa giết tất cả mọi người kẻ cầm đầu, lại ở chỗ này lông tóc không thương, thậm chí còn tại nhúng chàm sau cùng cơ duyên. Ngươi cái này đáng chết tiểu nhân. Lòng dạ thật là độc ác. Băng Vân Vận cũng là nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, ngươi đã sớm biết cái này vạn cổ đạo tàng bên trong có đại khủng bố, ngươi là cố ý dẫn chúng ta vào cuộc, cầm chúng ta mệnh đi lấp cái kia hắc ám hung thú cái bụng. Mọi người nộ hỏa bị trong nháy mắt nhen nhóm. Bọn hắn tuy nhiên còn sống, nhưng loại này bị chơi bừa, bị làm thành khí tử cảm giác nhục nhã, so tử còn khó chịu hơn. Diệp Thiên, hôm nay không giết ngươi, ta Lực Bá thể không làm người. Lực Bá đơn tay nắm lấy bạt phủ, gào thét như sấm, toàn thân còn sót lại khí huyết đều tại điên cuồng tiêu đốt, sát ý ngút trời. Thế mà đối với bọn này tướng bên thua gào thét, Diệp Thiên chỉ là chậm rãi thu hồi vươn hướng đạo nguyên tay, sau đó chậm rãi xoay người lại. Hắn động tác rất chậm, rất ưu nhã, lộ ra một cỗ hứng hở thông dong. Cặp kia thâm thúy như vực sâu trùng đồng bên trong, phản chiếu lấy mọi người chật vật thân ảnh. Sau đó, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt cực kỳ trướng mắt nghĩa mai đường cong. Còn sống. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn. Không tệ, so ta tưởng tượng bên trong muốn lương ngạnh một số. Vốn cho là, bằng các ngươi đám phế vật này năng lực, tất cả đều muốn chết ở nửa đường phía trên. Không nghĩ tới còn có thể có mấy cái cá lọt lưới du đến nơi đây. Ngươi, mọi người giận dữ, suýt nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Cá lọt lưới. Đường đường đế tộc truyền nhân, cổ đại quái thai, tại trong miệng hắn vậy mà thành may mắn chạy trốn cá. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm thời điểm. Cái kia từng sợi theo cựu cực đạo nguyên phía trên phát ra chí cao khí tức, rốt cục dẫn lên đám người chú ý ám dạ quân vương trước hết kịp phản ứng. Cái kia song quen thuộc tại hắc ám bên trong tìm kiếm con mồi con người, mãnh liệt khóa chặt Diệp Thiên sau lưng cái kia lơ lửng tại mấy chục tòa thần trong quan trong suốt tinh thể. Cái đó là. Ám dạ quân vương đồng tử kịch liệt co vào, hô hấp tại thời khắc này đều muốn dừng lại. Loại kia pháp tắc ba động, loại kia áp đảo thần đạo phía trên khí tức, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong? Đạo Nguyên. Lời vừa nói ra, giống như từng đạo sấm sét nổ vang tại mọi người bên hai. Ngao Kình Thiên, Băng Vân Vận, Lực Bá bọn người hào hào chuyển di ánh mắt, nhìn chằm chằm khối kia tinh thể. Tuy nhiên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vật thật, nhưng đều tại gia tộc cổ lão điện tịch bên trong, đều từng có lấy liên quan tới loại này chí bảo đổi câu vài lời. Đó là ngay cả chân thần đều muốn điên cuồng, liền thần vương đều muốn quỷ cầu vô thượng tiên chân. Cựu cực Đạo Nguyên. Chơi ạ, vậy mà thật tồn tại loại này đồ vật. Sơ đại huyền hoàng thánh thể kích động đến toàn thân run rẩy, liền đỉnh đầu tổn hại huyền hoàng đỉnh đều tại ông rung động. Nghe nói đến vật này người có thể thông hiểu bản pháp, đúc thành vô thượng đạo cơ, tương lai bước vào thần tôn, thậm chí chứng đạo thần hoàng, đều có hy vọng. Không chỉ có như thế, trong đó thậm chí khả năng ẩn chứa trước kỷ nguyên trí cao bí pháp, đó là thông hướng tiên chìa khóa. Tham lam, chân trụi tham lam. Trong nháy mắt này, loại này nguyên thủy dục vọng thậm chí đè qua bọn hắn đối diện tiên cửu hận, cũng đè qua bọn hắn thân thể phía trên kịch liệt đau nhức. Mới vừa rồi còn tức giận vô cùng, muốn tìm Diệp Thiên tính sổ mọi người, giờ phút này ánh mắt bên trong chỉ còn lại có khối kia trong suốt sáng long lanh đạo nguyên. Cơ duyên, kinh thiên đại cơ duyên. Bọn hắn chỗ lấy còn chưa có chết, chỗ lấy liều mạng cũng muốn xuống tới, không phải là vì giờ khắc này sao? Chỉ muốn lấy được khối này đạo nguyên, trước đó chết đi tộc nhân, hủy đi pháp bảo, bị quất đục, hết thảy đều đáng giá. Diệp Thiên, Ngao Kình Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa nhiệt, ánh mắt âm lanh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Cái này vạn cổ đạo tàng chính là vô chủ chi vật, người gặp có phần. Ngươi tuy nhiên tay cầm chìa khóa mật, nhưng muốn nuốt một mình bực này lịch thiên tạo hóa, không khỏi khẩu vị quá lớn chút. Không tệ. Băng Vân Vận cũng âm thanh lạnh lùng nói, nàng quanh thân hàn khí phun trào, phong bế vết thương. Giao ra đạo nguyên, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, cho dù ngươi là thần đế chi tử, hôm nay cũng phải bỏ mạng nơi này. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin hắn thật vô địch. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Lực Bá càng là trực tiếp, hắn đã trong bóng tối tụ lực, chuẩn bị tùy thời đột nhiên gây khó khăn. Trong lúc nhất thời, gần trăm tên còn sót lại đỉnh phong thiên tiêu, lần nữa tạo thành vây kín chi thế. Tuy nhiên bọn hắn từng cái mang thương, chiến lược đại tổn, nhưng vì vậy được nói hy vọng, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chư thiên vạn giới tàn khốc tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt bọn này đỏ mắt sói đói, đối mặt cái này một lần nữa bức thoái vị. Hoàng Ngực Hy, Tô Khuynh Liên cùng Tiêu Diễm bọn người lập tức khẩn trương lên. Chủ nhân, bọn hắn tuy nhiên bị thương, nhưng dù sao nội tình tâm hậu, nhất là mấy cái kia cổ đại quái thai, chỉ sợ còn có liều mạng át chủ bài. Tô Khuynh Liên tay cầm ngọc kiếm, ngăn tại Diệp Thiên trước người, ngữ khí ngưng trọng. Không sao. Diệp Thiên lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, cái kia tay thon dài như ngọc trường, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, đem mấy vị tùy tùng giả phát chắp sau lưng, lùi về phía sau. Diệp Thiên mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thậm chí mang theo một tia lửa nhác. Đã bọn hắn vội vã chịu chết, vậy ta liền vừa vận nhân cơ hội này, hoạt động một chút gân cốt. Hắn bước ra một bước, một mình đối mặt với cái kia đằng đằng sát khí gần trăm vị thiên tiêu. Một khắc này, hắn trên thân khí thể biến, không còn là trước đó ôn nhuận như ngọc, cũng không còn là loại kia bảy mưu tính kế ấm lãnh, mà là một loại bá đạo, một loại duy ngã độc tôn, quét ngang vạn cổ bá đạo. Ngao Kình Thiên, Lực Bá, Huyền Hoàng Thánh Thể. Diệp Thiên nguyên một đám đọc lên bọn hắn danh tự, mỗi đọc lên một cái, ánh mắt của hắn liền nhiều một phần kinh thường. Xem ra vừa mới giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, hoặc là trí nhớ của các ngươi quá kém, quên đã từng bị ta chi phối hoảng sợ. Ngươi, bị gọi đến tên mấy cái người sắc mặt cứng đờ, từng đoạn không dám nhớ lại ký ức trong nháy mắt xông lên đầu. Diệp Thiên nhìn lấy Lực Bá, cười lạnh nói: "Lực Bá, trước đây không lâu, ngươi tại Bắc Hải Chiến Thần Học Phủ khiêu chiến ta. Đương thời ngươi danh xưng Lực Bản Sơn hề khí cái thế, kết quả đây, bị ta một tay chân áp, nếu không phải ngươi trong tộc lão tổ quỳ xuống đất cầu tình, dâng lên thần dược cho người, ngươi mộ phần cỏ đều đã cao ba trượng. Còn có ngươi, Huyền Hoàng Thánh Thể." Diệp Thiên ánh mắt chuyển hướng cái kia bị Huyền Hoàng nhị khí bao khỏa nam tử. "Ngươi tự xưng là Thiên Địa Sủng Nhi, vạn pháp bất xâm. Ngày xưa thịnh hội, ta chỉ dùng một cái trùng đồng khai thiên, liền phá ngươi Huyền Hoàng mẫu khí, đánh gãy sống lưng của ngươi cốt. Bây giờ thương lành, lại cảm thấy mình đi. Đến cho các ngươi những thứ này cái gọi là đế tộc thiên tiêu." Diệp Thiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. "Bất quá là một đám rượi vào tổ ấm, hết ngồi đáy giếng tuổi mục thôi. Coi như ta đứng ở chỗ này bất động, để cho các ngươi đánh, các ngươi phá ra được ta hỗn độn thể sao?" Những lời này như là từng nhát vang dội cái tát, hung hăng rút tại trên mặt của mọi người. Đó là vết sẹo của bọn họ, là bọn hắn cả đời sỉ nhục. Nhất là bị trước mặt mọi người vạch quyết điểm Lực Bá cùng Huyền Hoàng Thánh Thể, càng là tức giận đến toàn thân phát run, giận sôi lên. "Diệp Thiên, ngươi cũng ngay ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi." Lực Bá nộ hống, hai mắt xuống huyết. "Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ ta lĩnh ngộ diệu pháp, càng là giác tỉnh man hoang tổ huyết. Ta không tin ngươi còn có thể giống ngày đó như thế trấn áp ta. Huống chi, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như hao tổn, cũng có thể mãi chết ngươi." "Giết, giết hắn, chiếm đạo nguyên, rửa sạch sỉ nhục." Mọi người sát ý cũng không nén được nữa. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc cùng thù mới hận cũ kích thích dưới, bọn hắn triệt để đến cuồng. "Oanh!" Ngao Kình Thiên xuất thủ trước, hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là chân thần cảnh cường giả. Hắn há mồm phun ra một viên tàn phá long châu, hóa thành một đầu dài vạn trượng huyết sắc độ long, mang theo thảm liệt khí tức, hướng về Diệp Tiên va chạm mà đến. Hàn băng giới. Băng Vân Vận khét đều, hai tay kết ấn, vô số đạo cực hàn băng thứ bỗng dưng hiện lên, ù đùn kéo đến bắn về phía Diệp Tiên, muốn đem hắn đóng băng thành tự băng. Man Hoàng khai thiên phủ. Lực Bá thiêu đốt sau cùng tinh huyết, một tay huy động đoạn phủ, đánh ra một đạo màu đen vết nước, thẳng đến Diệp Tiên đầu. còn có ám dạ quân vương tất sát nhất kích, huyền hoàng thánh thể đỉnh chấn cả khôn. Gần trăm đạo kinh khủng thần thông bảo thuật hội tụ thành một cỗ hủy diệt hồng lưu, trong nháy mắt che mất thanh đồng cổ điện trung ương. Đối mặt cái này phô thiên cái địa vây công, Hoàng Nhược Hy bọn người dọa đến hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô. Nhưng ở vào trung tâm phong bạo Diệp Thiên lại cười. Đó là một loại thấy được con kiến hôi tại hướng cự long vùng vậy nhanh đuốt trêu tức đủ cười. Nhiều người, như nhiều người hữu dụng, thế gian này còn muốn tu hành làm cái gì? Diệp Thiên khẽ quát, hắn không lùi mà tiến tới, trên thân áo trắng đông nhiên phồng lên lên. Ông, giờ khắc này, hắn thể nội dường như có cái gì đổ bật rất tỉnh. Đó là hỗn độn chi huyết đang sôi trào. Một cỗ u ám khí lưu, trong nháy mắt theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Đây không phải là phổ thông linh lực, đó là vạn vật khởi nguyên, cũng là vạn vật chung kết. Hỗn độn khí phun trào, trong nháy mắt tại quanh người hắn tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Ầm, ầm, ầm. Những cái kia nhìn như kinh khủng thần thông bảo thuật, tại tiếp xúc đến tầng này hỗn độn lĩnh vực trong nháy mắt, vậy mà như là châu đất xuống biển. Trong nháy mắt tan rã, hóa thành bản nguyên nhất tinh khí, ngược lại bị Diệp Thiên hấp thu. Ngao Kình Thiên huyết sắc nộ long đụng ở phía trên, trực tiếp vỡ nát. Băng Vân Vận Hàn băng thần đâm càng là liền một tia gợn sóng đều không kích thích. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Đây chính là bọn hắn liều mạng hợp kích ra. Hắn vậy mà cả tay đều không nhấc, bằng vào khí chàng thì chặn. Cái này chính là của các ngươi toàn lực. Diệp Thiên thanh âm theo hỗn độn xương mù bên trong truyền ra, mang theo vẻ thất vọng. Quá yếu, yếu đến để cho ta liền xuất thủ dục vọng đều không có. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên động. Đã các ngươi vội vã muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất dừng lại. Hắn trùng đồng bên trong, hai cái đồng tử trung điệp, dường như hai viên tinh thần tại va chạm, diễn hóa. Mắt trái sinh cơ bừng bừng, mắt phải hủy diệt trầm luân. Trung đồng, khai thiên. Hai đạo hỗn độn trùng sáng, theo trong mắt của hắn bắn ra. Đây là đại đạo cụ tượng hóa. Phúc. Xông lên phía trước nhất Ngao Kình Thiên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cái kia cứng rắn vô cùng lòng kình thân thể, tại trung đồng trùng sáng phía dưới yếu ớt giống như là một tờ giấy mỏng. Trực tiếp bị xuyên thủng, xé rách, sau cùng nổ thành một đoàn huyết vụ. Miêu sát. Một vị đế tộc chân thần, vẫn lạc. Ngay sau đó, Diệp Thiên nâng tay phải lên, cũng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là vô cùng đơn giản một trường vô xuống. Hỗn độn đại thủ ấn. Một cái giả thiên tế nhật màu xám trắng cự thủ, đông dương hiện lên, bao trùm toàn bộ thanh đồng cổ điện phía trên. Cái kia trên bàn tay, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đường vân đều giống như một đầu sân mạch, ẩn chứa chấn áp chư thiên vĩ lực. Không. Lực Bá ngẩng đầu nhìn cái kia chậm rãi rơi xuống đại thủ, trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ. Hắn cảm giác đối mặt mình không là một người, mà chính là một mảnh sụp đổ bầu trời. Ầm ầm. Đại thủ rơi xuống, không có cái gì có thể ngăn cản. Lực Bá đoạn phủ vỡ nát, man hoang chiến thể như đồ sứ giống như nứt ra. Huyền Hoàng Thánh Thể mẫu khí đỉnh trực tiếp bị đập dẹp, tính cả bản thân hắn cùng một chỗ bị đập vào lòng đất. Ám Dạ Quân Vương muốn dung nhập âm ảnh bỏ chạy, lại phát hiện không gian chung quanh đã sớm bị hỗn độn khí khóa kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia rơi xuống, đem hắn nghiền thành thịt nát. Phúc, 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 liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên. Tại cái kia chỉ hỗn độn đại thủ ấn phía dưới, mười mấy tên thiên tiêu trong nháy mắt hóa thành một mịn, liền nguyên thần đều bị ma diệt sạch sẽ. Một trường, gió bãi, làm bụi mù tán đi. Diệp Thiên vẫn đứng tại chỗ, áo trắng như tuyết, thậm chí ngay cả góc áo đều không có loạn. Mà ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có đầy đất thịt nát cùng gãy chi, cùng cái kia nồng đậm đến tan không ra huyết tinh khí. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn vây giết Diệp Thiên gần trăm tên cường giả, giờ phút này có thể đứng, đã lắc đắc không có mấy. Chỉ còn lại có Băng Vân Vận mấy cái thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh tồn tại, chính co quắp ngồi dưới đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng sợ. Cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là đồ sát, đây là hàng duy đả kích. Hiện tại, Diệp Thiên thu về bàn tay, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mấy cái kia người sống sót, tựa như là đang nhìn mấy cái đáng thương côn trùng. Còn có ai muốn cái này đã nguyên? Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, không người nào dám nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều biến mất. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là tham lam, cừu hận đều biến đến như thế trắng xám bất lực.